Chương 58. Đan Ngưng Quang ái mộ chi tình, tịch vui một màn nói thật, nếu như Đan Ngưng Quang không có hướng Trần Huyền Nhất thổ lộ, Trần Huyền Nhất kỳ thật chính mình không phát hiện được loại tình cảm này. Nhưng khi Đan Ngưng Quang bắt đầu biểu lộ yêu thương, không gì sánh được thành khẩn thổ lộ thời điểm, Trần Huyền Nhất cũng không khỏi ở trong lòng có chút động dung. Thậm chí tại lúc này, bắt đầu suy nghĩ lên chính mình đối với Đan Ngưng Quang, đến tột cùng là như thế nào một loại tình cảm. Nếu như hắn chỉ là xem ở chủ tớ quan hệ trợ giúp Đan Ngưng Quang lời nói, vậy những thứ này trợ giúp quả thực có chút quá. Nàng sở dĩ đối với Đan đỉnh các tốt như vậy, kỳ thật vẫn là trong lòng của hắn đối với Đan Ngưng Quang người này, vẫn còn có chút hảo cảm. Tỷ như tại Đan Ngưng Quang lần đầu lúc xuất hiện, trợ giúp hắn tại cửa ra vào giải vây. Trần Huyền Nhất mặc dù cũng không cần loại trợ giúp này, chính hắn cũng có thể giải quyết, nhưng Đan Ngưng Quang tâm ý là chân tình thực cảm. Còn có Đan Ngưng Quang phụng chính mình là thượng tôn thời điểm, cứ việc cùng Diệp Mộ Vân tình huống có chỗ khác biệt, nhưng mình khi đó biểu hiện ra năng lực, xác thực còn không có đạt tới có thể để người ta hoàn toàn tin phục tình trạng. Đặc biệt là tại cuối cùng cùng với Trấn Nam Vương lúc khai chiến, Đan Ngưng Quang là thật tại liều lĩnh giúp nàng. Nếu như Đan Ngưng Quang không muốn, nàng hoàn toàn có thể chạy trốn, chạy xa một chút, Trần Huyền Nhất cũng sẽ không trách nàng, đó là nàng phải làm. Có thể nàng đều không có. Đan Ngưng Quang cùng Khương Ngưng Huyên tình huống còn có chút khác biệt, Đan Ngưng Quang không phải đệ tử của hắn, coi như thật cùng một chỗ lời nói, tính chất cũng khác biệt, hắn không có loại kia muốn tự tuyệt cảm giác tội ác. Có thể coi là nghĩ tới đây, Trần Huyền Nhất cũng vẫn là cảm thấy hai người tiến triển có chút quá nhanh, không khỏi đường một chút. Ngưng Quang, ngươi xác thực rất xinh đẹp. Nhưng bản tọa nghĩ, hay là không muốn bảo dương nhanh như vậy đi. Trần Huyền Nhất không che giấu chút nào, thành thật nói. Đan Ngưng Quang mặc dù không nghe thấy câu trả lời mình muốn nhất, nhưng bây giờ trả lời đã là rất không tệ. Thượng tôn đại nhân tại ca ngợi nàng, nói rõ hay là không ghét nàng. Đều nói nam nhân miệng, gạt người quỷ. Đã ngươi đều nói không muốn vào dương quá nhanh, đó chính là chờ lấy ta đạp đổ đầu nhà. Siêu cấp không hợp thói thường mạch não. Đan Ngưng Quang có lẽ là bởi vì uống rượu có hơi nhiều, mơ mơ màng màng phía dưới, lại trực tiếp đem hai tay đặt tại Trần Huyền Nhất trên bờ vai. Sau đó vừa dùng lực, trực tiếp đạp đổ. Cái kia mặc kim bạch thay đổi dần tất chân thon dài hai chân, đầu gối trực tiếp đè vào nó bắp chân chỗ, để nó không cách nào động đậy. Trần Huyền Nhất kinh hãi, đối mặt phản hư cảnh lực lượng, hắn tự nhiên không có năng lực ngăn cản. Thế nhưng là, Đan Ngưng Quang là thế nào biết, hắn tình huống thật. Trần Huyền Nhất còn tưởng rằng là Đan Ngưng Quang biết mình mỗi ngày chỉ có thể vô địch xuất thủ một lần sự thật. Kỳ thật Đan Ngưng Quang căn bản không biết, nàng chỉ là mượn cựu kình vừa dùng lực, không nghĩ tới trực tiếp cho không ai bị nổi thượng tôn đại nhân cho đẩy ngã. Liền ngay cả chính nàng đều phụ. Thượng tôn đại nhân lực lượng, lúc nào nhẹ như vậy? Nhớ ngày đó cái kia một trưởng đem hợp thể đại năng 100 mét nắm đấm tiếp xuống thượng tôn đại nhân đi nơi nào? Bất quá như vậy cũng tốt, kỳ hỉ. Cứ như vậy, đem lên tôn ăn xong lau sạch đi. Thượng tôn đại nhân, ta là sạch sẽ liền ngay cả nụ hôn đầu tiên đều là lần thứ nhất, sơ ủng cũng tại vừa rồi cho ngài, ngài yên tâm đi. Lâu như vậy đến nay, ta đều không có kết lối đi nhỏ lữ. Hôm nay, liền đem cái này hoàn bích chi thần, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngài. Nói, nàng liền lui đi trên người mặc màu vàng hoa phủ sườn xám. Dưới đó mặt ẩn chứa là gấp cách nội ý phong vận. Nàng không nói hai lời, bưng lấy thượng tôn gương mặt, cẩn thận quan sát lấy mỗi một chỗ ngũ quan. Thượng tôn đại nhân, ngài dáng dấp cũng quá đẹp trai. Ta đã thấy tất cả nam nhân đều không có ngài hoàn mỹ. Nói, nàng liền đối với Trần Huyền Nhất hôn xuống. Trần Huyền Nhất lập tức cảm giác một trận không gì sánh được mềm mại thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến. Đồng thời chóp mũi chỗ còn hiện lên thiếu nữ trên thân thể mềm mại đặc biệt cao nhã thanh hương. Trần Huyền Nhất kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chính mình đây coi như là bị cưỡng hôn rồi sao? Hắn dùng sức đẩy, không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện chính mình căn bản không đẩy được Đan Ngưng Quang. Thậm chí còn tay trượt đi, thuận thế ôm lấy nàng mềm mại không xương tinh tế bên hông. Đan Ngưng Quang nhu hòa hô hấp đánh vào Trần Huyền Nhất trên khuôn mặt, Trần Huyền Nhất có thể cảm nhận được, nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều tại nóng lên. Người của thế giới này cực kỳ quan tâm chi tiết, liền ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Sự tình đã tiến triển đến một bước này, Trần Huyền Nhất liền xem như mới đầu không có ý nghĩ này, nhưng đối phương đã cho mình nụ hôn đầu tiên. Hú hồ hắn đối với Đan Ngưng Quang cũng không có bất luận cái gì phản cảm, tương phản còn có rất nhiều hảo cảm. Cho nên vô luận đến đâu một bước, hắn cũng là khẳng định phải đối với nó phụ trách tới cùng. Bất quá nếu đều như vậy vậy liền dứt khoát làm đến cuối cùng đi. Ngưng Quang, ngươi là rất tốt cô nương. Bản tọa trước đó đã cùng Huyên Nhi ở cùng một chỗ, nếu như ngươi không để ý lời nói, bản tọa cũng có thể Trần Huyền Nhất cảm thấy nàng có cần phải cùng Đan Ngưng Quang nói rõ ràng sự tình của riêng mình, không thể không minh bạch cùng với nàng. Ít nhất phải đem Khương Ngưng Huyên sự tình nói cho nàng, để chính nàng làm quyết định. Trần Huyền Nhất hỏi xong sau, đợi nửa ngày đều không có hồi âm, chỉ có Đan Ngưng Quang cân xứng tiếng hít thở. Kỳ quái, Đan Ngưng Quang là đang suy tư a, hay là nói, cự tuyệt hắn? Trần Huyền Nhất vỗ vỗ trong ngực Đan Ngưng Quang, muốn hỏi thăm rõ ràng, lại phát hiện đối phương hô hấp rất là bình ổn. Các loại, đây là ngủ thiếp đi. Không phải đâu, như thế hải thì sao? Cẩn thận nghĩ, Đan Ngưng Quang hôm nay xác thực uống thật nhiều tiên dưỡng, mà lại hôm nay đã trải qua nhiều như vậy, nàng nhất định rất mệt mỏi. Cái này trở lại an nhàn hoàn cảnh, sẽ có bối rối cũng bình thường. Thế nhưng là mình đã bị Đan Ngưng Quang câu lên hứng thú a. Đan Ngưng Quang một người ngủ thiếp đi, đêm dài đằng đẵng này, hắn làm sao bây giờ a? Tờ, Trần Huyền Nhất hiện tại trong lòng mười. Không, cái thảo nê mã đang lao nhanh. Bất quá hắn còn có thể làm cái gì đây? Trần Huyền Nhất thở dài, nghĩ thầm bỏ dậy con, chuyển sang nơi khác hảo hảo ngủ một giấc. Có thể phát hiện Đan Ngưng Quang còn tại duy trì ôm tư thế của hắn, thậm chí ở trong giấc mộng ôm chặt hơn nữa, hoàn toàn không nỡ buông tay. Trần Huyền Nhất cũng căn bản không có khí lực tránh thoát. Hỏng. hắn sẽ không cần bảo trì cái tư thế này, cứ như vậy ngủ một đêm đi. Cảm tạ Lâu Diêm tặng thúc canh phủ cùng linh cảm bao con động. Cảm tạ thích ăn trứng gà đậu hũ nấu từ thành tặng bà trà sữa. Chương 59. Bị chóc gian Trần Huyền một, rời giường tu la chẳng thường ngày thời gian một cái trước mắt, liền tới đến sáng sớm hôm sau. Trần Huyền nhất tại một trận trong tiếng kêu sợ hãi, bị manh nhiên bừng tỉnh. A a a. Sư tôn, ngày hôm qua sẽ không phải tại chúng ta đi sau, thú tính đại phát, đem Ngưng Quang tạ tỷ cho đáng giận à, loại chuyện tốt này làm sao không tới phía ta. Khương Ngưng Huyên trừng lớn hỏa hồng con ngươi, dùng chân đập mạnh chạm đất mặt, một bộ hối tiếc đến không được bộ dáng sợ hãi kêu lấy. Trần Huyền nhất bị lấy thanh âm bừng tỉnh, một bộ hoài dân cũng không ngủ dáng vẻ, chậm rãi mở hai mắt ra. Mở mắt hắn, nhìn thấy bên giường đứng đấy đã chỉnh lý tốt mặc ba tên đệ tử. Hình như là tới gọi hắn rời giường về nhà. Chỉ là các nàng không nghĩ tới sư tôn trên giường lại còn nằm một vị, cho nên mới tạo thành cái này ồn ào một màn. Hồ Nhã Nhã vỗ nhẹ Khương Ngưng Huyên phía sau lưng, an ủi, sư tỷ đừng quá thương tâm, sư tôn bất quá là thừa dịp tự kình, phạm vào một chút, sắc mê tâm thiếu, lang tính đại phát, không thể tha thứ, vô liêm sỉ, không bằng heo chó, hoàn toàn không có nhân tính, nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Lúc nói chuyện, vậy cuối cùng cặp kia sắc bén răng nanh, đều tại trong lúc lơ đãng mài đến kéo kẹt rung động. Nàng hôm qua làm sao lại tham chút rượu, sớm trở về đi ngủ nữa nha. Nếu có thể lại nhiều nghỉ ngơi một hồi, chẳng phải là còn có một phần của nàng. Hối hận muốn chết a. Tố Đan Nhu tại Hồ Nhã Nhã bên người quỳ lệ cả chính, a cái này sư tôn hẳn là không hư hỏng như vậy a uy. Bất quá, bên người nhiều như vậy hoa nhà không cần, đi ra ngoài hái hoa dại, xác thực nên mánh liệt khiển trách. Tố Đan Nhu cũng ít gặp gia nhập hai người đội ngũ. Kỳ thật tại lúc nhỏ, Tố Đan Nhu liền so cái này hai tên sư tỷ điểm đạm nho nhã nhiều, rất ít cùng các nàng cùng một chỗ làm ầm ĩ, bất quá tại sư tôn quyền sở hữu trên cái đề tài này, nàng hay là không thể tương lượng. Trần Huyền nhất hôm qua đang dãy rủa không có kết quả sau, cũng không lâu lắm liền trên giường ngủ thiếp đi. Dù sao hắn cũng uống chút rượu, đã sớm vây được không được. Hôm qua hắn nhưng là cái gì cũng không làm, a không đối, tóm lại chí ít không làm được một bước cuối cùng. Đệ tử như thế vu ham hắn, hắn nhưng là không có khả năng thừa nhận. Hai ta không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi nghe vi sư giải thích. Trần Huyền nhất ý đồ giải thích. Khương Ngưng Huyên chỉ bảo Trần Huyền nhất trong tay nắm lấy màu vàng nội y, còn có cái gì dễ nói, ngài trong tay còn đang nắm chứng cứ a. Trần Huyền nhất nghi ngờ hướng phía trong tay nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong tay mình nắm lấy vốn nên xuyên tại đan ngưng quang trên người nội y kỳ quái, thứ này lúc nào từ trên người nàng thoát ly. Không thể nào, chẳng lẽ lại nàng còn có đi ngủ không ngủ thói quen. Cái này, không phải, nàng, ta Trần Huyền nhất giống như nóng miệng một dạ. Ở đây trên mặt nhìn, có vẻ như thật chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà cũng liền tại lúc này, đan ngưng quang rốt cục tại mọi người tiền ồn ào bên trong chậm rãi thức tỉnh. Thiếu nữ sáng sớm thức tỉnh thời điểm, sẽ phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, phảng phất dễ nghe tiếng ca giống như êm hay. Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng vò động mí mắt. Ba tên đệ tử tại bên giường nhìn xem, lập tức gương mặt hiện hiện đường hồng. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì các nàng. Các nàng tất cả đều thấy được a. Trước đó đang ngưng quang một mực duy trì ôm Trần Huyền Nhất tư thế, lúc này mới che đậy kín trọng yếu bộ vị. Trần Huyền Nhất tự nhiên cũng không ngoại lệ, nên nhìn không nên nhìn cũng đều. Xin nhờ, vừa sáng sớm liền ăn tốt như vậy nha. Cái này ai chịu nổi a? Ấy, náo nhiệt như vậy nha. Đan Ngưng Quang nhìn xem tất cả mọi người tại, cùng đám người khoát tay đánh chào hỏi. Ba tên đệ tử vội vàng dùng các loại biện pháp nhắc nhở nàng. Khương Ngưng Huyên lấy tay khoa tay lấy, Tố Đan Nhu nháy mắt ra hiệu, Hồ Nhã Nhã liền không giống với lúc trước, một bộ muốn lên tay mỏ một chút tư thế. Đan Ngưng Quang cũng không phải kẻ ngu dốt, lúc này mới phát hiện vấn đề. Nàng cuống quýt một tay lấy chăn mền túm lấy, đem chính mình bao khỏa tại trong đó. Hồ Nhã Nhã vuốt ve chính mình cằm nhọn, dùng đến xem kỹ ánh mắt nhìn xem hai người. Chậc chậc, có thể làm cho không ai bị nổi các chủ đại nhân trở nên cuống quýt thất thố, ta không dám tưởng tượng đêm qua đều phát sinh thứ gì. Trần Huyền Nhất càng nghe càng không hợp thói thường. Ngươi nghĩ cũng quá tà ác đi. Linh Cung Ảng, vừa vặn ngươi đã tỉnh, nếu không giải thích một chút. Vừa vặn đang ngưng quan tỉnh, chỉ cần để nàng giải thích một chút, các đệ tử hẳn là sẽ lý giải chân tướng á. Nếu là không cẩn thận bị các đệ tử xem như loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với nữ nhân thú tính đại phát sư tôn, hắn lo lắng về sau đệ tử sẽ chán ghét hắn. Dù sao sẽ có đệ tử nào sẽ tiếp nhận đối với đệ tử hạ thủ sư tôn đâu. Khương Ngưng Huyên là ví dụ cũng không thể môn hạ hắn 9 cái đệ tử đều như vậy đi. Cho nên, cần thiết giải thích, hay là nên làm ít nhất phải giải khai hiểu lầm không cần thiết. Đang ngưng quang loại cấp bậc này tu sĩ, đương nhiên sẽ không bởi vì uống chút rượu liền đứt quãng. Đối với chuyện ngày hôm qua, nàng vẫn nhớ rõ ràng. Nàng nhớ kỹ hôm qua ôm thượng tôn thời điểm, nghe thượng tôn trên người đại nhân đặc biệt dễ ngửi thanh hương, còn có loại kia thượng tôn đại nhân cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn sau, liền không biết trong lúc bất giác ngủ thiếp đi. Nếu như tới đó liền kết thúc lời nói, cái kia xác thực không có phát sinh cái gì. Nhưng nàng ngủ sau, coi như khó mà nói a, dù sao nàng cũng không có ý thức. Nếu là thượng tôn đại nhân thừa dịp nàng lúc ngủ, cái kia không khỏi cũng quá tốt rồi. Còn có chuyện tốt này nha, có thể cùng thượng tôn đại nhân cùng một chỗ, thế nhưng là nàng hiện tại nhất tha thiết ước mơ sự tình. Nàng trước tiên nô ra linh lực, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể của mình tinh lạc. Thân là tu sĩ, muốn nhìn trộm tự thân là rất dễ dàng sự tình. Bất quá đang kiểm tra xong, nàng rất nhanh liền lộ ra khổ sở biểu lộ. Khương Ngưng Huyên thấy cảnh này, trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình. Nhìn xem Ngưng Quang tả cái này khổ sở dáng vẻ, sư tôn sẽ không phải còn cần chính là mạnh đi. Hồ Nhã Nhã càng là nắm chặt mềm non tú quyền. Sư tôn, ngài nếu là thật nhịn không được, có thể sớm đi nói với ta a. Tố Đan Nhu so với vừa nãy càng hốt hoảng ngăn ở trước người hai người. Chờ chút, sư tôn tuyệt đối không phải người như vậy đi. Còn có, Nhã Nhã tỷ ngươi không khỏi quá cởi mở chút ta. Đối mặt hai cái này không đứng đắn sư tỷ, Tố Đan Nhu có thể nói là thao nát tâm. Trần Huyền nhất nhức đầu bưng chặt đầu, ba tên đệ tử liền chầm chậm một cái đáng tin cậy đó A Đan Ngưng Quang gặp Khương Ngưng Huyền cùng Hồ Nhã Nhã hiểu lầm đội vàng giải thích nói, các ngươi hiểu lầm ngày hôm qua tình huống là như vậy. Đan Ngưng Quang đem chuyện ngày hôm qua 1 năm 1 mười cùng đám người giảng cái rõ ràng. Ba tên đệ tử sau khi nghe xong, đều như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu. Khương Ngưng Huyền, thì ra là như vậy, xem ở Ngưng Quang tả tỷ mời ta ăn cơm xong phân thượng, ta liền cho phép ngươi đổi sư tôn ta đi. Hồ Nhã Nhã im lặng nhìn một chút Khương Ngưng Huyền, nghĩ thầm gia hỏa này vậy mà lại bị một trận mỹ thực thu mua. Hồ Nhã Nhã cẩn thận xét lại một lần Đan Ngưng Quang tướng mạo. Sư tôn vậy mà không có thú tính đại phát à, trách đáng tiếc, ta vốn còn muốn ra một chiêu dục cầm cố túng đâu. Ân, xem ở Ngưng Quang tả dáng dấp xinh đẹp như vậy phân thượng, ta cũng đồng ý đi. Nói đi, hai tên đệ tử đem ánh mắt đều nhìn về Tố Đan Nhu. Phản phất tại chờ đợi nàng phát biểu ý kiến. Tố Đan Nhu trực tiếp ngậm. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Lại nói, chúng ta là sư tôn đệ tử đi. Sư tôn lựa chọn đạo gì lữ, chúng ta dựa vào cái gì nhúng tay a dựa vào. Ấy, giống như cũng là a. Khương Ngưng Huyên cùng Hồ Nhã Nhã cùng nhìn nhau, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hai người theo bản năng liền thay vào sư tôn thê tử vai trò a ba cái trong hàng đệ tử, chỉ có Tố Đan Nhu một cái thanh tỉnh. Chương 60. Cùng Đan Ngưng quảng cáo đường, truyền thụ tiên giai công pháp Trần Huyền nhất hít một hơi thật sâu. Huyên Nhi, Nhã Nhã, sáng sớm bên trên liền chống đối vi sư. Các ngươi có phải hay không nghĩ Trần Huyền nhất vừa dự định nói điểm ngoan thoại, hù dọa một chút cái này hai tên không đứng đắn, còn vi phạm đệ tử, hảo hảo giáo huấn một chút các nàng. Có thể hai người không biết từ khi nào, sớm đã quỳ gối bên giường chờ đợi phục thị. Khương Ngưng Huyền, ấy hắc hắc, sư tôn, ta giúp ngài đi giày đi. Hồ Nhã Nhã, sư tôn, ta cho ngài lau mặt. Hai người phản ứng ngược lại là rất nhanh a. Trực tiếp đem Trần Huyền nhất đến miệng bên cạnh ngoan thoại cho nghẹn trở về. Ai kêu nàng sủng ái nhất lấy đệ tử đâu? Cái này còn tạm được Trần Huyền nhất vươn hai chân, Khương Ngưng Huyền rất nhanh giúp nàng đem giày mặc vào. Đồng thời còn có Hồ Nhã Nhã xuất ra mùi sữa khăn tay, giúp hắn lau mặt. Khó được hưởng thụ lấy về đệ tử phụ dưỡng, Trần Huyền nhất không khỏi cảm thán có đệ tử cảm giác thật tốt. Chuẩn bị xong đây hết thảy, đám người liền nên chuẩn bị đạp vào đường trở về. Khương Ngưng Huyền, gặp lại. Ngưng Quang Tạ tỷ. Hồ Nhã Nhã, lần sau gặp, Ngưng Quang Tạ. Tố Đan Nhu, cảm ơn ngươi, Ngưng Quang Tạ, gặp lại. Chúng đệ tử cùng Đan Ngưng Quang lần lượt cáo biệt, sau đó một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, đến cửa ra vào chờ đợi. Thật lâu không có gặp Diệp Mộ Vân cũng không biết nàng trong nhà thế nào, Khương Ngưng Huyền cùng Hồ Nhã Nhã đều rất là tưởng niệm. Vậy chúng ta liền đi, ngày khác gặp lại. Trần Huyền Nhất cũng cùng Đan Ngưng Quang chào tạm biệt xong, hắn vừa mới xoay người dự định rời đi, chỉ thấy Đan Ngưng Quang ở tại phía sau, giắt tay của hắn. Trần Huyền Nhất ôn nhu hỏi, còn có chuyện gì a? Đan Ngưng Quang gương mặt từng đỏ, nhìn về phía Trần Huyền Nhất trong ánh mắt xen lẫn đồng đậm tình ý cái kia. Thượng tôn đại nhân, đêm qua ta mặc dù uống rượu, nhưng nói lời cũng không phải là nhất thời cao hứng. Ta là thật ưa thích ngài, ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như ngài muốn, ta tùy thời đều tại Đan Đình Các, mãi mãi cũng ở chỗ này chờ ngài. Nàng lo lắng thượng tôn đại nhân sẽ nghĩ lầm hôm qua nàng chỉ là thừa dịp tự kình mới nói ra những lời kia, làm ra những sự tình kia. Cùng thượng tôn ở giữa tình cảm, đối với nàng mà nói là chuyện rất trọng yếu, dưới cái nhìn của nàng bạn không có khả năng xuất sai lầm. Cho nên nàng muốn thừa dịp thượng tôn đại nhân trước khi rời đi, lại nói nghiêm túc một lần. Trần Huyền Nhất nghe nàng chân thành tha thiết thổ lộ, không khỏi có chút tâm động. Hắn gật đầu cười, đồng dạng biểu đạt chân tình của mình thực cảm giác. Ta sẽ chăm chú suy tính. Vô luận như thế nào, hôm qua chúng ta chí ít đã tiếp nhận hôn. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, tương lai vô luận phát sinh bất luận cái gì khó khăn, đều có thể tìm ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đúng rồi, ta còn tại phía dưới gối đầu cho ngươi lưu lại cái lễ vật, một hồi ngươi có thể mở ra nhìn xem. Nghe được thượng tôn hứa hẹn, Đan Ngưng Quang cũng là lộ ra như gió xuân ấm áp giống như tuyệt mỹ lại mỉm cười mê người. Vậy kính xin ngài suy nghĩ tỉ mỉ, tại hạ và Đan Đình Các, mãi mãi cũng là của ngài. Cái kia, tạ ơn ngài có thể giúp ta, cũng tạ ơn có thể ta gặp phải tốt như vậy ngài, thượng tôn đại nhân. Đan Ngưng Quang không thôi phất phất tay, cuối cùng nói đừng. Ta cũng, Ninh Cung Ảng, có thể nhận biết ngươi ta rất vui vẻ. Trần Huyền Nhất cũng cùng nó phất phất tay, sau đó chậm rãi đuổi kịp các đệ tử bộ pháp. Trong phòng, Đan Ngưng Quang một mực đưa mắt nhìn Trần Huyền Nhất rời đi, thẳng đến thân ảnh biến mất. Đã mất đi thượng tôn làm bạn, Đan Ngưng Quang luôn cảm thấy trong lòng trống không. Đột nhiên, nàng nhớ tới thượng tôn đại nhân nói qua cho nàng lưu lại lễ vật, có vẻ như ngay tại dưới cái gối. Nàng liền tranh thủ trên giường gối đầu cầm lên, phát hiện thật là có đồ vật, là một quyển sách. Nói đúng ra lời nói, hình như là một bản công pháp. Thượng tôn đại nhân cho nàng lưu lại bản công pháp, chỉ bất quá công pháp này không có danh tự, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết xuất từ tên nào tu sĩ chi thủ. Ôm hiếu kỳ tâm lý, Đan Ngưng Quang đem công pháp lật ra. Quyển này Đan tu công pháp. Mới đầu Đan Ngưng Quang thần sắc chỉ là hiếu kỳ, có thể theo quan sát nội dung bên trong sau, nàng rất nhanh biến thành không gì sánh được biểu tình kinh hãi. Nàng liền tranh thủ công pháp chắp tay trước ngực, sau đó thật chặt ôm vào trong lòng dấu kỹ. Sau đó vội vã cuốn cùng nhìn một chút bốn phía có người hay không. Xác định sau khi an toàn, nàng cả người đều kích động có chút run rẩy. Công pháp này bên trong ghi lại, thế nhưng là thượng tôn đại nhân tự mình sáng chế luyện đan bí tịch a. Loại cấp bậc này chân quý công pháp, thượng tôn đại nhân hắn. Vậy mà trực tiếp xem như lễ vật đưa nàng. Công pháp này hàm kim lượng cao bao nhiêu? Trừ nàng bên ngoài, tiếp cận nhất bát phẩm luyện đan sư Hoa lão, đều bởi vì Trần Huyền Nhất tiện tay tại trên công pháp đổi mấy bút, liền bội phục máu chảy đầu rơi, quỳ xuống đất bái phục. Mà nàng sở dĩ có thể trở thành bát phẩm, cũng là bởi vì nàng tại mẫu thân trong nhật ký, thấy qua một chút đối với Trần Huyền Nhất luyện đan kỹ càng ghi chép, này mới khiến nàng có tấn thăng bát phẩm năng lực. Mà cầm trong tay của nàng thế nhưng là nguyên một bản a. Đây là cái gì hàm kim lượng? Vật dụng giai để hình dung lời nói, cái này chẳng phải là tiên giai công pháp? Chính là cái này Thương Châu nữ đế nàng cũng tu hành không đến tiên giai công pháp a. Cầm quyền công pháp này tu hành, đừng nói bát phẩm luyện đan sư, nàng ngày sau tấn thăng cửu phẩm, thập phẩm, thậm chí là chưa bao giờ có người đặt chân qua 11 phẩm, cũng là vô cùng có khả năng. Chỉ bất quá công pháp này quá mức quý giá, vạn không có khả năng chuyển đi mới lạ. Mà lại thứ quý giá như thế, Thượng Tôn đại nhân vì cái gì lựa chọn giấu ở phía dưới gối đầu? Tối hôm qua bị vây ở trên giường Trần Huyền Nhất, chứ có thể giấu ở dưới gối đầu bên ngoài, hắn cũng không cách nào động đậy a. Thượng Tôn đại nhân, ngài thật sự là làm cho người rất mê mội. Đan Ngưng Quang ôm chặt công pháp, cười đặc biệt vui vẻ. Mặc dù cùng Thượng Tôn tách ra để nàng có chút thương tâm, nhưng Thượng Tôn đại nhân đoán chừng là đã sớm nghĩ tới chỗ này, cho nên cho nàng lưu lại bản công pháp, cho nàng làm dịu tâm tình, đồng thời vì để cho nàng chuyên tâm tu hành. Thượng Tôn đại nhân thật sự là quá cẩn thận. Có thể thích như thế tỉ mỉ nam nhân, quả thực là vận may của nàng. Nàng cũng phải bắt gấp bắt đầu luyện đan tu hành mới là, không có khả năng cô phụ Thượng Tôn ký thác. Đồng thời cũng vì có thể càng nhanh đuổi kịp Thượng Tôn đại nhân bộ pháp, cũng tốt xứng với Thượng Tôn đại nhân. Trong lòng suy nghĩ, nàng chỉ cảm thấy chính mình đặc biệt có động lực. Chương 61. Nữ đế biết được tin tức, tứ đệ tử quốc sư hiện thế đang cáo biệt Đan Ngưng Quang sau, sư đồ bốn người tiếp tục bước lên đường trở về. Ở trên đường, Trần Huyền Nhất không khỏi nhớ lại vừa rồi Đan Ngưng Quang cùng lời hắn nói. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đồng ý Đan Ngưng Quang lúc gần đi thổ lộ, không cần thiết đang làm cân nhắc dù sao hắn đã xác định tâm ý của mình. Nhưng hắn dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, hắn còn có 6 cái đệ tử không có tìm trở về, thời gian ở không còn muốn dạy bảo đệ tử tu hành. Đủ loại phiền phức chờ lấy hắn, hắn căn bản là không có cách nhàn quyết tâm đến, chăm chú đàm luận trận trước yêu đương. Cho nên hắn chỉ có thể dùng suy nghĩ thật kỹ lấy cớ này, tạm thời nói khéo từ chối Đan Ngưng Quang. Đợi đến chuyện nên làm đều sau khi làm xong, hắn sẽ trước tiên tìm đến nàng. Chắc hẳn lúc kia, hắn cũng nhất định là độc thân đi. Dù sao bên cạnh hắn trừ các đệ tử, cũng không thường thường tiếp xúc cái khác nữ tính á, tại sao có thể có đạo lữ loại vật này đâu. Thương Ngưng Nguyên là một ngoại lệ. Cũng không thể hắn mỗi cái đệ tử đều là sông sư nghịch đồ đi. Cái này quá hài kịch. Cho đến lúc đó, lại không cô phụ đỉnh củ ảm tâm ý đi. Sư Tôn ôm chặt một chút, coi chừng rơi xuống. Thương Ngưng Nguyên ôm Sư Tôn cánh tay phi hành, nhắc nhở. Trần Huyền Nhất bất đắc dĩ trả lời, vi sư đã đột phá đến luyện khí kỳ cựu trọng thiên, bây giờ có thể chính mình phi hành. Thương Ngưng Nguyên nghe được lời này, chỉ cảm thấy thiên đều sập. Cái gì? Không, ngài không có khả năng. Ngài là chỉ có thể dựa vào đệ tử mới có thể phi hành. Sư Tôn nhanh ôm chặt eo của ta. Có thể ôm Sư Tôn phi hành đi đường, là nàng mỗi lần đi ra ngoài nhất chờ đợi sự tình. Nàng thậm chí còn nghĩ ra thật nhiều thoải mái dễ chịu phi hành tư thế. Kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi không cần. Không cho phép, không thể. Trần Huyền Nhất gặp đại đệ tử có như thế mãnh liệt chấp nghiệm, cũng chỉ đành cẩn thận từng ly từng tí ôm nhẹ ở nàng đồ châu đáo vòng eo. Bởi vì có cương trở về tam đệ tử tại, hắn còn có chút thẹn thùng. Nhị đệ tử tính cách ngược lại cũng dễ nói, tam đệ tử như thế người đứng đắn, nếu là trông thấy hắn kẻ làm sư tôn này cùng đại đệ tử như thế thân mật, sẽ làm như thế nào nhìn hắn a? Không lạ có ý tốt. Thương Ngưng Huyên nhìn thấy sư tôn thẹn thùng, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Sư tôn, ta là nữ sinh, thẹn thùng coi như bình thường, ngươi thẹn thùng cái quặp lông a? Ta tay kia chính là cho ngươi dắt nhà, eo chính là cho ngươi ôm nhà, miệng chính là cho ngươi thân đó à, ta toàn thân trên dưới, nào có một chút kháng cự biểu hiện của ngươi. Nói, Thương Ngưng Huyên hương hoài ôm sư tôn tay liền càng thêm dùng sức. Cả ngươi đều nhanh treo ở phía trên. Thiếu nữ thân thể mềm mại cực kỳ mềm mại, Thương Ngưng Huyên cứ như vậy dàn tới, để Trần Huyền Nhất cảm giác mình nửa người đều bị hương mềm bao vây, cực kỳ thoải mái dễ chịu không gì sánh được. Vì nâng nàng, Trần Huyền Nhất cũng chỉ đành thuận thế ôm sát bờ eo của nàng. Cái này huyên mà, thật sự là không có chút nào để cho người ta bất lo. Mà lại vậy mà càng ngày càng sẽ liêu nhân. Một bên Tố Đan Nhu nhìn xem hai người động tác, nhỏ giọng đối với Hồ Nhã Nhã hỏi, "Nhã Nhã tỷ, đại sư tỷ nàng một mực thả lái như vậy nha?" Hồ Nhã Nhã cũng là ra vẻ bất đắc dĩ. "Đương nhiên không chỉ ta cũng giống vậy." Nói, Hồ Nhã Nhã cũng đồng dạng tiến lên ôm lấy sư tôn một cánh tay khác. "Tố Đan Nhu, thì ra ta đã về trễ rồi đúng không?" Mọi người tại chơi đùa âm thanh bên trong tiếp tục đi đường. Tu sĩ tốc độ phi hành là cực nhanh. Tại Thương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu đều đột phá đến nguyên anh sau, có hai cái nguyên anh tu sĩ dẫn đội, đường trở về nhiều nhất chỉ cần nửa ngày. Mà so tu sĩ tốc độ phi hành càng tấn mãnh, chính là giữa các tu sĩ truyền bá tin tức tốc độ. Trấn quản một phương đại vương bị người nào đó tại chỗ trấn sát tại đan đỉnh cát, lớn như vậy tin tức, muốn ép đều ép không được. Không có hơn phân nửa tiền, liền thông qua các loại phương thức chuyển tới Thương Châu hoàng đô. Thương Châu hoàng đô, lúc này trong hoàng cung có thể nói là trong thời gian cực ngắn sôi trào lên. Không đến một ngày công phu, một vị gần với độ kiếp kỳ đại năng bỏ mình, trong đó không biết liên lụy bao nhiêu người lợi ích. Trong hoàng cung vốn là có âm thầm phụ thuộc vào Trấn Nam Vương đại thần, lúc này đại thụ khuynh đảo, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Không ít Trấn Nam Vương đại thần đều đối với Trần Huyền Nhất hận đến tận xương thủy, bởi vì hắn chạm tới người khác căn bản lợi ích. Mà tại trong hoàng cung này, có người buồn sầu, liền có người vui vẻ. Tại hoàng cung Ngự Hoa Viên ở trong, Thanh Triệt Hồ trung tâm lập một cao nhã tiểu đình, trong đó ngồi hai vị nữ tử. Trong đó một vị, thân xuyên trí tôn uy nghiêm, ám kim long bảo, đang ngồi ở trước bàn, phẩm trà ngắm cảnh. Mặc dù là tại hưu nhàn thời gian, nàng cũng không quên đầu tự kim long quan, phản phất là tại thời khắc hiện lộ rõ ràng chính mình không thể dung chuyển long uy. Làn da của nàng trắng non thịnh tuyết, từ đầu đến cuối thoa diễm lệ môi đỏ nàng càng lộ vẻ cao quý lãnh diễm. Có được như vậy khí chất nữ tử, chính là Thương Châu duy nhất nữ đế. Không biết tại khi nào, trong tay của nàng đống nhiên nhiều hơn một tấm bùa chú. Phù lục rất nhanh tại trong tay nàng nổ tung, một đạo tin tức truyền vào trong đầu của nàng. Nàng liễu mi có chút dương lên, môi đỏ càng là yên lặng khơi gợi lên một cái nhịn người suy nghĩ sâu xa độ cong. Trấn Nam Vương chết. Nữ đế vừa cười vừa nói. Tại lần trước nàng nghe được Trần Huyền Nhất tin tức thời điểm, khi đó Trần Huyền Nhất vẫn chỉ là đánh giết mấy cái hóa thần kỳ tiểu tu sĩ. Vốn nghĩ lưu Trần Huyền Nhất ở nơi đó, tiếp tục cho Trấn Nam Vương tìm một chút phiền phức. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đây nào chỉ là tìm phiền toái mà thôi. Cái này trực tiếp đem Trấn Nam Vương bản tôn giết. Trần Huyền Nhất một chút đưa nàng lớn nhất họa lớn trong lòng diệt trừ, ổn định cả nước thế cục, công lao này quả thực quá lớn. Không chút nào khoa trương, tin tức này hay là nàng đăng cơ đến nay nghe qua tin tức tốt nhất. Kết quả hay là Trần Huyền Nhất làm. Nàng đều không biết nên làm sao cảm tạ Trần Huyền Nhất tốt. Nếu là dạng này nàng đều không chủ động triệu kiến một chút, không khỏi cũng quá không nói được. Mà lại hiện tại, bên cạnh nàng cũng không chỉ chính nàng muốn gặp Trần Huyền Nhất. Là ai làm? Tại nữ đế đối diện, còn ngồi một vị nữ tử áo trắng, hỏi. Nữ tử mặc áo trắng này, nhìn dung mạo rõ ràng chỉ có chừng 20, lại cho người ta một loại ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước cảm giác, toàn thân cao thấp đều tản ra thần bí khó lường khí tức. Tay nàng cầm một thanh lông vũ chế thành cây quạt, một đầu tự nhiên mái tóc dài màu trắng bạc, như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai. Nàng ngũ quan đẹp đẽ lập thể, kinh diễm tuyệt lệ, phản phất là thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nàng thân hình cao gầy cân xứng, da thịt trắng non như tuyết, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phản phất tại tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang mang. Nữ đế trả lời, quốc sư, xem ra ngươi tìm tới ngươi muốn tìm người. Là ngươi sư tôn làm. Nói, nàng còn có chút không thôi nhìn xem nữ tử tóc trắng kia. Nếu quốc sư đã tìm tới mình muốn tìm người, vậy lần này thay bản hoàng đi sư yêu châu một chuyện, còn đi à? Nữ tử tóc trắng này chính là trải qua mấy ngày nay tại nữ đế bên người nhất được sủng ái quốc sư, gần như chỉ ở 20 tuổi ra mặt niên kỷ liền được thăng làm một nước quốc sư, cái này đặt ở bất kỳ quốc gia nào cùng triều đại đều là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Nhưng nếu là có bất luận kẻ nào biết nữ tử tóc trắng này năng lực, đều sẽ mười phần lý giải nữ đế vì sao làm như vậy. Nữ tử tóc trắng tại từ nữ đế trong miệng biết được sư tôn hạ là sau, trên nét mặt để lộ ra không gì sánh được tưởng niệm tình cảm. Trong tay nàng từ đầu đến cuối lắc lư quạt lông đều dừng lại ở giữa không trung, trắng mà uốn lượn lông mi dài rất nhỏ không cầm được rung động. Phản phất nhớ ra cái gì đó mười phần chân quý chuyện cũ bình thường. Sư tôn a, đây chính là nàng toàn thân tâm tưởng niệm 10 năm người. Nàng hận không thể hiện tại lập tức vứt xuống hết thảy, chạy khắp toàn bộ Thương Châu, cũng muốn tìm tới sư tôn. Có thể bởi vì một ít chuyện, nàng không có khả năng làm như vậy. Cứ như vậy buồn bực sau một lúc lâu, mới rốt cục một lần nữa mở miệng. Chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu. Tự nhiên là muốn đi. Nếu như ta sư tôn có một ngày tới chỗ này nói, điện hạ nhớ kỹ đem cái này đồ vật giao cho hắn, như vậy, yêu họa có thể giải, quốc nguy nhất định. Nói, thiếu nữ tóc trắng đưa cho nữ đế một cái trận pháp la bàn. Đã như vậy, ta cũng không lại chỉ hoán lập tức khởi hành, tiến về yêu châu. Sớm đi rời đi, cũng tốt sớm đi trở về cùng sư tôn đoàn tụ. Nói đi, thiếu nữ tóc trắng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nữ đế liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, thẳng đến ra khỏi quốc đô, nàng mới chỉ đến nhìn qua quốc sư bóng lưng đi xa. Quốc sư tại triều đình thời gian không nhiều, có thể mặc dù là mấy ngày công phu, quốc sư lại phảng phất có thể biết trước tương lai giống như, giúp nàng giải quyết to nhỏ nhỏ phiền toái đến không hết. Nàng là thật không nỡ dạng này một vị trọng thần rời đi. Nữ đế gọi bên cạnh thị nữ, phân phó nói, Trần Huyền Nhất vừa kết thúc đại chiến, đoán chừng còn cần nghỉ ngơi. Sau 3 ngày, ngươi phái người đi một chuyến Ngọc Nữ Tông, mời hắn đến một chuyến hoàng cung. Cần phải thái độ thành khẩn, có không kính trọng Trần Huyền Nhất người, giết chết bất luận tội. Thị nữ liền vội vàng gật đầu đáp lại, là, bệ hạ. Phân phó xong đây hết thảy sau, trở lại hoàng cung nữ đế, lập tức bắt đầu tay thẩm phán làm việc. Trấn Nam Vương khi còn sống, có chút lớn thần nàng không có khả năng giết. Hiện tại chết, tất cả cùng Trấn Nam Vương có liên quan người, nàng một cái cũng sẽ không lưu. Diệt trừ những cái kia căm hận Trần Huyền một người, cũng coi là trợ giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau. Trần Huyền Nhất, ai Trần Huyền Nhất, bản hoàng làm như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây. Nữ đế một bên nỉ non, một bên tại đại thần trên danh sách vẽ lên từng cái tử vong ký hiệu. Chương 62. Cảm giác về nhà thật hảo, ngươi như thế nào kéo ta móng tay a. Trần Huyền Nhất không biết là toàn bộ Thương Châu nội bộ đều tại bởi vì hắn làm ra một sự kiện nên đón một trận đại tẩy bài, đến không hết người sẽ chết tại trận này gió tanh mưa máu ở trong. Đương nhiên những chuyện này coi như Trần Huyền Nhất bản nhân biết cũng căn bản không quan tâm. Bản thân hắn đang cùng các đệ tử vừa nói vừa cười về tới Ngọc Nữ Tông chỗ. Cách xa nhau thật xa, Trần Huyền Nhất liền có thể nhìn thấy, tại Ngọc Nữ Tông ngọn núi ngoại vi mấy chục dặm chỗ, dựng lên một cỏ tranh phòng nhỏ. Trong ruộng ở lại một lão giả tóc trắng, ngay tại đồng ruộng trồng trọt linh thảo. Lão giả này chính là Hoa lão. Trần Huyền Nhất nhìn thấy hắn lại thật đi theo chính mình trở tới, khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, đối với hắn nhếch miệng cười cười. Nếu hắn nghĩ đến, liền theo hắn đi thôi. Trong lòng suy nghĩ, Trần Huyền Nhất cũng không có lại nhiều lưu ánh mắt, quay người trở về Ngọc Nữ Tông. Mới vừa đến Ngọc Nữ Tông địa giới, lập tức liền có thủ vệ nữ đệ tử tiến lên đón. Chỉ bất quá những đệ tử này có vẻ như không phải tới cản đường. Hoa, là Thượng Tôn đại nhân trở về. Thượng Tôn đại nhân đường đi mệt nhọc, có cần hay không đệ tử hỗ trợ xách hành lý? Xách hành lý tính là gì, trên lưng ta Tôn đại nhân về núi. Không phải, tỷ mọi người, ta cho Thượng Tôn đại nhân bóp chân. Trần Huyền Nhất rất nhanh bị một đám nữ đệ tử cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, tranh nhau chen lấn tiến lên nắn vai đấm lưng. Trần Huyền Nhất đều bị làm bị choáng váng. Hắn lúc nào như thế được hoang lên rồi? Ta đầu tiên nói trước a, hôm nay không có linh thạch cho. Trần Huyền Nhất còn tưởng rằng các nàng đều là chạy chính mình tiểu kim cô tới, lúc này nói lời nói thật. Xin nhờ, hắn linh thạch còn muốn giữ lại tự mình tu luyện đâu, cũng không thể toàn giải ra a, anh ngờ đám đệ tử này căn bản không có ý bỏ qua cho hắn. Thật đau lòng, thượng tôn đại nhân nghĩ chúng ta là cái gì? Chúng ta đương nhiên đều là kính ngưỡng thượng tôn đại nhân, lúc này mới muốn phụng dưỡng ngài. Nghe chúng đệ tử lời nói, Trần Huyền Nhất không khỏi trong lòng ấm áp. Quả nhiên, bất cứ lúc nào đều là trong nhà tốt. Ở bên ngoài không phải cái này đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, chính là cái kia muốn mạng hắn. Sau khi về đến nhà, đều là đáng yêu đệ tử đối với nàng quan tâm chăm sóc, ga ngay tại Trần Huyền Nhất bùi ngùi mãi thôi thời điểm, đột nhiên hắn cảm thấy đỉnh đầu đau xót. Chỉ thấy một tên nữ đệ tử cầm tóc, cười đặc biệt vui vẻ. Hắc hắc, thượng tôn đại nhân tóc, cái này bán đi chẳng phải là có thể đáng 1000 linh thạch. Trần Huyền Nhất, không đợi hắn kịp phản ứng đâu, lại cảm thấy đầu ngón tay thiếu một chút cái gì. Trần Huyền Nhất, ai đem ta cắt móng tay? Chỉ thấy lại một nữ đệ tử bưng lấy Trần Huyền Nhất móng tay phát ra cười quái dị. Hi hi, thượng tôn đại nhân thánh di vật, cái này cần bán 10000 a. Không phải, bản tọa còn sống đâu, các ngươi làm sao lại hủy đi lên? Mà lại, trên người hắn linh kiện lúc nào như thế đáng giá tiền? Trần Huyền Nhất trong lòng là 10000 cái dấu hỏi. Hắn không biết là, tại hắn trở lại giang hồ những ngày này, làm ra mỗi một sự kiện đều là đại sự. Cái này làm cho vốn là thành danh đã lâu hắn, lại một lần nữa thật sâu đi vào đại chúng tầm mắt. Đến mức những cái kia tập võ nhà, cơ hồ mọi nhà đều sẽ cung phụng cái trước Trần Huyền Nhất tự thánh, lấy phù hộ vũ vận sương lòng, sinh con có thể được thiên phú dị bẩm. Vậy trước kia Trần Huyền Nhất đã dùng qua đồ vật, mỗi một kiện đều là đánh ra giá trên trời. Mà Trần Huyền Nhất bản nhân sinh hoạt địa phương, những đệ tử này càng là người được cơ hội buôn bán hương vị. Đỉnh núi các nàng những đệ tử bình thường này khẳng định là bước chân không được. Vậy đến nơi này nhìn một chút thượng tôn đại nhân bản nhân, dù sao vẫn là có cơ hội đi. Làm cái gì đây? Mau dừng tay. Các ngươi những này tinh lịch ra hỏa, ban đêm đều cho ta giam lại. Đám người bên ngoài, đột nhiên có một đạo uy nghiêm túc trọng thanh âm vang lên. Các đệ tử nghe được thanh âm này sau, đội vàng nghiêm đứng tại một loạt. Chỉ thấy cách đó không xa, Diệp Mộ Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái kia, 10 phần lo lắng hướng phía bên này nhìn quanh. Thượng tôn đại nhân, ngài trở về. Nàng kích động kêu gọi nói, sau đó vội vàng tới đón. Ân, đều là chút đáng yêu văn bối, tinh lịch điểm bình thường, trừng phạt thì miễn đi. Trần Huyền Nhất cười trả lời, hồn nhiên không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Dù sao đều là đáng yêu văn bối, hắn làm sao có thể so đo chút chuyện nhỏ này? Diệp Mộ Vân muốn định trực tiếp ôm đi qua, có thể trở ngại người ở chỗ này quá nhiều, đến mức nàng đành phải chịu đựng. Chỉ bất quá nàng nhìn về phía Trần Huyền Nhất ánh mắt, trên thân mỗi một cái tế bào đều giống như đang nói muốn thật chặt ôm một chút. Trần Huyền Nhất cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp mở ra hai tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Giữa bằng hữu ôm một cái thế nào? Thế nào? Diệp Mộ Vân đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, câu nệ, bất quá việc đã đến nước này nàng không quản được nhiều như vậy, đồng dạng ôm chặt hắn. Thượng tôn đại nhân, ngài tìm tới tam đệ tử rồi sao? Nàng đỏ mặt, ôm thượng tôn, ôn nhu hỏi. Trần Huyền Nhất tại ôm đủ sau, chậm rãi đưa nàng đưa ra, sau đó cùng nàng giới thiệu một chút Tố Đan Nhu. Tố Đan Nhu tiến lên lễ phép cười cười, lên tiếng chào. Tỷ tỷ tốt. Diệp Mộ Vân thấy được nàng sau, lộ ra hơi kinh ngạc biểu lộ. Vậy mà lại là một vị nữ đệ tử, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, có cá tính như vậy. Mặc dù thượng tôn đại nhân thu nữ đệ tử cái gì, cùng nàng không có quan hệ, nhưng nàng vẫn là không nhịn được có chút ăn dấm. Người tốt. Nàng đồng dạng cười chào hỏi. Cùng đệ tử mới nhận nhau sau, Diệp Mộ Vân liền dự định an bài mọi người nghỉ ngơi. Thượng tôn đại nhân trên đường mệt không? Ta đưa các ngươi trở về. Trên đường, Trần Huyền Nhất đối với nàng hỏi. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, có thể có đệ tử khác tin tức. Diệp Mộ Vân lắc đầu, hiển nhiên là không có tìm được. Bất quá nàng ngược lại là có một tin tức khác cùng Trần Huyền Nhất nói, mặc dù không tìm được ngài đệ tử tin tức, nhưng ta điều tra đến khác. Liêu Thanh tin nàng, có lẽ là bởi vì thượng tôn đại nhân gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh, nội tâm của nàng sợ sệt, cho nên gần nhất ngay tại cả tộc di chuyển, dự định rút khỏi Thương Châu. Nếu để cho nàng rời đi Thương Châu, về sau lại tìm chỉ sợ cũng khó khăn. Cảm tạ Bần Tăng không khỏi màu nhôn tặng thúc canh phủ cùng trà sữa. Chương 63. Truyền thụ tam đệ tử công pháp, cùng một chỗ rán luyện đan. Trần Huyền Nhất nghe sự miêu tả của nàng, không nhịn được cảm khái tin tức truyền thật nhanh. Chính mình vừa đem Trấn Nam Vương giết chết, chỉ trong chốc lát này, vậy mà cả nước đều biết. Đoán chừng là Liễu Thanh Tiên khi biết thực lực của mình sau, sợ sẽ chính mình trả thù, cho nên dự định mang theo các tộc nhân cao chạy xa bay. Loại tin tức này Liễu Thanh Tiên tất nhiên sẽ giữ bí mật, chắc hẳn Diệp Mộ Vân vì tra được tin tức này, cũng phí hết không ít tỉnh. Đối với Liễu Thanh Tiên, cái này ý đồ đòi mạng hắn, còn muốn liên quan đệ tử của hắn cùng một chỗ mang đi ra hỏa. Trần Huyền Nhất là nhất định phải để nàng chết không có chỗ chôn. Bản tọa có biện pháp tìm tới nàng, bất quá nếu là rời đi Thương Châu, quả thật có chút phiền phức. Thương Châu diện tích lãnh thổ bao la, nàng mang nhà mang người, không có mấy ngày hành trình tuyệt không có khả năng rời đi. Ngày mai, bản tọa tại xử lý nàng. Các đệ tử buôn ba một đường, mặc dù tiếp tục xuất hành cũng không có cái gì, nhưng Trần Huyền Nhất muốn cho các đệ tử nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Mà lại lần này rời núi trấn sát Liêu Thanh Tiền, Trần Huyền Nhất tương xuất cái không sai lịch luyện đệ tử ý tưởng. Nói chuyện, đám người liền quay trở về đỉnh núi. Trần Huyền Nhất cùng các đệ tử cùng Diệp Mộ Vân giảng thuật rời đi trong khoảng thời gian này, phát sinh sự tình các loại. Thương Ngưng Huyên giảng khả hoan. Mộ Vân tả ta cùng ngươi giảng, sư tôn khi đó có thể đẹp trai, sư tôn hắn hô một chút, Trấn Nam Vương liền ai u, sau đó ách. Hắn liền a, xong liền chết hết rồi. Một chữ đều không có nghe hiểu. Đám người một mực hàn huyên hồi lâu, mãi đến tận khi sắp lập nhật, Diệp Mộ Vân mới bởi vì có tông môn sự vụ phải xử lý, không thôi cùng đám người tách ra. Trước khi đi, nàng trả lại cho Trần Huyền Nhất 500 linh thạch thượng phẩm, là trong khoảng thời gian này linh quáng sản xuất. Một viên linh thạch thượng phẩm, liền tương đương 100 linh thạch hạ phẩm, cái này 500 quả, cũng đủ để chuyển đổi là 5 viên cái. Lại thêm lúc trước hắn thừa đột phá đến cảnh giới tiếp theo là hoàn toàn dư xài. Cáo biệt Diệp Mộ Vân sau, Trần Huyền Nhất từ trong hệ thống không gian, lấy ra một bản công pháp. Quyển công pháp này là tam đệ tử Tố Đan Nhu chuyên môn công pháp, tên là Tinh Thần Đan Quyết. Công pháp từ bên ngoài nhìn lại, trang địa phảng phất cũng không phải là do bằng giấy làm ra, mà là bị một mảnh bàn đêm tinh thần bao vây, cực kỳ thần bí. Trong đó để lộ ra khí tức, càng là viễn siêu thế gian tất cả công pháp. Hệ thống đưa tặng mà ra không có bất kỳ vật gì là phàm vật. Tố Đan Nhu trời sinh thể chất đặc thù, nguyên sơ thần thể, cùng công pháp này hoàn mỹ phù hợp. Công pháp kia khí tức vừa mới lộ diện, liền đối với nàng sinh ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Trần Huyền Nhất đem nó đưa tới trong tay của nàng. Công pháp này phẩm chất. Sư tôn, ngài là làm sao làm đến a? Tạ ơn sư tôn. Sư tôn tốt nhất rồi. Tố Đan Nhu hưng phấn đem nó tiếp nhận, công pháp vừa mới tiếp xúc đến da thịt của nàng, rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang, tất cả công pháp tri thức toàn bộ tiến vào trong đầu của nàng ở trong. Hệ thống đưa tặng công pháp, trừ chỉ định người bên ngoài, bất kỳ ai khác đều tu hành không được. Tố Đan Nhu cảm nhận được trong đầu hiện ra vô số luyện đan bí phương cùng chiến đấu mới kỹ xảo, nàng chỉ cảm thấy chính mình phản phất khai thác ra một mảnh thế giới mới bình thường. Nàng đối với mới luyện đan tri thức, đơn giản không có bất kỳ cái gì sức chống cự, lúc này liền định kêu lên sư tôn, luyện ra một lò. Sư tôn, ta hiện tại liền muốn tu hành, ngài có thể chỉ đạo ta nha. Nàng rỗi ra chính mình khớp xương rõ ràng tay ngọc, giắt sư tôn. Trần Huyền Nhất đối với chỉ đạo chính mình thương yêu nhất đệ tử tu hành chuyện này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, ta là ngươi sư tôn, ta không dạy ngươi là ai dạy ngươi? Lấy đan lô đến. Tố Đan Nhu ý thức khẽ động, một cái phảng phất là hư ảo, nhưng lại chân thực tồn tại tinh thần đan lô, liền trực tiếp xuất hiện ở quảng trường trung ương. Đây là trong công pháp năng lực, tùy thời tùy chỗ cũng có thể lấy ra tốt nhất đan lô. Sư tôn muốn đột phá đến trúc cơ kỳ đi, đệ tử kia liền luyện chế một người trúc cơ đan, dùng mới nhất học được phương thức. Nói, Tố Đan Nhu đem linh lực thăm dò vào trong lò đan, trực tiếp bắt đầu luyện đan. Đối với mới học được thuật luyện đan, nàng tự nhiên có bao nhiêu chỗ có chút lạnh nhạt. Sư tôn, ta phải linh lực giống như kịp lại. Làm sao làm? Tố Đan Nhu biểu lộ tràn đầy nghi hoặc, đối với sư tôn hỏi. Trần Huyền Nhất ngồi tại bên cạnh của nàng, dạy bảo nàng một lần. Nghe xong sư tôn dạy bảo sau, Tố Đan Nhu lại nói còn giống như là không đối. Sư tôn, ngài tay thiện nghệ nắm tay dạy ta à? Trần Huyền Nhất thấy thế, đành phải ngồi tại phía sau của nàng, vươn tay, dự định bắt lấy cổ tay của nàng, dẫn đạo linh lực của nàng vận hành. Có thể vừa muốn bắt lấy, Trần Huyền Nhất lại có chút do dự. Đệ tử đều lớn như vậy, chính mình còn dán gần như vậy, có phải hay không có chút không tốt lắm à? Dù sao giới tính khác biệt, bao nhiêu muốn để ý một chút đó a. Tố Đan Nhu gặp sư tôn tay đứng tại giữa không trung, gấp thẳng hé miệng. Xin nhờ, nàng một vị ngũ phẩm thiên tài đan tu, mặc dù là đang dùng mới phương pháp luyện chế đan dược, nhưng cũng chính là người trúc cơ đan, làm sao lại xuất hiện linh lực bị kẹt lại sai lầm cấp thấp như vậy a? Nàng chính là muốn cho sư tôn dán dán, sư tôn thế nào liền nhìn không ra đâu. Gấp chết nàng nhanh. Sư tôn nhanh lên, đan lô muốn nổ. Tố Đan Nhu đành phải nghĩ biện pháp thúc giục nói. Trần Huyền Nhất nhìn thấy muốn luyện đan thất bại, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp bắt lấy nàng mảnh khảnh cổ tay. Toàn bộ thân thể cũng hướng phía trước dựa sát tới. Tố Đan Nhu cảm nhận được một trận ấm áp khí tức đánh tới, còn có sư tôn trên thân đặc hữu thanh hương, nàng lập tức lộ ra một mặt không gì sánh được vẻ hạnh phúc. Nét lên khỏe miệng so ạ cũng khó khăn ép. Quần tại cùng nhau trắng nón hai chân, càng là rất nhỏ run rẩy lên. Đối với, chính là cái này vị, chính là loại này cùng sư tôn cùng một chỗ tu luyện cảm giác. Cách 10 năm, nàng rốt cục lại cảm nhận được, cũng không còn cách nào, không cách nào cùng sư tôn tách ra a, cứ như vậy vĩnh viễn cùng một chỗ luyện đan đi. Tố Đan Nhu trong lòng suy nghĩ, cả phó thân thể mềm mại đều tùy theo sủi lơ tại sư tôn trong ngực. Khương Ngưng Nguyên ôm cánh tay, quan sát hai người luyện đan, luôn có chủng không nói được cảm giác. Tư, mặc dù sư tôn cùng sư muội tại luyện đan, nhưng ta làm sao luôn cảm giác chỗ nào khó chịu đâu. Hồ Nhã Nhã cũng là làm lấy động tác giống nhau. Có thể thoải mái mới là lạ, ngươi không thấy sư muội khỏe miệng của nàng đều nhanh dương lên bầu trời. Hôm nay đoán chừng là không tới phiên chúng ta tu hành, ta vẫn là chính mình ngồi xuống đột phá đi. Nói, Hồ Nhã Nhã trực tiếp nguyên địa xếp bằng ở chính mình trên cái đuôi, bắt đầu luyện hóa yêu thạch ở trong linh lực, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nguyên anh. Khương Ngưng Nguyên không có nàng rộng như vậy ý chí, gấp tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Mặc dù gấp, nhưng nàng cũng không thể quấy rầy sư tôn dạy bảo đệ tử đi. Điểm ấy quy củ nàng vẫn hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Ngưng Nguyên đột nhiên có cái mưu mà trước quỷ. Ý định quỷ quái gì? Đây không phải là ý kiến hay a? Chỉ thấy Khương Ngưng Nguyên đi thẳng tới sư tôn gian phòng. Sư tôn cũng nên trở về ngủ đi. Các loại sư tôn trở về, nàng liền cho sư tôn một kinh hỉ. Bất quá làm như vậy chờ lấy cũng có chút nhàm chán. Khương Ngưng Nguyên ngửi ngửi cả phòng ở trong đều là sư tôn khí tức, đã cảm thấy 10 phần vui sướng. Nàng đi tới sư tôn trên giường, ôm sư tôn cái chăn cuồng hít một hơi. Thơm quá. Toàn bộ trên giường mềm đều là sư tôn đặc hữu khí tức, cái này khiến nàng căn bản là không có cách kháng cự. Nàng trực tiếp nằm đi lên, sau đó đem chính mình tố bạch chân dài, cưỡi tại trên chăn. Cả phó mềm non thân thể mềm mại ôm sư tôn cái chăn. Nghe bên ngoài sư tôn đang dạy bảo sư muội thanh âm, trong đầu huyễn tưởng ra hai người dính vào cùng nhau tu hành tràn diện, nhiệt độ của người nàng liền cấp tốc lên cao đến nóng lên. Nàng cũng liền dạng này, chậm rãi ngủ thiếp đi. Chương 64. Tiểu Lam Đan Nhu, ta không bán diêm. Ngoài phòng, Tố Đan Nhu tại dưới sự trợ giúp của sư tôn, một viên đỉnh cấp bát phẩm trúc cơ đan từ trong đan lô theo thời thế mà sinh. Nói là Tố Đan Nhu luyện kỳ thật luyện đến một nửa thời điểm, nàng liền trực tiếp tê liệt ngã xuống tại Trần Huyền Nhất trong ngực. Cuối cùng cũng đều là Trần Huyền Nhất tiếp nhận, đem đan dược luyện xong. Bát phẩm trúc cơ đan tản ra mùi thuốc nồng nặc, quanh thân phảng phất còn có nhàn nhạt tinh thần chi lực, vì đó cung cấp càng dày đặc dược lực. Trần Huyền Nhất hiện tại đã đạt đến luyện khí kỳ cửu trọng thiên, vừa vận lợi dụng viên đan dược kia tấn thăng trúc cơ kỳ. Tại tìm về tam đệ tử sau, Trần Huyền Nhất lại đạt được một hạng năng lực đặc thù. Cái này năng lực mới đem so với trước có sự bất đồng rất lớn. Trước đó năng lực đều là khuynh hướng chiến đấu hình, mà lần này cho hắn năng lực mới thì là phụ trợ hình. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình tốc độ tu hành tăng lên tới gấp đôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể dùng càng ít linh thạch đi trùng kích cảnh giới. Đồng thời, đan dược đối với hắn tạo thành hiệu quả và lợi ích gấp bội, lại về sau có thể miễn dịch tất cả độc tố. Vô luận từ phương diện nào nhìn, đây đều là cực kỳ ưu tú năng lực. Gặp sư tôn muốn chuẩn bị đột phá, Tố Đan Nhu cũng liền bận bịu từ sư tôn trong ngực bỏ lên. "Sư tôn, ta giúp ngài đi." Nói, nàng ngồi xuống sư tôn sau lưng, đem một tay đỡ tại sư tôn trên lưng, giúp sư tôn khơi thông kinh lạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại có một ngày trợ giúp không ai bị nổi sư tôn tăng lên cảnh giới. Lại nói, sư tôn có thể phóng thích mạnh như vậy công kích, lại còn muốn từ luyện khí kỳ bắt đầu một lần nữa thăng cấp. Thật là chuyện rất kỳ quái. Mặc dù nàng rất sớm đã ý thức được cái này địa phương kỳ quái, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, những này chuyện kỳ quái, dưới cái nhìn của nàng đều không trọng yếu. Nàng chỉ cần sư tôn hầu ở bên người nàng liền tốt. Nhìn xem sư tôn ăn vào chính mình luyện chế đan dược, hết sức chăm chú đột phá bộ dáng, nàng đã cảm thấy nội tâm đạt được cực lớn vui vẻ. Có thể cho sư tôn luyện đan, thật sự là quá tốt. Hồi tưởng lại nàng lần đầu nhìn thấy sư tôn thời điểm, hay là tại nàng 8 tuổi thời điểm. Khi đó đan tu giới còn không giống hiện tại như vậy bao dung, trước có đan ngưng quang mẫu thân, sau có đan ngưng quang, còn có càng ngày càng nhiều nữ tính đan tu xuất hiện. Trước kia, nữ tính đan tu là nhận xa lánh. Về phần tại sao sẽ có truyền thống này, có lẽ một phần là bởi vì nữ tính đan tu số lượng thiếu, thứ yếu là bởi vì phổ biến cho là nữ tính là khuynh hướng cảm tính sinh vật, mà luyện đan cần chính là đầy đủ lý tính, đến mức đại đa số người đều cảm thấy nữ tính cũng không thích hợp luyện đan. Mà lại sự thật cũng là, đi qua nữ tính đan tu số lượng vẫn luôn ít đến thương cảm. Mà cũng tại có lấy đan ngưng quang cầm đầu một đám ưu tú nữ đan tu sau khi xuất hiện, toàn bộ xã hội mới bắt đầu đối với nữ đan tu cách nhìn phát sinh cải biến. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng trình độ nhất định quy công cho Trần Huyền Nhất cống hiến. Tố Đan Nhu sinh ra ở võ học thế gia, là nơi đó đại gia tộc. Trọng nam khinh nữ tập tục khắp nơi đều có trình diễn, nghệ tình nàng là người tu sĩ, vẫn còn sẽ làm dịu rất nhiều. Bởi vì có thể tu hành nguyên nhân, Tố Đan Nhu còn không đến mức rơi xuống cùng Khương Ngưng Huyền một dạng bị đuổi ra khỏi nhà hoàn cảnh. Nhưng nàng nóng lòng luyện đan, mà không phải tu hành chiến đấu công pháp, thường xuyên ở sau lưng vụng trộm luyện đan. Các tộc nhân đều cho rằng trong nhà ra như thế một vị nữ đan tu sẽ bị gia tộc khác xem thường, liền nhiều lần cùng nàng sinh ra tranh chấp, đánh chửi nàng càng là chuyện bình thường như cơm bữa. Đến mức nàng lúc còn rất nhỏ, liền vết thương đầy người, khắp cả người gầy trơ xương, nhỏ gầy đáng thương, không có chút nào hiện tại bên này kinh thế dung nhan. Vốn là cùng trong nhà không cùng nàng tính cách càng là quật cường, chịu đủ tộc nhân nàng, trực tiếp tại 8 tuổi năm đó tìm không ai đứng không chạy ra ngoài. Từ đây không còn có trở về nhà, các tộc nhân của nàng cũng căn bản không có tìm kiếm qua nàng, tùy ý nàng rời đi. Nàng ngu muội các tộc nhân còn không biết bọn hắn bỏ qua như thế nào một vị luyện đan kỳ tài. Rời khỏi gia tộc nàng, ý đồ dựa vào bán đan dược mà sống. Cần phải biết rằng, nghiêm chỉnh đan dược đều là có chính thức tiêu thụ đường tắt. Nàng muốn đem chính mình đan dược bán ra cho luyện đan cơ cấu, có thể luyện đan cơ cấu nhìn nàng là 8 tuổi tiểu hài, hay là cái nữ hoa, căn bản không ai phản ứng nàng. Nàng liên ý đồ tại bên đường bán đan. Cái này nhìn tựa như là lừa đảo tiểu hài, nói mình có thể luyện chế đan dược bán ra, số lượng ai cũng sẽ không tin. Nhoáng một cái, nàng liền đói bụng mấy ngày. Có thể coi là đói bụng đến muốn chết. Quật cường nàng đều chưa từng nghĩ tới muốn về nhà nhìn xem. Tại nàng thời khắc hấp hối, nàng nhớ tới trong gia tộc có cái nãi nãi, đặc biệt yêu thương nàng. Coi như hắn nữa thích luyện đan, bà nội của nàng cũng duy trì nàng, chưa bao giờ đánh chửi qua nàng. Đáng tiếc bà nội của nàng đã qua đời. Nàng cầm lấy một viên đan dược, phát hiện lên nàng loáng thoáng, có thể tại trên đan dược thấy được nàng nãi nãi hình dáng. Có thể nãi nãi hư ảnh lại rất nhanh biến mất. Mà đúng lúc này, một đạo 10 phần thanh âm đột ngột tại trước người của nàng vang lên. Tiểu nha đầu, diêm bán thế nào? Đây là một đạo cởi mở giọng nam. Đồng dạng hay là nàng mãi mãi cũng không cách nào quên mất thanh âm. Nàng tức giận trả lời, "Ta là bán đan dược." Nam kia âm thanh lại tiếp tục tự mình nói ra, "Đến dễ diêm." Nàng tức giận vẫn nói đều nói rồi ta là bán đan dược. "Đan dược? Không bán diêm." Nàng tức giận ngẩng đầu lên, quan sát một chút trước người nam nhân. Mà cũng chính là cái nhìn này, trực tiếp để nàng tâm linh nhỏ yếu sinh ra rung động thật lớn. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua dáng dấp tuấn mỹ như thế nam nhân, phản phất trên thân đang phát tán ra thuộc về thiên giới ánh sáng nhạt. Người chung quanh đều dùng lấy nhìn thần tiên một dạng ánh mắt nhìn xem nam nhân này, thần sắc bên trong tràn đầy lòng kính sợ. Người nam này thần bên cạnh, còn có đi theo hai cái nhìn cùng nàng niên kỵ không sai biệt lắm tiểu nữ hài, từng cái đều thần thái sáng láng, không giống nhân gian phàm vật. Đơn giản cùng nàng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong đó một tóc hồng nữ hài nắm nam nhân tay, nói ra, "Sư tôn, nàng xem xét chính là lừa đảo, ngài sẽ không phải muốn mua nàng đan dược đi." Một vị khác phân phát, tuổi tác hơi lớn một chút hồ yêu nữ hài, đồng dạng nắm nam nhân một tay khác. "Sư tôn, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Ngài cũng không phải là muốn thu đồ đệ đi lại thu nữ hài tử. Sư tôn ngươi Trần Huyền Nhất tập được thế gian ưu tú nhất thuật luyện đan, một chút liền có thể nhìn ra trong tay nàng đan dược bất phàm." Trần Huyền Nhất đối với Tiểu Tố Đan nhu hỏi, "Đan dược này thật là ngươi luyện?" Nàng không hề nghĩ ngợi vô ý thức trả lời, "Đều nói rồi ta không bán diêm." "Ai chờ chút, ngươi hỏi đan dược a?" "Đương nhiên là ta luyện, không phải ta luyện còn có thể là ngươi luyện." Nàng hiện tại chính đói hai mắt mở, còn bị nam nhân này chơi bừa, khó tránh khỏi đầy bụng tức giận. Trần Huyền Nhất gặp nàng chống đối chính mình, cũng không có sinh khí, một bàn tay đặt ở đỉnh đầu của nàng, kiểm tra một chút tư chất của nàng. "Tư, trời sinh nguyên sơ thánh thể, luyện đan quỷ tài. Ta cái này cái gì bất khí, lại để cho ta nhặt được cái bảo." Trần Huyền Nhất đối với nàng nói ra, "Ngươi diêm ta toàn mua, đại giới là bái ta làm thầy, ngươi có bằng lòng hay không?" Tiểu Tố Đan Nhu tức giận cải chính, "Ta thật phục ngươi. Ta không bán diêm. Bất quá ngươi nói muốn thu ta làm đệ tử, ngươi không chế nữ đan tu nhà." Trần Huyền Nhất khoát tay áo, "Cái này có gì có thể ghét bỏ, ngươi liền nói ngươi có chịu hay không cùng bản tọa đi thôi. Ngươi nếu là bái bản tọa vì sư tôn, bản tọa cho ngươi tài nguyên luyện đan, còn có." Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ là nói xong luyện đan đầu này, Tố Đan Nhu đầu liền điểm cùng chống lúc lắc một dạng. "Ngươi thật là sống thần tiên, ta đi, ta đi." "A, diêm đều cho ngươi, ngươi nói là diêm đó chính là đi." Tiểu Tố Đan Nhu lựa chọn thỏa hiệp, cũng không còn đồn nắn, mà là thuận hắn nói ra. "Ai bảo hắn tài đại khí thô đâu?" Khương Ngưng Huyên cởi tiến lên kéo Tố Đan Nhu tay, vịn nàng đứng lên. "Về sau đều là người trong nhà rồi." "Không có việc gì, đừng câu nệ, ta trước kia cũng là lấy lỗ hổng." "Tiểu Tố Đan Nhu, nàng lúc nào thành lấy lỗ hổng? Nàng rõ ràng là cô bé bán diêm." "A phi, bán đan dược." Chương 65. Trần Huyền vừa đột phá, kinh người thiên địa dị tượng tại đằng sau, Trần Huyền Nhất đem Tiểu Tố Đan Nhu mang về tiên phủ, ngày đêm chuyển thụ tự mình mở ra thuật luyện đan. Ở nơi đó, không chỉ không có ác độc phụ mâu đánh chửi, càng không có không hiểu thấu kỳ thị. Tương đối còn có hai tên sư tỷ theo nàng cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Vậy đơn giản là nàng từ ký sự đến nay, qua vui sướng nhất mấy năm. Mà nàng cũng vẫn nhớ, cái này mỹ hảo hết thảy đều là sư tôn ban cho nàng. Sư tôn từ trước tới giờ không thua thiệt nàng bất kỳ vật gì, vẫn còn vô tư dạy bảo dưỡng dục nàng hết thảy. Vô luận tương lai phát sinh cái gì, nàng đều muốn báo đáp sư tôn tất cả ân tình. Chỉ là, không biết có phải hay không là bởi vì nàng rất ưa thích sư tôn nguyên nhân, nàng luôn luôn không nhịn được, muốn cùng sư tôn giản giản. Cái này đều xem như bình thường tiếp xúc, giao lưu sư đồ tình cảm, đúng không? Tố Đan Nhu lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã cả người dựa sát tại Trần Huyền Nhất trên lưng, mà Trần Huyền Nhất đã bắt đầu ăn vào đan dược đột phá. Đỉnh cấp bát phẩm trúc cơ đan dược hiệu trong khoảnh khắc ở trong cơ thể hắn nổ tung, vận chuyển. Nguyên bản trùng kích cảnh giới cần có quá trình, bị trên phạm vi lớn giảm bớt. Tu sĩ bình thường đột phá trúc cơ kỳ, chỉ cần nhị phẩm tả hữu trúc cơ đan là đủ. Khả Trần Huyền Nhất thể chất đặc thù, dù là dùng tốt nhất bát phẩm trúc cơ đan, nhưng vẫn là có chút giật gấu ba bay. Trần Huyền Nhất đành phải sử dụng tam đệ tử cho hắn năng lực. Tốc độ tu hành gấp bội, dược hiệu gấp bội, đồng dạng là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mà miễn dịch độc tố là tùy thời có thể dùng. Theo năng lực sử dụng, dược hiệu hiệu quả kịch liệt tăng lên. Mà Trần Huyền Nhất cũng bắt đầu trên phạm vi lớn hấp thu linh hạch, bắt đầu đột phá. Linh lực đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn, thuận hắn điều động thấm vào đan điền, tập bổ toàn thân. Cái gọi là trúc cơ kỳ, chính là đem trong đan điền linh lực khí hải chuyển biến làm thể lỏng, trở nên càng thêm nồng đậm. Có thể một hàng này, Trần Huyền Nhất tại luyện khí kỳ thời điểm cũng đã đạt tới. Theo một đạo tiếng xé gió vang lên, một trận linh lực luồng khí xoáy từ Trần Huyền Nhất thể nội bắn ra. Luồng khí xoáy như là sóng xung kích bình thường lan tràn hướng bốn phía, trong cơ thể hắn bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có khí tức. Đây là hắn đột phá đến trúc cơ kỳ tạo thành thiên địa dị tượng. Trần Huyền Nhất đem thần thức phủ ở thể nội, kiểm tra một hồi chính mình khí hải. Hắn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn thể lỏng khí hải đã không thể dùng thể lỏng để hình dung. Rõ ràng là như là thiên khung bình thường vô biên khí hải, phản phất trong cơ thể hắn ẩn chứa linh lực, là toàn bộ vô biên thế giới bình thường mênh mông không gì sánh được. Hắn lần nữa tu hành mà đến thực lực, thậm chí hơn xa trước kia thực lực còn kinh khủng hơn. Bất quá, mặc dù mạnh thì có mạnh nhưng là hắn vừa mới đột phá một cái kia đại cảnh giới, liền hao tốn dòng dã một vê đút linh thạch hạ phẩm. Đây là hắn sử dụng gấp đôi tu hành năng lực gia trì bên dưới. Đột phá sau khi kết thúc, Trần Huyền Nhất gặp còn thừa lại rất nhiều linh thạch, dứt khoát dự định liền cơ hội này tiếp tục trùng kích cảnh giới. Hắn bò lớn hấp thu lên trong nhẫn chứa đồ linh thạch, cảnh giới một đường từ trúc cơ kỳ nhất trọng tiên, tiêu thăng đến nhị trọng tiên, tam trọng tiên, cho đến lục trọng tiên. Ma khí hải sóng xung kích cùng thiên địa dị tượng, càng là tấp nập ở trên đỉnh núi diễn. Trên bầu trời mây tích bị quấy long trời lở đất, một hồi mây đen dày đặc, một hồi tinh không bản lý, chung quanh cây cối cỏ dại tức thì bị thổi đến tứ tán chập chờn. Trần Huyền Nhất đột phá, một bộ đem thiên địa đều khiên động tại thể nội cảm giác. Mà cái này cũng chỉ là đột phá trúc cơ kỳ phát sinh dị tượng. Tại đột phá đến trúc cơ kỳ lục trọng tiên sau, Diệp Mộ Vân cho hắn linh thạch cũng dùng cái 7-8 phần. Hắn càng đi về phía sau, đột phá cần có linh thạch liền nhiều do người. Ngay từ đầu là 2 vé đút, về sau thậm chí trực tiếp tăng gấp bội tăng trưởng. Xem ra, không nhiều thu thập chút linh thạch là không được. Trần Huyền Nhất nỉ non. Hắn vừa rồi đột phá lúc tạo thành dị tượng, bị tất cả Ngọc Nữ tông đệ tử nhìn thấy. Các đệ tử từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời, căn bản không biết xảy ra chuyện gì chuyện kỳ quái. Mà tận mắt thấy Trần Huyền Nhất đột phá, chỉ có Hồ Nhã Nhã cùng Tố Đan Nhu hai người. Cái kia ở trước mắt phát sinh hết thảy, quả thực quá vượt qua dự liệu của các nàng. Trúc cơ kỳ tu sĩ đột phá dẫn tới như vậy rung động cảnh tượng, các nàng đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hết thảy này, lại chân chân thật thật phát sinh ở các nàng trước mắt. sư tôn trúc cơ kỳ thực lực. Các nàng những kẻ gọi là thiên tài này ở tại trước mặt, đơn giản nhỏ bé như là sâu kiến á, không hổ là sư tôn, vĩnh viễn thần a. Vừa nghĩ tới sư tôn vậy mà như thế ưu tú, các nàng những này làm đệ tử liền thật lòng vì đó cảm thấy vui vẻ. Chúc mừng sư tôn đột phá. Tố Đan Nhu ngồi vào sư tôn đối diện, kích động ôm lấy sư tôn, vì đó chúc mừng. Nàng ngẩng đầu nhìn sư tôn khuôn mặt, phát hiện đột phá đến trúc cơ kỳ sư tôn, muốn so trước kia càng đẹp trai hơn. Mặc dù ngũ quan không thay đổi, nhưng không biết tại sao nói, thật giống như đối với hắn có càng mạnh lực hút. Trong bất chi bất giác, Tố Đan Nhu ửng hồng như mặt, nhìn về phía sư tôn trong ánh mắt tràn đầy tình cảm. Coi như là vì hướng sư tôn chúc mừng, nàng đang chủ động một chút, hẳn là cũng không có gì a, nàng không do dự nữa, hai tay mở ra, triệt để ôm lấy sư tôn, sau đó khuôn mặt chậm rãi tới gần. Trần Huyền Nhất vừa rồi đột phá, đang dùng thần thức điều tra linh lực trong cơ thể dự trữ tình huống, cũng không có quá nhiều để ý bên này. Mà lại Trần Huyền Nhất cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy, Tố Đan Nhu vì chính mình cảm thấy cao hứng, dựa đi tới ôm chính mình mà thôi. Nhưng hắn ý nghĩ này mới xuất hiện, hắn liền không gì sánh được kinh ngạc nhìn thấy, Tố Đan Nhu cái này luôn luôn nhất nhu thuận đệ tử, hướng mình vươn đầu. Sau đó, một trận không có gì sánh kịp ôn nhuận mềm mại cảm giác, từ bờ môi chỗ truyền đến. Nương theo lấy thiếu nữ đặc hữu mùi thơm, Trần Huyền Nhất chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Chứ hoảng hốt, hắn còn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn lại bị cái này nhất ngoan đệ tử cho hôn. Hắn đều đã cùng Khương Ngưng Viên phát sinh thành loại quan hệ đó, hiện tại lại phải. Hơn nữa còn là ngoan đệ tử chủ động. Như vậy sao được a? Trước đó ôm cái gì, Trần Huyền Nhất còn cảm thấy xem như bình thường tiếp xúc, nhưng bây giờ, vậy liền hoàn toàn không bình thường a. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Trần Huyền Nhất liền định đưa tay, đẩy ra Tố Đan Nhu. Tại đột phá đến trúc cơ kỳ lục trọng tiên sau, lực lượng của hắn đã có thể cùng các đệ tử sánh vai. Kỳ thật thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ cùng đài thi đấu, sở dĩ còn cầm các đệ tử làm sự so sánh, là bởi vì các đệ tử quả thực quá mạnh. Khả Trần Huyền Nhất hai tay đặt ở nàng cái kia mềm mại trên vai thấp lúc, chỉ cần rất nhỏ vừa dùng lực ý đồ đẩy ra, Tố Đan Nhu liền ôm càng chặt. Phản phát hiện tại buông tay, sẽ mất đi vật rất trọng yếu một dạng. Trần Huyền Nhất hai tay vừa dùng lực, ngược lại trượt, một bàn tay ôm nàng eo thon, một tay khác bắt lấy nàng lưng đẹp, ôm chặt hơn nữa. Mà ôm thật chặt sư tôn Tố Đan Nhu, đôi mắt đẹp cũng dần dần biến mê ly. Chương 66. Đơn thuần làm Đan Nhu, từng cái đánh tan sư tôn danh giới cuối cùng vài phút đi qua sau. Hai người lúc này mới dần dần tách ra. Tố Đan Nhu không gì sánh được thỏa mãn đem đầu tựa vào sư tôn trong ngực. Nóng hổi thân thể mềm mại phảng phất thoát lực một dạng, cứ như vậy sủi lơ lấy. Sư tôn thật tốt hấp dẫn nàng, cùng sư tôn cùng một chỗ, quả thực là nàng chuyện hạnh phúc nhất. Trần Huyền Nhất cũng tại lúc này phản ứng lại, nhìn xem Tố Đan Nhu một bộ trong mắt chứa thổ lộ hết dáng vẻ, hắn liền nhanh chóng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chân thành nói, "Trầm trầm, chúng ta là sư đồ, không nên như vậy." Tố Đan Nhu đầu đổ vào sư tôn trong ngực, tinh bột lưỡi có chút phun ra, miệng lớn hô hấp lấy sư tôn trên người thanh hương. Nhìn xem sư tôn vẻ mặt nghiêm túc, nàng lúc này mới ý thức được mình làm ra như thế nào một sự kiện. Chuyện bây giờ đã phát sinh, nàng nhất định phải nghĩ cái biện pháp cùng sư tôn lấp liếm cho qua. Đệ tử không hiểu không hiểu. Nghe được Tố Đan Nhu lời nói, Trần Huyền Nhất sững sờ. Nhắc tới cũng là, tam đệ tử cơ hồ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh mình, nàng lại không giống đại đệ tử cùng nhị đệ tử như thế vô sự tự thông. Không ai dạy qua nàng chuyện nam nữ lời nói, nàng khả năng căn bản không biết. Nàng không biết, giữa nam nữ là không thể tùy tiện hôn. Nếu là như vậy, đó chính là hắn kẻ làm sư tôn này thất trách. Cái này không thể trách đệ tử. Thì ra là như vậy, là vi sư sai. Chầm chậm, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi về sau không có khả năng còn như vậy làm. Mà lại vi sư dạy ngươi, không thể cùng nam nhân tùy tiện dắt tay, hôn môi, càng không thể tùy tiện dính vào cùng nhau. Vừa rồi phát sinh sự tình, vi sư nể tình ngươi không hiểu phân thượng, coi như xong, về sau nhất định phải chú ý. Nếu không, về sau sẽ không gả ra được. Trần Huyền Nhất thân là sư tôn, xác thực nên hảo hảo giáo dục nàng mới được. Mà lại, mình bây giờ còn có thể nhịn được, vạn nhất ngày nào Tố Đan Nhu lại cùng hắn gián thời điểm, hắn nhịn không được, vậy coi như phiền toái. Cho nên, nhất định phải sớm tránh cho mới lạ. Giáo dục xong, Trần Huyền Nhất còn lo lắng cho mình nói quá nghiêm khắc, hắn lại một lần nhẹ nhàng ve vuốt lên Tố Đan Nhu đầu. Vuốt ve Tố Đan Nhu lý tính tóc dài màu tím, nhìn xem nàng thuần khiết không gì sánh được dáng vẻ, Trần Huyền Nhất trên mặt nghiêm khắc cũng thay đổi thành ôn nhu. Cái này ngoan đệ tử, thật sự là quá đơn thuần, đáng yêu. Đáng yêu như thế nghe lời lại nhu thuận đệ tử, lại thế nào có thể sẽ là sông sư nghịch đồ. Tố Đan Nhu bị sư tôn vuốt ve, khóe miệng không nhịn được có chút dương lên. Xem ra, sư tôn là thật không có phát hiện nàng nói láo. Nàng làm sao có thể cái gì cũng đều không hiểu? Sư tôn còn nói sẽ không gả ra được. Nàng đời này, trừ sư tôn, cái gì nam nhân nàng đều không muốn đụng. Làm sao có thể gả cho những người khác? Mà càng làm hắn hơn cảm thấy vui vẻ là, hắn vừa mới có thể cảm nhận được, sư tôn không có biểu hiện ra đặc biệt kháng cự động tác. Dù sao lấy sư tôn năng lực, nếu như cực lực muốn làm mợ nàng, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sư tôn chỉ là tượng trưng đẩy một chút sau, liền không có động tác. Điều này nói rõ, sư tôn đồng dạng đối với nàng có hảo cảm, có ý tưởng. Chỉ là trở ngại sư tôn mặt mũi, còn không có ý tứ biểu đạt ra đến. Đối với loại chuyện này, không được lấy gấp. Nàng phải từ từ đối với sư tôn khởi xướng tiến công, dần dần đem sư tôn danh giới cuối cùng mò thấy. Cuối cùng, liền nhất định có thể nước chảy thành sông. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đều tại không tự chủ lộ ra cười ngớ ngẩn. Chầm chậm, còn đang ngẩn người a. Thời gian còn rất dài, chúng ta tiếp tục luyện đan đi. Trần Huyền Nhất chính mình đột phá sau khi kết thúc, vẫn không quên dạy bảo đệ tử tu hành. Dù sao, chỉ có tu hành mới là chuyện trọng yếu. Vừa rồi những cái kia cũng chỉ là trong lúc lơ đãng khúc nhạc dạo ngắn. Tố Đan Nhu nghe lời từ sư tôn trong ngực bỏ lên, cứ việc nàng mọi loại không bỏ, nhưng nàng cũng biết đạp đổ sư tôn muốn thích hợp. Nếu là hiện tại một chút làm quá ác, rất có thể sẽ gây nên không tốt phản ứng. Hay là cầm luyện đan, tạm thời chuyển di một chút lực chú ý tốt. Sư tôn, đệ tử chuẩn bị xong. Nàng cười ngọt ngào nói ra, sau đó cùng sư tôn cùng một chỗ tiếp tục bắt đầu luyện đan tu hành. Cách đó không xa đang tĩnh tọa luyện hóa tu vi Hồ Nhã Nhã, luôn cảm giác giống như người được khí tức gì bình thường. Nàng mở ra xinh đẹp hai con ngươi, nhìn cách đó không xa ngay tại cùng một chỗ tu hành sư tôn cùng sư muội, hồ nghi liếc trộm hai mắt. Hai người này hẳn là tại luyện đan đi, có thể tuyệt đối không nên tại ta trong lúc lơ đãng phát sinh chuyện gì đó không hay a. Nàng thân là yêu mị hồ yêu, đối với nhân gian tình cảm phát giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng luôn cảm thấy vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng vừa mới nàng chuyên tâm luyện hóa tu vi, lại không có tận mắt thấy. Thật là, đồng môn bọn tỷ muội không có một tình tâm. Cạnh tranh sư tôn muốn công bằng a, không cho phép ăn vụng. Trần Huyền Nhất một mực dạy bảo Tố Đan Nhu luyện đan thẳng đến khuya. Bởi vì luyện đan là cực kỳ hao tổn linh lực cùng tinh thần lực cho nên sau nửa đêm lựa chọn nghỉ ngơi. Trần Huyền Nhất áp, cáo biệt đệ tử sau, về tới gian phòng của mình. Hắn rút đi quần áo, xốc lên mình bị con, liền định đi ngủ bên trên một giấc. Có thể vừa đem chăn mền xốc lên, hắn liền phát hiện, trên giường không biết từ lúc nào, dài quá cá nhân. Huyền Nhi, thiếu nữ thân thể mềm mại không gì sánh được mềm mại, hỏa hồng tóc dài tùy ý rối tung trên giường. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào nàng đẹp đẽ trên khuôn mặt, cân xứng hô hấp lấy dáng vẻ, cùng ngày bình thường ồn ào tính cách tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không thể không nói, lúc này Khương Ngưng Huyên đơn giản đáng yêu đến cực hạn. Đến mức Trần Huyền Nhất đều không có ý tứ đã quấy rầy nàng đi ngủ. Có thể Khương Ngưng Huyên lại tỉnh lại, nhìn xem bên giường sư tôn, nàng đầu tiên là nửa mê nửa tỉnh sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười ngồi xếp bằng lên thân thể. Các loại sư tôn trở về, quá lâu, liền ngủ mất. Sư tôn, ta đều giúp ngài ấm tốt chăn mền mau vào đi. Khương Ngưng Huyên trắng non tay ngọc, vỗ giường, ra hiệu sư tôn nhanh lên ngủ tiến đến. Trần Huyền Nhất làm sao có thể toàn mệnh, cùng đệ tử ngủ ở cùng một chỗ loại chuyện này, nghĩ như thế nào đều không đúng sao? Ngươi đang nói cái gì hồ thoại, như vậy sao được? Khương Ngưng Huyên gặp sư tôn còn tại cự tuyệt, nàng cũng không giống như tam sư muội như vậy câu nệ do dự. Nàng trực tiếp một cái đứng dậy bay nào, ôm chặt sư tôn, đem nó dẫn tới trên giường. Sư tôn đang do dự cái gì, chúng ta không phải đã qua? Khương Ngưng Huyên cái kia giàu có nhục cảm vẫn còn hai chân vẫn dài, còn mặc chỉ đen quần tất đỉnh chót vừa vặn lâm vào bắp đùi đầy đặn trong thịt, tạo thành mức cực hạn dụ hoặc vết dây hàn. Trần Huyền Nhất có lẽ là bởi vì mới vừa rồi cùng tam đệ tử cùng một chỗ nguyên nhân, huống hồ còn có Đan Ngưng Quang trước đó khiêu khích, hắn lại có loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Bất quá ở trước đó, Trần Huyền Nhất còn có lời muốn hỏi nàng, Huyền Nhi, chuyện lúc trước chúng ta còn không có nói rõ, tại sao muốn đem chúng ta quan hệ giấu giếm các sư muội? Ngươi không muốn cùng vi sư trở thành đạo lữ a? Trần Huyền Nhất muốn đem hai người không minh bạch quan hệ hỏi thăm rõ ràng chút, dạng này hắn có thể không cô phụ cái này hắn thương yêu nhất đại đệ tử. Chương 67, bảo trì quan hệ hiện tại. Sư tôn ta đi cửa sổ, Trần Huyền Nhất vừa bị Khương Ngưng Huyên ôm ngồi ở trên giường, hắn liền thấy Khương Ngưng Huyên đối với hắn cười một tiếng, sau đó một cái xoay người đi tới trong ngực của hắn, cùng hắn gần trong gang tấc mặt với mặt. Khương Ngưng Huyên trắng nón hai tay càng là duỗi ra thật chặt ôm cổ của hắn, cái kia chùm vào màu đen quần tất hai chân trực tiếp quấn chặt lấy hắn, không gì sánh được cảm giác mềm mại cùng hương phong tùy theo của tới, để Trần Huyền Nhất đều có chút hoảng hốt cảm giác. Đại đệ tử chủ động cảm giác thật sự là càng ngày càng hấp dẫn hắn, cái này cũng liền làm Trần Huyền Nhất không nhịn được hai tay duỗi ra ôm lấy nàng không gì sánh được tiểu nhuyễn thân thể. Khương Ngưng Huyên đương nhiên nữa thích sư tôn, lại thế nào có thể sẽ tự tuyệt cùng sư tôn trở thành đạo lữ? Nhưng là nếu như trở thành chân chính đạo lữ nói, nàng liền không có cách nào tiếp tục gọi Trần Huyền Nhất vì sư tôn đi. Nàng còn muốn bảo trì quan hệ thầy trò, nàng không nỡ từ bỏ quan hệ này. Phản phất chỉ có nàng đang gọi sư tôn thời điểm, mới có thể có đến nội tâm cảm giác thỏa mãn cùng an ủi. Cho nên nàng một mực tại tránh cho cái đề tài này, không muốn xuyên phá cửa sổ này giấy. Bất quá nếu sư tôn hiện tại đã hỏi tới, vậy nàng liền không thể giấu giếm nữa. Sư tôn ngài nói một chút, đạo lữ cùng đệ tử có cái gì khác biệt? Khương Ngưng Huyên ôm sư tôn cái cổ hỏi. Trần Huyền Nhất nghe được nàng hỏi vấn đề này, đã cảm thấy mười phần không hiểu đấu. Đạo lữ cùng đệ tử, đương nhiên là có thiên đại khác biệt. Đạo lữ ở giữa, có thể cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau tiến bộ, tu vi cao thâm hơn một phương, cũng có thể dạy bảo yếu kém một phương, cho nên mới xưng là đạo lữ. Mà lại khẳng định cũng muốn sinh hoạt chung một chỗ, cùng nhau kinh lịch nguy hiểm, nhấm nháp thành quả thắng lợi. Trần Huyền Nhất nói nghiêm túc. Có thể Khương Ngưng Huyên lại là hai tay ôm lấy hắn, biểu lộ phía trên lộ ra vô cùng vui vẻ, độc thuộc về thiếu nữ ngọt ngào dáng tươi cười. Sư tôn đang nói không phải liền là chúng ta chuyện đang làm a? Huyên Nhi muốn cùng sư tôn trở thành đạo lữ, nhưng càng muốn xưng hô ngài vì sư tôn. Giữa chúng ta, vô luận bảo trì như thế nào quan hệ, danh tự kia bất quá là một cái danh hiệu thôi, sinh hoạt cũng sẽ không có biến hóa. Cho nên sư tôn, ta cảm thấy tiếp tục bảo trì bộ dáng bây giờ, liền tốt nhất rồi a. Nói chuyện đồng thời, nàng cũng xuyên thấu qua ánh trăng phát hiện, sư tôn vậy mà tại một hồi này không thấy công phu, trở nên càng thêm tuấn mỹ, đơn giản không gì sánh được hấp dẫn nàng. Chỉ thấy Khương Ngưng Huyên liếm một cái nhuận môi, sắc mặt triệt để hồng nhuận đứng lên. Đồng thời thân thể mềm mại của nàng cũng bắt đầu nóng lên. Kia hỏa hồng con ngươi ở trong tràn đầy mê ly. Sư tôn, nếu như ngài thực sự băn khoăn lời nói, cùng lắm thì đợi đến hết thảy an ổn xuống sau, chúng ta tại tổ chức một trận thịnh đại nhất hôn lễ đi. Đến lúc đó, để các sư muội đều tới làm phù dâu. Mà bây giờ a, sư tôn, ta đã nhịn không được. Nàng miệng phun hương lan, ấm áp khí tức đánh vào sư tôn trên khuôn mặt. Chỉ thấy nàng hai tay vừa dùng lực, đầu cũng theo đó đưa tới. Trần Huyền Nhất đã biết nàng muốn làm chuyện gì, mà đang nghe Khương Ngưng Viên lời nói sau, Trần Huyền Nhất lúc này mới giải khai trong lòng hoang mang, trong lòng càng là đã không còn bất luận cái gì gánh chịu. Tựa như nàng nói, bảo trì hiện tại quan hệ cũng không có gì không tốt, chỉ cần mình thực tình đối đãi nàng, bỏ ra chính mình hết thảy đi bảo hộ nàng, cái này xa so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Đợi đến hết thảy sau khi kết thúc, lại tiếp tế nàng một trận thịnh đại nhất hôn lễ. Trần Huyền Nhất không nói gì, mà là hai tay ôm chặt lưng đẹp của nàng, một cái dùng sức, liền đem nó đặt ở giường của mình phía trên. Sau đó, Trần Huyền Nhất lại một lần nữa dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình là như thế nào nghĩ. Điểm ca bảo mệnh, không nên viết một chữ không có đụng, phía dưới tỉnh lược một bản hồng lâu mộng. Đêm khuya, Hồ Nhã Nhã như cũ đang ngồi đột phá. Đột nhiên, nàng giống như đã nhận ra cái gì một dạng, lại một lần nữa đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đẹp liếc trộm một chút sư tôn gian phòng. Ừ, sư tôn là về nghỉ ngơi đi. Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ đáng chết, ta tại sao lại phân tâm? Mới vừa rồi là bởi vì Tố Đan Nhu phân tâm, hiện tại chính mình lại không hiểu thấu bị đánh gãy. Cứ theo đà này, nàng là đời này cũng đột phá không đến nguyên anh. Tính toán, hay là ngày mai tìm sư tôn hỗ trợ tính toán. Thời gian đi vào sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, Trần Huyền Nhất gian phòng. Trần Huyền Nhất bị tảng sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đánh thức, gặp thời điểm không còn sớm hắn, liền vô bên cạnh ngay tại ngủ say đại đệ tử. Huyền Nhi, nên đứng lên tu luyện. Hôm nay vi sư còn có nhiệm vụ giao cho ngươi đây. Khương Ngưng Huyền chính ôm hắn cân xứng hô hấp lấy, đẹp đẽ trên khuôn mặt chính lộ ra lấy không gì sánh được nụ cười thỏa mãn. Phản phất trong ngực ôm là nàng trọng yếu nhất bảo bối bình thường, ngủ say xưa động lòng người. Khương Ngưng Huyền trên giường lười biếng cô kén một chút, lúc này mới mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt đẹp. Vừa tỉnh táo lại nàng, nhìn xem cũng đồng dạng vừa thanh tỉnh sư tôn, cái kia tuấn mỹ lại xen lẫn một chút sáng sớm lười biếng khí chất, đơn giản cầm chắc lấy nàng nội tâm. Nàng liếm liếm tinh bột lưỡi, sau đó trực tiếp đem đầu dò xét đi qua, không có chút nào một chút do dự. Trần Huyền Nhất cũng chỉ đánh bắt lấy nàng lưng đẹp, tùy ý nàng nũng nịu. Đại đệ tử này thật sự là quá mềm mại đáng yêu, vừa tỉnh lại bộ dáng đơn giản đáng yêu đến bạo, mà lại thanh tỉnh lúc cái kia kiểu nhuyễn thanh âm, nghe hắn xương cốt phảng phất đều mềm nhũn đứng lên. Hồi lâu qua đi, Khương Ngưng Huyền lúc này mới chịu buông ra sư tôn. Kỳ thật cũng không phải là nàng muốn buông ra, mà là nàng lo lắng cho mình sẽ nhịn không nổi. A, sư tôn, đệ tử đều vì ngài làm nhiều như vậy, có thể không tu luyện nha. Khương Ngưng Huyền ý đồ làm lúc nói. Trần Huyền Nhất 10% chú cự tuyệt. Không được, một mã là một mã, nhanh lên rời giường. Nhìn thấy sư tôn chăm chú bộ dáng, Khương Ngưng Huyền cái kia muốn dựa vào chính mình tư sắc mà thoát khỏi tu luyện ý nghĩ, cũng chỉ đành tùy theo ngâm nước nóng. Bất quá, cũng chỉ có làm như vậy sư tôn, mới là trong nội tâm nàng sư tôn đi. Nếu có một ngày sư tôn thật mặc kệ nàng tu luyện, đó mới là thật xảy ra vấn đề. Kỳ hỉ, thích nhất nguyên chấp nguyên vị sư tôn. Vậy được rồi. Đệ tử phục thị sư tôn mặc quần áo. Khương Ngưng Huyền đứng dậy, tràn đầy phấn khởi tại Trần Huyền Nhất tủ quần áo trước mặt, trợ giúp hắn chọn lựa hôm nay mặc quần áo. Có thể làm cho sư tôn sỏ vào chính mình chọn lựa quần áo, không dám tưởng tượng có bao nhiêu thoải mái. Trần Huyền Nhất gặp đại đệ tử lại có hiếu tâm như vậy, cũng là vui mừng tùy ý đệ tử phục dưỡng. Đồng thời còn không khỏi ở trong lòng cảm thán, có đệ tử thân truyền cảm giác chính là tốt. Tại đại đệ tử trợ giúp bên dưới, hắn rất nhanh chỉnh lý tốt ăn mặc. Đại đệ tử cũng mặc quần áo xong, nhưng lại tại Trần Huyền Nhất dự định đẩy cửa đi ra thời điểm, đột nhiên bị Khương Ngưng Huyền cản lại. Chỉ thấy Khương Ngưng Huyền một bộ rất cẩn thận dáng vẻ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nói ra: "Sư tôn chờ chút, ta đi cửa sổ." Trần Huyền Nhất. Chương 68. Hiểu lầm. Trần Huyền một vẽ đại năng trận pháp Trần Huyền Nhất. Có cửa ngươi đi cửa sổ làm gì? Mà lại chúng ta là tại nhà mình a. Trần Huyền Nhất mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu rõ cái này đầy đầu đều là ý đồ xấu đại đệ tử, lúc này trong đầu suy nghĩ cái gì? Tại nhà mình còn muốn đi cửa sổ? Không biết tại tránh ai. Khương Ngưng Huyền lung tung giải thích nói, đệ tử làm như vậy tự nhiên có đạo lý. Đúng rồi sư tôn, chúng ta quan hệ không được cùng các sư muội giảng. Một hồi gặp, sư tôn. Nói, nàng liền thuận cửa sổ nhảy ra ngoài. Về phần nàng vì cái gì đi cửa sổ, tự nhiên là bởi vì nàng không muốn bị các sư muội phát hiện mình tại sư tôn trong phòng qua đêm. Nếu để cho các sư muội biết mình đến ăn hết được hơi thở, bọn tỷ muội không được đem nàng lộ ra. Mà lại, cũng không thể để các sư muội biết sư tôn nguyên lai tốt như vậy đấy. Đặc biệt là Nhã Nhã. Dựa theo cái này mị hồ yêu tính cách, nếu để cho nàng biết đoán chừng một ngày đều không muốn chờ. Dù sao các sư muội một mực không có trực tiếp xuất thủ, đều là lo lắng sư tôn sẽ đối với các nàng sinh ra phản cảm, cho nên mới từ đầu đến cuối che giấu, ý đồ dùng những biện pháp khác từ từ thăm dò. Khương Ngưng Huyên mặc dù có chút thời điểm nhìn ngơ ngác, nhưng trên thực tế nàng thông minh hung ác. Tóm lại, có thể giấu giếm một ngày là một ngày. Ngay tại Khương Ngưng Huyên thầm nghĩ chính mình thông minh tuyệt đỉnh thời điểm, nàng chân trước vừa lật ra sư tôn cửa sổ, đối diện liền đụng phải một vị sư muội, là Tố Đan Nhu. Chỉ thấy Tố Đan Nhu đang chuẩn bị lén lén lút lút tới gần cửa sổ, không biết phải làm những gì. Hai người trực tiếp đánh cái đối mặt. Tố Đan Nhu bị kinh hãi run lên, đôi mắt đẹp phía trên con mắt đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Đại sư tỷ, ngươi làm sao tại cái này? Khương Ngưng Huyên trực tiếp bị hỏi động. Dựa vào, muốn bị phát hiện a lại nói, Tố Đan Nhu tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Cái này nếu là bại lộ mình tại sư tôn gian phòng qua đêm sự thật, thì còn đến đâu? Nhất định phải nghĩ biện pháp giấu giếm a, ta chính là đi. Khương Ngưng Huyên nhăn nhó nói. Xong, căn bản không biết dùng cái gì lý do a. Mà liên tại Khương Ngưng Huyên CPU đều nhanh đốt ra lửa thời điểm, Tố Đan Nhu đông nhiên giành nói, à, ta đã hiểu. Ngươi cũng là tại sáng sớm tới nhìn lén sư tôn Thụy Nhan a? Kỳ thật ta tại lúc nhỏ liền có thói quen này, không nghĩ tới đại sư tỷ vậy mà cũng có một dạng đam mê, thật sự là quá tốt. Tố Đan Nhu một bộ ta hiểu ngươi dáng vẻ, vui vẻ nói ra. Khương Lương Huyên càng ngộng, cái gì đam mê a? Lại nói ngươi còn có đam mê này đâu? Mỗi sáng sớm không tu luyện, chuyện thứ nhất là đến nhìn lén sư tôn đi ngủ. Ngươi cái này nhìn điềm đạm nho nhã còn mang kính mắt, sau lưng chơi như thế mà a? Gặp Khương Lương Huyên chậm chạp không chịu thừa nhận, Tố Đan Nhu trực tiếp giắt tay của nàng, chăm chú bàn giao nói, kỳ thật ta lần thứ nhất phát hiện chính mình lại đam mê này thời điểm, cũng thật không tốt ý tứ. Bất quá về sau ta muốn mở, người a, có chút yêu thích là bình thường. Ngươi cũng không cần tự trách, dù sao sư tôn như vậy hoàn mỹ, ta mỗi lần khi nhìn đến sáng sớm Thụy Nhan thời điểm, đều sẽ cảm giác đến tinh lực thịnh vượng. Dần dà, liền dừng lại không được. Đại sư tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện a? Ngươi thật đúng là thành thật a uy. Van cầu ngươi nhanh đừng nói nữa, ta thật không có đam mê này a, ngươi đang nói rằng đi, đều nhanh đem ngươi đấy cho bản giao không có a. Khương Ngưng Huyên trong lòng nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Có thể việc đã đến nước này, nàng quả thực tìm không thấy lý do tốt hơn để giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây. A, ha ha ha. Đúng vậy a, ta cũng là bởi vì cái này tới, không lạ có ý tốt. Tạ ơn sư muội quy bảo. Khương Ngưng Huyên giới cười gãi đầu. Tố Đan Nhu nhìn xem nàng nhẹ gật đầu, lộ ra vui mừng nụ cười của dì ghẻ. Tiếp nhận đưa thích của mình, cũng là khó khăn sự tình. Đại sư tỷ có thể cùng chính mình thỏa hiệp, thật sự là quá tốt. Kỳ quái hiểu lầm tăng lên. Trên quảng trường, Trần Huyền Nhất ngồi tại trước bàn đá, trên mặt bàn trưng bày mấy cái loại sách tay trận pháp bàn đá. Hắn đem các đệ tử đều gọi đi qua, quay chung quanh tại bên cạnh bàn. Tố Đan Nhu tò mò hỏi, sư tôn, đây là muốn làm cái gì nha? Trần Huyền Nhất tiện tay lấy ra vẽ trận pháp cần thiết công cụ, chậm rãi đem tự thân linh lực hội tụ đến trong đó. Vi sư dự định vẽ mấy cái trận pháp, các ngươi lại quan sát học tập. Mặc dù các đệ tử không phải tu hành trận pháp chi thuật nhưng hiểu rõ hơn một chút, cũng hầu như về không có chỗ hại. Trần Huyền Nhất lần này vẽ trận pháp, chủ yếu là định dùng đến ứng đối Liêu Thanh Tiên. Chính hắn rời núi đánh chết nói, xác thực không dùng được trận pháp phiền toái như vậy. Bất quá Trần Huyền Nhất lần này muốn điều động đệ tử tiến đến. Các đệ tử đã có cùng hóa thần kỳ tu sĩ đối chiến năng lực, lần này là một cái cực kỳ tốt, hiếm có lịch luyện cơ hội. Luôn luôn cẩn thận Trần Huyền Nhất đương nhiên sẽ không cầm đệ tử mạo hiểm, cho nên liền dự định vẽ mấy cái mạnh hữu lực trận pháp, lưu cho đệ tử sử dụng. Trong lòng suy nghĩ, Trần Huyền Nhất liền bắt đầu trận pháp vẽ. Phổ thông trận pháp bàn đá, bởi vì suy tính loại sách tay tính nguyên nhân, cấp bậc phổ biến đều tại hoàng giai hoặc là huyền giai. Phẩm cấp này trận pháp bàn đá, nhiều nhất có thể ứng đối nguyên anh cấp bậc tu sĩ cao nữa là. Dù sao trận pháp cường đại hơn, cần dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, tại nơi thích hợp, dùng tới các loại phức tạp vật liệu, còn muốn cân nhắc phong thủy duyên cớ. Một cái loại sách tay trận pháp bàn đá, chứ có thể dựa vào vẽ trận pháp người bản nhân năng lực bên ngoài, mặt khác đều không thể có. Khả Trần Huyền Nhất hoàn toàn không thiếu, chính là năng lực này. Hắn chính là thế gian mạnh nhất thiên phú tu sĩ, tự sáng tạo trận pháp hệ thống càng là riêng một mặt cờ. Ân, mỗi ngày vô địch xuất thủ một cơ hội, liền vẽ ở bên trong đi. Còn có lạc nhật, nhân hoàng vãng sinh cờ, thần cao giáng thế, tất cả tới một cái. Trần Huyền Nhất nỉ non, cấp tốc đem chính mình trước mắt biết mạnh nhất chiêu thức, lần lượt khắc họa tại loại sách tay trận pháp bản đá ở trong. Hiện nay hắn đột phá đến trúc cơ kỳ lục trọng thiên, linh lực dự trữ số lượng cùng phóng thích uy lực của chiêu thức đều tùy theo tăng lên trên diện rộng. Coi như không ẩn chứa mỗi ngày một lần vô địch công kích, toàn lực của hắn xuất thủ cũng không phải một vị hóa thần kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Người coi hệ thống tặng, cái kia siêu việt tiên giới trở lên công pháp nghịch tiên là giả. Theo Trần Huyền Nhất vẽ công pháp tiến hành, lần này động tác quả thực cho ở đây ba tên các đệ tử thấy choáng mắt. Trước đó sư tôn xuất thủ uy lực, các nàng cũng đã thấy qua. Cái kia không ai bị nổi Trấn Nam Vương, ở tại công kích trước mặt đều như là sâu kiến bình thường, không chịu nổi một kích. Mà loại công kích cấp bậc này, sư tôn vậy mà chuẩn bị lưu tại trận pháp bản đá bên trong, thậm chí còn dự định làm không chỉ một. Cái kia đã từng xuất hiện tất cả chiêu thức, nếu là cùng nhau nện xuống, tư ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Bất quá sư tôn nếu như là muốn đích thân xuất thủ, chắc hẳn không cần thiết làm nhiều như vậy trận pháp đi. Đoán chừng là muốn điều động các nàng rời núi. Có thể dựa theo năng lực của các nàng nếu như gặp phải chút đột phát tình huống, liên trận pháp cũng không kịp sử dụng nên làm cái gì à? Mà dựa theo Trần Huyền Nhất tính cách, hắn tự nhiên đã sớm nghĩ đến những này. Chương 69. Phái hai tên đệ tử rời núi, đem sư tôn ăn xong lau sạch thân. Phong ngự trận pháp hẳn là như thế, khắc ga còn có cái này có thể hấp thu phản đệm trận pháp, cũng tới một cái. Cái này ngăn cách trận pháp cũng rất có tất yếu, địch nhân bạn không thể trốn chạy, dù sao cũng là muốn đi diệt tộc. Trần Huyền Nhất một bên lẩm bẩm, một bên đem hắn có thể nghĩ tới phòng ngự công pháp toàn diện vẽ đi ra. Nguyên bản cái này phổ thông trận pháp, bình thường mấy chục đạo minh văn là đủ. Khả Trần Huyền Nhất khắc họa đi ra trận pháp, lại mỗi một cái đều có thành tựu trên bạn nói minh văn, tinh tế trình độ cho dù là tiên giới trận pháp cũng không sánh nổi. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn tại trong quá trình khắc họa, vậy mà không có thể hiện ra bất kỳ độ khó. Có thể làm được điểm này trừ Trần Huyền Nhất bên ngoài, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể theo không kịp. Các đệ tử nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến ở trong lòng rung động đầu đen rau muống. Sư tôn đầu, bên trong đựng đến cùng là cái gì a? Vậy mà có thể tại cùng lúc xử lý nhiều như vậy minh văn vẽ. Sư tôn trong đầu đựng cái gì các nàng là không tưởng tượng nổi, bất quá nhìn sư tôn vẽ trận pháp các nàng, trong đầu hiện tại chỉ còn lại có ái tâm hình dạng. Không có cách nào, hiện ra chính mình thiên phú sư tôn, đơn giản quá có lực hút. A Trần Huyền Nhất chỉ là tại vẽ trận pháp thời điểm, lại có cảm ngộ mới, phát hiện chỗ không đủ, tiến hành cải tiến, cảm thấy dạng này vẽ ra trận pháp càng mạnh mà thôi. Có thể các đệ tử lại cảm thấy, nhìn xem trước mặt mười mấy cái toàn bộ đều là tiên giai, thậm chí tiên giai trở lên công pháp, hồn nhiên rung động cảm giác mình chưa tỉnh ngủ. Trước đó hủy diệt tư không tộc sử dụng hộ tộc đại trận, cái kia dùng để bảo hộ toàn tộc trận pháp, cũng bất quá là cái hoàng giai đỉnh cấp trận pháp. Nói lớn chuyện ra, Thương Châu quốc đô sử dụng hộ quốc đại trận, cho ăn bể bụng cũng chính là cái địa giai đại trận. Mà sư tôn làm ra những vật này, đã có thể dung chuyển toàn bộ quốc gia căn bản. Cái này sao có thể không rung động? Huyên Nhi, Nhã Nhã, vi sư lần này phái hai người các ngươi rời núi, dựa vào cái này truy tung trận pháp, có thể tìm được Liêu Thanh Tiên vị trí, đem nó toàn tộc chu sát sau, nhớ kỹ đem tài nguyên đều mang về. Đem hết thể sau khi làm xong, Trần Huyền Nhất lúc này mới yên tâm đối với các đệ tử phân phó nói. Đồng thời, còn nặng điểm tướng cái kia ẩn chứa hắn mỗi ngày vô địch một lần công kích, cho đơn độc đem ra. Trận pháp này chỉ có tại nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể sử dụng, lực phá hoại rất mạnh, thả ra thời điểm phải cẩn thận. Khương Ngưng Nguyên một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, đem trận pháp bàn đá toàn bộ nâng ở trong ngực. Cái này mỗi một cái trận pháp bàn đá bên trong ẩn chứa chiêu thức, đều là tiếp cận hủy thiên diệt địa tồn tại. Đến lúc đó thả ra, không dám tưởng tượng có bao nhiêu thoải mái. Dù sao phóng thích loại cấp bậc này trận pháp cơ hội cũng không thấy nhiều. Người bình thường đều không có cái này phúc khí. Nàng là hoàn toàn đem chuyện này khi chơi. So sánh với nàng, Hồ Nhã Nhã thì là ổn trọng nhiều. Trần Huyền Nhất điều động nàng đi, cũng là nghĩ để nàng nhìn một chút Khương Ngưng Nguyên, đừng đùa quá mức. Có thể Hồ Nhã Nhã lại là có việc muốn cùng sư tôn nói. Sư tôn, ta tối hôm qua không thể thành công đột phá nguyên anh, muốn mời ngài hỗ trợ sư tôn lần này cần là điều động hai tên đệ tử đi ra ngoài, vậy chẳng phải là muốn lưu Tố Đan Nhu ở nhà? Chỉ có sư tôn cùng Tố Đan Nhu cùng một chỗ tu hành, không dám tưởng tượng bọn hắn cô nam quả nữ cùng một chỗ sẽ có sảng khoái hơn. Tốt như vậy cùng sư tôn một chỗ cơ hội, Hồ Nhã Nhã cũng không muốn bỏ lỡ. Trần Huyền Nhất nghe xong, suy tư một chút. Lúc đầu hắn muốn cho Tố Đan Nhu để ở nhà nghiên cứu luyện đan, bất quá nàng mới học tinh thần đan quyết, cũng có năng lực chiến đấu, đánh cái này hóa thần kỳ đê ba cục, dùng để luyện tay một chút cũng rất không tệ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền Nhất mở miệng phân phó nói, nếu nói như vậy, vậy liền chầm chậm bồi Huyền Nhi đi thôi. Thời gian không đợi người, các ngươi đi nhanh về nhanh. Nhớ lấy muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn, bất cứ chuyện gì đều không có an toàn của mình trọng yếu. Tố Đan Nhu cũng rất muốn thử một chút chính mình mới học được công pháp, đồng dạng tràn đầy phấn khởi. Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu cùng nhau túi người chào nói, đệ tử lĩnh mệnh. Hai người không người túi lầu sau, đem sư tôn trận pháp bản đá đều cất kỹ. Lần này xuất hành không tính xa, thuận lợi không chừng ban đêm liền có thể trở về. Cho nên hai người cũng không có ý định giày vò khốn khổ, sớm một chút làm xong, về sớm một chút hướng sư tôn phục mệnh. Chỉ thấy hai người lần lượt cùng sư tôn ôm một cái, sau đó mới bằng lòng quay người hướng phía ngoài núi bay đi. Qua sau một thời gian ngắn, Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu hai người bay ra một khoảng cách sau, Tố Đan Nhu tốc độ đống nhiên chậm lại. Nàng giống như có điều suy nghĩ bộ dáng, đối với bên cạnh Khương Ngưng Huyên nói ra, "Lại sư tỷ, ta làm sao luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu? Chúng ta đều đi trên núi chẳng phải là chỉ còn lại sư tôn hòa? Đều nói hình tam giác có tính ổn định. Hiện tại ba người các nàng tổ bị mở ra vậy ai đến xem Hồ Nhã Nhã? Nàng chẳng phải là tại một ngày này bên trong, muốn làm cái gì làm cái gì?" Khương Ngưng Huyên mặt mũi tràn đầy vui vẻ ôm sư tôn cho trận pháp bàn đá, hồn nhiên đắm chìm tại vui sướng ở trong, vừa rồi một mực chưa có trở về qua tương lai. Hiện tại nghe Tố Đan Nhu nói chuyện, lập tức kinh hãi. "Ta đi, sư tôn nguy hiểm. Chúng ta không có ở đây một ngày thời gian, đầy đủ nàng đem sư tôn ăn xong lão sẽ ra." Lúc nói chuyện, nàng đều nhịn không được trong đầu hiện tượng ra, cái kia sắp hổ ly đem sư tôn ăn xong lão sạch sau đối với nàng lộ ra trào phúng biểu lộ, liền không nhịn được ghen tuông ngứa ra. Tố Đan Nhu an ủi, "Chúng ta hay là hay mau kịp lên đường, sớm một chút hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, không chừng trở về còn có thể đánh gãy bọn hắn." "Đánh gãy? Tốt một cái đánh gãy. Không hổ là trầm trầm sư muội, tốc chí đam ưu." Khương Ngưng Huyên ở trong lòng than thở. "Ý kiến hay." Chỉ thấy Khương Ngưng Huyên kéo tay của nàng, trên hai chân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực tiến lên gia tốc. Hai người ở giữa không trung xẹt qua mức cực hạn tốc độ. Ngọc Nữ Tông đỉnh núi, Trần Huyền Nhất đang cáo biệt hai tên đệ tử sau, tiện tay chuẩn bị trợ giúp nhị đệ tử đột phá. Thân là một vị xứng chức sư tôn, tại đệ tử cần thời điểm, hắn là căn bản không có hưu nhàn thời gian. "Nhã Nhã, ngươi lại tòa hạ, vi sư nhìn xem ngươi vì cái gì đột phá thất bại." Trần Huyền Nhất đối với Hồ Nhã Nhã nói ra. Theo lý mà nói, lấy hắn nhị đệ tử thiên phú, cái này đột phá cái nguyên anh hẳn là dễ như trở bàn tay mới đối. Làm sao lại thất bại đâu? Điều này làm hắn rất cảm thấy nghi hoặc. Hồ Nhã Nhã nghe lời co lại hai chân, đem đôi cáo đệm ở phía dưới, ngồi lên. Bộ dáng như là cái nhu thuận hải tử một dạng, đỉnh đầu hồ ly lô thai rất nhỏ rung động. Hôm nay nàng còn cố ý xuyên qua màu đen băng quần tơ vớ, đưa nàng hai chân thon dài thật chặt bao vây lấy, sửa thân hình của mình. Đây hết thảy cũng là vì hiện tại mà chuẩn bị. Chương 70. Trợ giúp nhị đệ tử đột phá, săn ngồi mỹ cảm tu sĩ yêu tộc, mỗi cái tu sĩ thể nội đều nắm giữ một cái yêu thạch, mà mỗi một cái tu sĩ yêu tộc yêu thạch đều ở vào thể nội khác biệt địa phương. Hồ Nhã Nhã đem chính mình yêu thạch chậm rãi tại sư tôn trước mặt hiện lộ ra. Nàng yêu thạch tại giữa cái trán, như là con mắt thứ ba bình thường. Yêu thạch như là một viên bảo thạch bình thường, hiện ra sâu màu hồng, có ánh sáng long lanh, cực kỳ kinh diễm. Yêu thạch bình thường ẩn chứa tại tu sĩ yêu tộc thể nội, sở dĩ sẽ không chủ động hiện lộ ra, là bởi vì yêu này thạch đối với tu sĩ yêu tộc tới nói, hết sức trọng yếu. Nàng không riêng gì ẩn chứa tu sĩ yêu tộc linh lực địa phương, càng là tính mạng của các nàng nguồn suối, chủ yếu nhất là 10 phần yếu đất. Vô luận cao bao nhiêu cấp bậc tu sĩ yêu tộc, chỉ cần đem nó yêu thạch phá hư, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết bọn hắn. một cái tu sĩ yêu tộc tại trước mặt bọn hắn thể hiện ra chính mình yêu thạch, chẳng khác nào đem chính mình toàn bộ đều hiện ra đi ra. Đây là một cái tu sĩ yêu tộc đối với hắn người lớn nhất tín nhiệm biểu hiện, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, Hồ Nhã Nhã liền cho thấy chính mình đối với sư tôn đến cỡ nào tín nhiệm. Nàng hiện tại sẽ cùng tại sư tôn trước mặt, đem chính mình cởi hết, toàn bộ biểu diễn ra không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von, cũng có thể không phải. Chủ yếu nhìn sư tôn ý nghĩ. Trần Huyền Nhất nhìn xem nàng hiện lộ mà ra yêu thạch, tán thán nói, chất lượng so khi còn bé càng thêm hùng hậu. Vi sư giúp ngươi luyện hóa tu vi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói, hắn liền nô ra tay, hai ngón điểm vào đỉnh đầu nàng yêu trên đá. Tu sĩ yêu tộc đem ẩn chứa tại yêu thạch ở trong tu vi luyện hóa sau, cung cấp yêu thạch trưởng thành, cuối cùng yêu thạch bảy biện ra trạng thái mới, liền coi là cùng nhân tộc một dạng đột phá. Hồ Nhã Nhã nhẹ gật đầu, ra hiệu tự mình làm tốt chuẩn bị. Theo Trần Huyền Nhất đem linh lực của mình thăm dò vào trong đó, ấm áp dòng nước ấm tại nàng cái trán yêu thạch ở trong phun trào. Có lẽ là bởi vì nàng cùng sư tôn tâm tâm tương thông duyên cớ, thân thể của nàng đối với sư tôn linh lực không có bất kỳ cái gì bài xích, tương phản, lại còn mười phần hòa hợp. Cứ việc có sư tôn trợ giúp, nhưng ở trong thời gian ngắn luyện hóa linh lực, hay là một cái mười phần tiêu hao thể lực làm việc. Hồ Nhã Nhã trên thân rất nhanh bày khắp hương hãn, nửa người trên rộng rãi quần áo đều bởi vậy cùng thân thể thật chặt dính liền ở cùng nhau. Cặp kia màu đen băng quần tơ vớ, đồng dạng bởi vì hương hãn nhuộm dần mà ướt đẫm, dán thoa lên trên hai chân. Cái trán màu hồng tóc dài, cũng đồng dạng bị nhiễm mà ướt. Lại qua một hồi, Hồ Nhã Nhã đỉnh đầu yêu thạch bạn tản mát ra một trận chướng mắt thải quang. Thải quang đạm về phía sau, cái kia yêu thạch nhan sắc trở nên càng thêm thâm hậu. Hiển nhiên là luyện hóa thành công sau chẳng cảnh. Trần Huyền Nhất chậm rãi đem hai ngón thu hồi, nhẹ thở ra khẩu khí, có chút mệt mỏi nói ra, "Tốt, có muốn thử một chút hay không Nguyên Anh kỳ thực lực?" Hắn vừa mới vẽ nhiều như vậy cường lực trận pháp, hiện nay lại trợ giúp Hồ Nhã Nhã luyện hóa tu vi, nếu không phải hắn có Thiên Phú nghịch tiên gia trì, chỉ sợ đều sớm ngã xuống. Có thể coi là mạnh như hắn, lớn như vậy biên độ tiêu hao, cũng khó tránh khỏi có chút mỏi bệnh. Hồ Nhã Nhã thở khẽ lấy khí tức, cảm nhận được thể nội bắn ra thuộc về Nguyên Anh kỳ thực lực, thể nội cảm nhận được không gì sánh được thoải mái cảm giác. Cái này khiến nàng có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút mới thực lực. Chỉ thấy nàng cặp kia tinh tế tỉ mỉ tiểu nộn tay ngọc vươn ra, đặt ở sư tôn trên bờ bay. Không đợi sư tôn kịp phản ứng, nàng liền vừa dùng lực, đem sư tôn ép đến xuống dưới. Vậy liền thử một chút Nguyên Anh kỳ thực lực đi, cứ việc nàng ra rất nhiều hương hãn, nhưng nàng trên thân thể mềm mại đặc biệt bị hương, cũng không có bị hương hãn che giấu, ngược lại khiến cho trở nên càng có kích thích. Cái này khiến người được cố này làm cho người say mê khí tức Trần Huyền Nhất đều không tự chủ lâm vào trong hoàng hốt. Hồ Nhã Nhã nhìn về phía sư tôn trong ánh mắt, cái kia nguyên bản màu hồng con ngươi đều biến thành đảo hình trái tim trạng. Cái kia bao khỏa lấy màu đen quần tất bàn chân, càng là một mực đem sư tôn vây ở nguyên địa, không để cho hắn động đậy. "Nhã Nhã, ngươi đây là?" Trần Huyền Nhất kinh nghi mà hỏi. Nàng nói để Hồ Nhã Nhã thử một chút Nguyên Anh kỳ thực lực, là để nàng phóng thích hai cái chiêu thức ý tứ, mà không phải đem hắn nhấn trên mặt đất, loại này thử một chút a. Chẳng lẽ lại Hồ Nhã Nhã là vừa vận cảnh giới đột phá lúc xảy ra biến cố, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thuộc về yêu tộc thú tính tùy theo đại phát? Theo lý mà nói không nên đó à, nhị đệ tử đột phá, hắn nhưng là toàn bộ hành trình đều ở đây. Nếu thật là nhị đệ tử bạo tẩu vậy theo hắn hiện tại tình huống, quả thật có chút nguy hiểm. Dù sao hắn hôm nay vô địch xuất thủ đều đã sử dụng hết, hơn nữa còn tiêu hao nhiều như vậy linh lực, thật đúng là chưa chắc là Nguyên Anh kỳ nhị đệ tử đối thủ. Trần Huyền Nhất không biết là, Hồ Nhã Nhã lúc này đúng là thú tính đại phát, chỉ bất quá một cái cấp độ khác. Nàng trắng non nhuận tay nâng lấy sư tôn gương mặt, khẽ nhếch miệng, lộ ra bên trong sắc bén răng nanh, đồng thời còn có đưa qua phần một chút bí nước miếng thơm ngọt. "Sư tôn, hiện tại không có người khác, ngài cũng chống cự không được ta, cho nên hay là không cần bùng ấy, nhắm mắt lại liền tốt." Hồ Nhã Nhã nói, sau đó không có một chút do dự, liền đem đầu dò xét xuống dưới. Trần Huyền Nhất kinh ngạc nhìn tấm kia đẹp đẽ tuyệt mỹ gương mặt gần sát tới, nương theo lấy mị hoặc hồ yêu đặc hữu làn gió thơm, hắn thậm chí đều muốn không nổi phản kháng, trực tiếp bắt lấy nàng lưng đẹp. Sau đó trừ mềm mại bên ngoài, hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là trở nên hoảng hốt. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ, Hồ Nhã Nhã mị hoặc chi lực càng hơn, khiến cho hắn khó mà làm ra bất kỳ kháng cự nào. Thậm chí đại não có thể nghĩ tới, chỉ có trống rỗng. Về phần con Khương Ngưng Huyên làm chuyện có lỗi với nàng, cùng đang cùng nhị đệ tử phát sinh không nên quan hệ những chuyện này, hắn toàn bộ đều muốn không nổi. Duy nhất cũng chỉ còn lại có thuận theo. Qua sau một hồi, Hồ Nhã Nhã lúc này mới bung ra sư tôn. Gương mặt của nàng ửng hồng không gì sánh được, thân thể mềm mại càng là nóng đến nóng hổi. Nàng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Sư tôn thật chỉ cần ôm lấy, liền căn bản không nỡ buông tay a. Sư tôn vậy mà không có một chút phản kháng, thật sự là vượt qua đệ tử dự kiến đâu. Quả nhiên, sư tôn cũng cùng tam sư muội một dạng, hàm xúc. Mặt ngoài không có hiển lộ ra qua, nhưng trên thực tế tại nội tâm, cũng sớm đã tại ý dâm ta đúng không? Hồ Nhã Nhã cười xấu xa nói nói, biểu lộ hiển thị rõ si mê cùng xấu bụng. Trần Huyền Nhất cực lực phản đối. Nhã Nhã, vi sư vẫn luôn đem ngươi trở thành làm đệ tử. Tuyệt đối không có. Không đợi hắn nói xong, Hồ Nhã Nhã liền dùng ngọc thủ của mình, bưng kín miệng của hắn. Nàng nằm ngoài sư tôn bên hai, thổi làn gió thơm, dùng đến không gì sánh được thanh âm quyến rũ nói ra, sư tôn không cần giải thích, trước đó đệ tử cũng đã nói, đệ tử đều có thể. Chỉ cần là sư tôn ý nghĩ, đệ tử đều có thể thỏa mãn. Đệ tử, không có chút nào chán ghét chát 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 sư tôn a. Dưới cái nhìn của nàng, nàng trưởng thành lâu như vậy, từ nụ hoa chấm nở, phát dục thành thục trái cây, cũng là vì có một ngày sư tôn có thể ngắt lấy. Nếu như sư tôn có thể lấy xuống, đó chính là nhất làm nàng chuyện vui. Trong lòng suy nghĩ, miệng nàng môi lại một lần nữa mở ra. chỉ bất quá lần này càng thêm khoa trương, một bộ phảng phất là muốn săn mồi mỹ cảm. Mà sư tôn, tựa như là trong ngực nàng con mồi. Trần Huyền Nhất nhìn xem trong miệng nàng cái kia bén nhọn không gì sánh được răng nanh, cùng cái kia săn mồi một dạng thần thái, trong lòng liền không khỏi nghĩ đến. Nhã Nhã nàng, sẽ không phải thật muốn đem nàng ăn xong lau sạch đi. Vật lý phương diện, nhìn cái này thần thái, thật sự có cảm giác này a huy. Huyền Nhi, chậm chậm, các ngươi muốn hay không quay lại nhìn xem vi sư a? Vi sư muốn bị ăn oa. Cảm tạ ưa thích săn chim cắt bù sóc tặng thuốc canh phủ. Cảm tạ Tây Sơn tuyết trắng tặng thuốc canh phủ. Chương 71. Trần Huyền một thân nhân, bị triều bái Trần Tổ Khương Ngưng Huyền cùng Tố Đan Nhu hai người, tự nhiên không biết trong nhà ngay tại phát sinh cái gì. Hai người đều tại tốc độ cao nhất hướng phía trận pháp trên bàn đá bày ra Liêu Thanh Tiên chỗ chạy đi. Mà lúc này, Thương Châu cảnh nội, nơi nào đó ngoài thôn trang, Liêu Thanh Tiên mang theo trong tộc 200 người tả hữu, phụ ở trong trời cao, nhìn phía dưới thôn trấn. Liêu Thanh Tiên đối với bên cạnh nam nhân trung niên hỏi: "Là nơi này a?" Nam nhân trung niên này tên là Liêu Hồng, chính là Liêu gia người đứng thứ hai, cảnh giới cũng có hóa thần kỳ nhị trọng thiên. Chính là cái này, Trần Huyền Nhất mặc dù không có thê tử hài tử tại thế, nhưng hắn lúc trước lúc sinh ra đời, chính là ở trong thôn này. Liêu Thanh Tiên hiện nay rơi vào cả tộc di chuyển hạ tràng, dưới cái nhìn của nàng, đều là bởi vì Trần Huyền Nhất. Căm hận hạt giống ở trong lòng nảy sinh, nàng muốn tại trước khi đi, coi như không có cách nào trả thù Trần Huyền Nhất, cũng phải trả thù một chút người đứng bên cạnh hắn. Điều tra đến, tìm kiếm đi, thực sự tìm không thấy Trần Huyền Nhất có cái gì trực hệ tại thế, mới tìm được trong thôn này. Cứ việc cái thôn này khả năng sớm cùng Trần Huyền Nhất không có quá nhiều liên hệ máu mủ, nhưng chung quy là Trần Huyền Nhất cố hương, có thể đem san thành bình địa, cũng coi là có thể giải nàng một bộ phận mối hận trong lòng. Bọn hắn nâng toàn tộc di chuyển, mặc dù người còn tại, nhưng nguyên lai trong gia tộc những cái kia cố định trận pháp, cùng với các công trình, còn thêm ảnh hưởng gia tộc thế lực, có thể tất cả đều không có. Đến địa phương mới, lại toàn bộ cần một lần nữa phát triển. Tổn thất này, thù này, nàng nhất định phải báo trở về. Liêu Thanh Tiên đối với bên cạnh Liễu Hồng nói ra, đậu thủ đi, không nên để lại một người sống. Tranh thủ thời gian giết hết, tiếp tục đi đường, để phòng Trần Huyền Nhất đổi tới. Đối với những phàm nhân này, nàng không có một chút lòng thương hại. Coi như giết nhầm thì thế nào? Tại giết một cái thôn không phải tốt. Phàm nhân dưới cái nhìn của nàng, cùng trên mặt đất bỏ con kiến không có gì khác biệt. Liễu Hồng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu ngưng tụ linh lực. Coi như hắn chuẩn bị phóng thích công kích, phá hủy thôn trang thời điểm, hắn biểu lộ đống nhiên giật mình. Bởi vì nàng kinh ngạc nhìn thấy, người trong thôn, vậy mà cơ hồ đều là tu sĩ. Phải biết, phàm nhân thôn, có thể có bình thường một hai cái võ phu đều là hiếm thấy. Có thể xuất hiện toàn bộ đều là tu sĩ rầm rộ, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Chỉ bất quá những tu sĩ này cảnh giới đều thấp đáng thương, phần lớn đều tại luyện khí nhất trọng thiên, hoặc là nhị tam trọng thiên tả hữu. Đám người trong thôn, hiển nhiên cũng tại lúc này phát hiện trên bầu trời Liêu gia. Trong thôn một tiểu nam hải, hấp tấp chạy đến một gian phòng ốc ở trong, đối với một lão giả nói ra, thôn trưởng, bên ngoài có người đến. Cái này được xưng thôn trưởng lão giả, tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành. Thân là luyện khí kỳ tam trọng thiên tu sĩ hắn, tự nhiên đã sớm đã nhận ra bên ngoài bảng bạc quý áp. Hắn lúc này chính quỳ gối một pho tượng trước mặt, thành tín quỳ lạy cầu nguyện. Khiến người ta khiếp sợ là, trước người hắn quỳ lạy pho tượng, không phải thần tiên cũng không phải quân chủ, chính là một so một lớn nhỏ Trần Huyền Nhất thủ công. Tổ tông phù hộ, trợ giúp chúng ta hóa giải lần nguy cơ này. Tổ tông phù hộ. Thôn trưởng kia vừa hướng Trần Huyền Nhất pho tượng dập đầu, một bên thành tín nhắc tới. Bọn hắn cái thôn này sở dĩ tất cả đều là tu sĩ, tự nhiên là nắm Trần Huyền Nhất phúc. Trần Huyền Nhất lúc trước sinh ra ở trong thôn này sau, cứ việc dùng tất cả biện pháp muốn trợ giúp phụ mẫu kéo dài tuổi thọ, nhưng phàm nhân trùng quy là phàm nhân. Hắn ở trong thôn một mực làm bạn đến phụ mẫu sau khi qua đời, liền tại thôn vẽ một cái có thể vĩnh viễn vận chuyển tụ linh trận. Cũng coi là hắn tại lúc gần đi, là những thân nhân này bọn họ đã làm một ít chuyện tốt. Bất quá, lấy Trần Huyền Nhất năng lực, hoàn toàn có thể giúp những thân nhân này đi càng xa. Nhưng ở hắn xem ra, để phàm nhân tiếp xúc đến càng lớn thế giới, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tiên nhân thế giới ngươi lừa ta gạt, sinh tử tồn vong đều chỉ tại trong khoảnh khắc, hơi không cẩn thận liền sẽ bởi vì đắc tội người nào, phơi thây hoang dã. Để bọn hắn tiếp tục sinh hoạt ở nơi này, trải qua thuộc về mình an ổn sinh hoạt, mới là tốt nhất kết cục. Sinh hoạt tại đám người trong thôn, đời đời kiếp kiếp đều nhớ, bởi vì có Trần Huyền Nhất tại, bọn hắn mới có thể trở thành tu sĩ. Cứ việc cảnh giới không cao, nhưng tối thiểu nhất thoát khỏi ốm đau, đã mất đi sinh tồn áp lực, an phận ở một góc, hạnh phúc cả đời. Có thể làm cho một đám bụng ăn không no phàm nhân, vượt qua tốt như vậy thời gian, dù là Trần Huyền Nhất sau khi rời đi mấy trăm năm đều không có từng trở về, cũng làm bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Trần Huyền Nhất tốt. Nhớ kỹ thế giới kia đệ nhất thiên tài, liền sinh ra ở thôn xóm bọn họ. Cho nên ở trong thôn này từ nhà, đều thờ phụng Trần Huyền Nhất pho tượng, ngày đêm triều bái, xem Trần Huyền Nhất phảng phất thần minh. Hiện nay bỗng nhiên có hóa thần kỳ đại năng tiếp cận, mặc dù người thôn trưởng này không biết bọn hắn tại sao đến, nhưng thôn trưởng duy nhất có thể làm chính là trước hướng Trần Huyền Nhất triều bái. Thôn trưởng quỳ xuống đất, đối với pho tượng dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu đằng sau, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. "Đi, kêu lên trong tộc có tu vi tu sĩ, theo ta cùng nhau lên đi xem một chút. Chúng ta tốt xấu là người Trần gia, bất cứ lúc nào đều không có co đầu rút cổ chờ chết truyền thống." Thôn trưởng thanh âm trịch địa hữu lực. Rất nhanh, liền tụ tập ra chừng trăm người đội ngũ. Thôn trưởng dẫn đầu phía trước, dù là đối mặt người là bọn hắn nhìn không thấu cảnh giới, ở đây tộc nhân Trần gia bọn họ, nhưng không có một cái lộ ra lùi bước thần sắc. Nơi này là bọn hắn sinh sống đời đời kiếp kiếp thổ địa, bọn hắn không có lùi bước chỗ trống, cũng không có khả năng lùi bước. Các ngươi là ai? Vì sao tới nhiều chúng ta Trần gia thổ địa? Thôn trưởng đối với Liêu Thanh Tiên chất vấn. Liêu Thanh Tiên lông mày có chút chọn, quan sát một chút cái này tiếp cận 100 người đội ngũ. Ở trong đội ngũ, cao nhất bất quá luyện khí kỳ tam trọng thiên. Loại cấp bậc này sâu kiến, vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn tra hỏi. Đúng là khôi hài. Trần gia, các ngươi có thể nhận biết Trần Huyền Nhất. Liêu Thanh Tiên muốn khinh thường tại đối thoại với bọn họ, nhưng vì xác định chính mình đến tuột cùng tìm không có tìm nhầm địa phương, cho nên như cũ cố nén không ngừng đặt câu hỏi. Thôn trưởng nghe được câu hỏi của nàng, lập tức đem sự tình nguyên do đoán cái 89/10. Đoán chừng bọn tu sĩ này, bởi vì cái gì cùng Trần Huyền Nhất náo loạn mâu thuẫn, nhưng đánh không lại bọn hắn tổ tông, liền đến tìm bọn hắn gây chuyện. Có thể cứ việc thôn trưởng đoán được đối phương ý đồ đến, cũng không có do dự chút nào, lúc này khẳng định nói, sinh hoạt tại khối thổ địa này người, đời đời kiếp kiếp triều bái Trần tổ, như thế nào lại không biết. Thôn trưởng cũng không phải là kẻ ngu dốt, coi như hắn hôm nay không thừa nhận bọn hắn là Trần Huyền Nhất thân nhân, thôn ở trong chứng cứ rất nhiều, bọn hắn cũng như cụ khó thoát khỏi cái chết, không bằng thoải mái thừa nhận. Mà lại, coi như đối phương tìm không thấy chứng cứ, hắn cũng không có ý định giấu giếm sự thật này. Trần Huyền Nhất phù hộ bọn hắn nhiều năm như vậy, bọn hắn lại thế nào vong tổ, làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Liêu Thanh Tiên nghe xong, hừ lạnh nói, Trần tổ, hừ, hôm nay giết chính là các ngươi. Không ngại nói cho các ngươi biết, các ngươi hôm nay sở dĩ sẽ chết, toàn bộ đều là bởi vì Trần Huyền Nhất. Chờ chết sau, đi dưới cựu tuyển tâm hận hắn đi. Chương 72. Trần gia tộc nhân nguy cơ sớm tối, đệ tử có mặt. Liêu Thanh Tiên sở dĩ đem những này nói ra, chính là định để bọn này người Trần gia đi căm hận Trần Huyền Nhất. Nói cho bọn hắn đều là bởi vì Trần Huyền Nhất mà chết, đợi đến Trần Huyền Nhất ở dưới cựu tuyển cùng thân nhân gặp nhau thời điểm, chắc hẳn nhất định mười phần tự trách. Bị thân nhân của mình căm hận, đây mới là nhất sống không bằng chết cảm giác. Trần gia thôn dài nghe Liêu Thanh Tiên lời nói, cũng là càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Đám người này, quả nhiên là bởi vì Trần tổ mà đến. Nếu bọn hắn là bởi vì Trần tổ tài giết tới vậy bọn hắn càng không thể ngồi chờ chết. Kết quả đều là chết, vậy còn không như có thể đổi đi một cái là một cái. Về phần căm hận Trần Huyền Nhất, Trần tổ đã cho bọn hắn đổi lấy gần ngàn năm cuộc sống hạnh phúc, mấy đời người hưởng thụ thường nhân không có niềm vui gia đình, không có ốm đau tra tấn, bởi vì có siêu thoát thường nhân năng lực, càng không cần lo lắng ấm no, sẽ không bị ngoại thôn khi dễ, không cần lo lắng trên núi manh thu tập kích, đời đời kiếp kiếp ở chỗ này an hưởng tuổi già. Coi như hôm nay toàn tộc đều chết ở chỗ này, xem trước kia sinh hoạt cũng không có bất cứ tiếc nuối nào, đáng giá. Thôn trưởng giơ cao trong tay một quyển trượng, trung khí mười phần hô, tộc nhân Trần gia bọn họ, chúng ta có lẽ hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nếu có không sợ chết liền theo ta giết địch, mặc dù thực lực của chúng ta khác nhau một trời một vực, nhưng có thể đổi đi một cái, giúp Trần tổ tiêu diệt một địch nhân, cũng so ở chỗ này làm trở chết mạnh. Luyện khí kỳ loại cấp bậc này tu sĩ, nhìn thấy hóa thần kỳ đại năng, có lẽ chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Nhưng bọn hắn thân là Trần gia hậu nhân, dù là trước khi chết, cũng không muốn là người ngoại tộc quỳ xuống. Thân là Trần Huyền Nhất thân nhân, bọn hắn không thể vì Trần Huyền Nhất mất mặt. Thôn trưởng thanh âm cao cao vang lên, sau đó chính là nhất hô bách đứng. Sau lưng phàm là có tu vi tộc nhân, đều là vung tay hô to. Nếu kết quả cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, vậy không bằng có khí phách đánh lên một thanh. Trần tổ cho chúng ta đổi lấy gần ngàn năm hạnh phúc, hiện tại nên chúng ta hồi báo hắn. Là Trần tổ giết địch, Trần tổ và tuế. Mặc dù bọn hắn những người này cho tới bây giờ đều không có gặp qua Trần Huyền Nhất bản nhân, nhưng giờ phút này lại tại vì hắn cam nguyện đánh đổi mạng sống chiến đấu. Dù là kết quả có thể là bọn hắn gần đây trăm người, ngay cả địch nhân một người đều đổi không xong. Liêu Thanh Tiên nhìn xem sĩ khí tăng cao người Trần gia bọn họ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bầy kiến cỏ này một dạng đám người, vậy mà tại đối mặt nàng thời điểm không có chút nào khiếp đảm. Đám người này nhìn như phổ thông, nhưng lại cùng hắn thấy qua tất cả mặt khác luyện khí kỳ tu sĩ cũng khác nhau. Nàng không biết là những người này sở dĩ khác biệt, là bởi vì trong lòng bọn họ vẫn có tín ngưỡng. Thế giới kia đệ nhất thiên tài, sinh ra tại bọn hắn cái này thường thường không có gì lạ thôn. Đây là đáng giá bọn hắn tất cả mọi người kiêu ngạo tín ngưỡng. Liêu Thanh Tiên mười phần không nhịn được khoát tay áo, tranh thủ thời gian giết bọn hắn, ồn ào quá. Liêu Hồng công kích đã ngưng tụ hoàn thành, hắn thuận thế một trường vô ra. Ứng đối luyện khí kỳ tu sĩ, hắn thậm chí không cần chiêu thức gì, vẹn vẹn phổ thông một trường, cái kia cuốn sạch lấy bảng bạc linh lực trường phong, liền gào thét lên hướng phía tộc nhân Trần gia bọn họ trúng sát mà đi. Tộc nhân Trần gia bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy công kích kinh khủng như thế, đối mặt tuyệt đối cường lực uy áp, bọn hắn thậm chí ngay cả di động đều làm không được. Mọi người tại nguyên địa tế ra vô số công kích, đánh vào cái kia cuốn tới trên trường ấn, ý đồ ngăn cản. Nhưng bọn hắn công kích tại hóa thần kỳ trường ấn phía dưới, không khác hạt cát trong sa mạc. Thôn trưởng nhìn xem cái kia cuốn tới trường ấn, nhỉ nó nói, đây chính là thế giới bên ngoài a. Quả nhiên vẫn là trong thôn tốt. Bọn hắn cả đời đều sinh hoạt tại trong thôn, mạnh nhất tu sĩ cũng chính là thôn trưởng loại cấp bậc này luyện khí tam trọng thiên. Và hôm nay gặp được cái này hóa thần kỳ thực lực tuyệt đối sau, bọn hắn mới biết được tu vi của mình ở tại trước mặt có bao nhiêu buồn cười. Bọn hắn cũng mới ở thời điểm này hiểu Trần tổ vì cái gì đem bọn hắn lưu tại trong thôn. Trần tổ làm đúng, chỉ có ở chỗ này bọn hắn mới có tư cách hưởng phúc. Tại Trần tổ phù hộ, chúng ta cam nguyện chịu chết. Gặp cái kia cuốn tới trưởng phong gần trong gang tấc, thôn trưởng cao giọng hô. Còn lại thôn dân cũng đều làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị, đồng dạng cao giọng đáp lại. Tại Trần tổ phù hộ, chúng ta cam nguyện chịu chết. Tại Trần tổ phù hộ, chúng ta cam nguyện chịu chết. Từng tiếng khẩu hiệu hô to trên không trung, bọn hắn mục đích làm như vậy chỉ là tại mong mỏi, nếu như Trần tổ biết được bọn hắn tin chết lời nói, tuyệt đối không nên tự trách. Tại thời khắc hấp hối, thôn trưởng nhìn lấy thiên khung bên trên thái dương, tóc trắng bị thổi làm tứ tán trên không trung, trong đầu đã bắt đầu nhớ lại đèn kéo quân. Chỉ là không biết vì sao, hắn tựa như là lão thị bình thường, ở trên bầu trời thấy được hai vầng mặt trời. hắn hẳn là còn không có giả dặn tình trạng này đi tại hắn nhìn soi mói, cái thứ hai Thái Dương vậy mà tại phi tốc tiếp cận, phản phất là từ trên trời rớt xuống bình thường. Liêu Thanh Tiên, an bụng chó cái, rốt cuộc tìm được ngươi. Đột nhiên, mặt trời kia phát ra một tiếng nữ tính kiểu a, sau đó một đầu hỏa diễm du long, sôi trào thân thể, từ Thái Dương ở trong quét sạch mà ra, lúc này đánh vào Trưởng Phong kia phía trên. Gào thét gió nóng khoảng cách vạn mét đều có thể cảm thụ được, hỏa diễm du long lúc này đem Trưởng Phong thôn vệ hầu như không còn. Tố Đan Nhu không biết tại khi nào thoáng hiện tại giữa sân, lợi dụng linh lực bảo vệ được sau lưng tộc nhân Trần gia bọn họ, đến mức bọn hắn không có chịu ảnh hưởng. Chỉ chốc lát, Khương Ngưng Nguyên cũng cơ cặp kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực song quyền, rơi vào một bên, khí thế ngập trời. Thôn trưởng nhìn xem trước người đột nhiên xuất hiện, như là tiên nữ nữ tử bình thường, không khỏi chấn kinh. Hắn cảm giác chính mình vừa rồi đều đã chết đến một lần, đây quả thật là cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn nghi ngờ, cung kính hỏi, các ngươi là? Tố Đan Nhu cao giọng trả lời, chúng ta phụng sư tôn chi mệnh, đến đây trấn sát Liêu gia. Thanh âm của nàng rõ ràng lọt vào tai, rơi vào Liêu Thanh Tiên trong lỗ tai sau, nàng lúc này kinh ngạc và phẫn. Trần Huyền Nhất đuổi tới. Hỏng, nếu quả thật để ra hỏa này đuổi tới, bọn hắn sợ rằng sẽ bị diệt tộc. Liêu Thanh Tiên kinh hãi và phẫn, lúc này nô ra thần thức, hướng bốn phía nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm Trần Huyền Nhất khí tức. Có thể căn bản tìm không thấy một chút. Là bí ẩn khí tức rồi sao? Nàng nhị nó nói, lúc này nàng tim đều nhảy đến cổ rồi. Phản phất mình tùy thời đều sẽ bỏ mình bình thường. Trần gia thôn dài, nghe được Tố Đan Nhu nói là phụng sư tôn chi mệnh đến đây, lập tức kích động và phẫn. Xin hỏi, ngài sư tôn, thế nhưng là Trần tổ? Tố Đan Nhu tới thời điểm, liền dùng thần thức càn quét qua bốn phía, phát hiện trong thôn thờ phụng sư tôn pho tượng. Không thể không nói, cảnh tượng này còn rất hí kịch tính. Bất quá nàng cũng có thể từ điểm đó trông được ra, những người này chắc là sư tôn thân nhân. Nghe được thôn trưởng xưng hô sư tôn của nàng là Trần tổ, nàng liền càng thêm khẳng định sự thật này. Tố Đan Nhu gật đầu nói, chính là. Cảm tạ người sử dụng 447679 27 tặng linh cảm báo con động. Chương 73. Trần Huyền một không tại. Chỉ bằng hai người các ngươi. Trần tổ lai cứu chúng ta. Trần tổ lai. Thôn trưởng nghe xong, lúc này đem tin tức tốt này truyền đạt cho các tộc nhân. Quả nhiên, Trần tổ sẽ không quên bọn hắn, sẽ không nhìn xem bọn hắn tử vong. Có thể tiếp tục còn sống chiều bái Trần tổ, thật sự là quá tốt. Loại kiếp này sau quãng đời còn lại, lại bị Trần tổ giao phó lần thứ hai sinh mệnh cảm giác, làm hắn càng thêm thờ phụng Trần tổ uy nghiêm. Chúng tộc nhân kích động ngắm nhìn bốn phía, đồng dạng ý đồ tìm kiếm Trần tổ thân ảnh. Trong mắt bọn họ, Trần Huyền Nhất chính là thần minh một dạng tồn tại, hôm nay có cơ hội gặp mặt thần minh, như thế nào lại không kích động. Nhưng tìm nửa ngày, bọn hắn cũng không có tìm ra Trần Huyền Nhất thân ảnh. Thôn trưởng cung kính đặt câu hỏi, xin hỏi, Trần tổ hắn hiện tại người ở chỗ nào? Tố Đan Nhu lắc đầu trả lời, sư tôn ta hắn không có tới, cho nên điều động chúng ta hai tên đệ tử. Không có tới. Liêu Thanh Tiên cách bọn họ cũng không xa, thân là hóa thần kỳ tu sĩ, những này thính lực tự nhiên là có. Nghe được Tố Đan Nhu nói Trần Huyền Nhất không có tới, nàng cái kia nỗi lòng lo lắng, lúc này mới để xuống. Chỉ là, nếu như Trần Huyền Nhất bản nhân không đến lời nói, cái kia phái hai cái đệ tử tới, là có ý gì? Chẳng lẽ lại Trần Huyền Nhất coi là hai cái nguyên anh kỳ đệ tử, liền có thể cho bọn hắn liêu ra diệt tộc? Nói đùa cái gì? Xem thường người, cũng không mang theo thấp như vậy đánh giá người đi. Trần gia thôn dài nghe xong, cũng là mười phần kinh ngạc. Tu vi chênh lệch quá lớn, hắn mặc dù nhìn không thấu Tố Đan Nhu tu vi, nhưng chỉ xem bề ngoài, cũng bất quá là 20 tuổi ra mặt. Cái tuổi này tu sĩ, sẽ có thực lực mạnh như vậy a? Bất quá, hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Các nàng thế nhưng là Trần tổ đệ tử, có được vượt qua thường nhân tưởng tượng thực lực, cũng là bình thường. Vô luận thực lực đối phương như thế nào, đều là đại biểu cho Trần tổ xuất hiện, hắn thân là thôn trưởng cũng không thể lãnh đạo. Hắn liền vội vàng không người hành lễ. Văn bối gặp qua Trần tổ đệ tử. Tộc nhân khác bọn họ cũng là nhao nhao hành lễ. Tố Đan Nhu nhìn thấy địa bộ này, có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay ra hiệu đứng dậy. Đều là người một nhà, không phải làm lễ. Nói trở lại, nàng hôm nay cũng coi là nhìn thấy sư tôn thân nhân. Nhân tộc hôn lễ trước, đều là muốn trước gặp thân nhân. Nàng trước hết nhất gặp thân nhân, có phải hay không đại biểu cho nàng là trước hết nhất có khả năng cùng sư tôn thành hôn một cái kia? Khi hỉ, hôm nay thật là không uổng công. Nghĩ tới đây, nàng tâm tình đều tốt không ít. Các ngươi đi chỗ xa nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta hai người liền tốt. Tố Đan Nhu vừa cười vừa nói. Một hồi đánh nhau khó tránh khỏi thiên băng địa liệt, không để cho những người này trốn xa một chút không thể được. Đối mặt Tố Đan Nhu lời nói, tại tộc nhân Trần gia xem ra liền như là Trần tổ thánh chỉ bình thường, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng hướng nơi xa tối lui. Đem sư tôn người thân thu xếp tốt sau, Tố Đan Nhu lúc này mới xuất ra sớm đã chuẩn bị xong trận pháp bàn đá. Tôn trận pháp bàn đá là ngăn cách trận pháp, có thể ngăn cách phụ cận mấy chục dặm không gian. Bình thường loại trận pháp này đều là dùng để phòng ngự ngoại giới công kích, nhưng cũng đồng dạng có thể coi như lồng giam sử dụng. Đem người ở bên trong nhốt ở bên trong, ai cũng mơ tưởng đào tẩu. Dù sao cũng là sư tôn đã phân phó muốn đem Liễu gia toàn tộc tru sát, cho nên nàng lập tức thả ra trận pháp này, chỉ thấy một đạo bình chướng vô hình trong khoảnh khắc bao phủ lại bốn phía, bình chướng không có thể hiện ra bất kỳ khí tức gì, đến mức bị vây ở trong Liễu gia đám người, căn bản không có người phát ra được. Liêu Thanh Tiên thậm chí còn cười lạnh nói, Trần Huyền Nhất vậy mà thật chỉ phái hai người các ngươi. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, giết Trần Huyền Nhất thân nhân không đủ hạ giận, các ngươi tới bừa bạn. Đều nói Trần Huyền Nhất thương yêu nhất đệ tử của mình, nếu như các ngươi chết ở chỗ này, không biết hắn sẽ có khổ sở. Liêu Hồng nhanh chóng xuất thủ, đem hai người tru sát. Liêu Thanh Tiên nhìn xem hai người, liền như là nhặt được bảo bình thường. Đem Trần Huyền Nhất đệ tử giết chết, không, dạng này còn chưa đủ, còn muốn trước gian lại giết. Đằng sau đem toàn thân vô cùng bẩn không mang theo bất luận cái gì quần áo thi thể, ném đến Trần Huyền Nhất trước mặt. Tuyệt đối có thể làm cho Trần Huyền Nhất căm thù đến tận xương thủy, sống không bằng chết. Dạng này mới có thể làm dịu trong lòng của nàng mối hận. Đối mặt Nguyên Anh kỳ thực lực, Liễu Hồng cũng hơi lấy ra chút bản sự. Chỉ thấy hắn rút ra bên hông bộ kiếm, ở giữa không trung huy vũ mấy cái kiếm hoa, linh lực mũi kiếm lít nha lít nhít hướng phía Tố Đan Nhu chỗ quét sạch mà đi. Tố Đan Nhu đứng tại chỗ bất động, thương lưng huyên giơ lên to lớn hỏa diễm nằm đấm, thuận thế ngăn tại nàng trước người. Sư tỷ sư muội dù là hồi lâu không thấy, nhưng đã từng chung đụng ký ức như cũ tồn tại. Phối hợp lại chiến đấu, hết sức ăn ý tự nhiên. Sư tôn lần này điều động hai người bọn họ đến, không riêng gì vì chu sát Liêu gia toàn tộc, đồng thời cũng là vì lịch luyện các nàng. Cho nên nàng không có vừa lên đến liền sử dụng sư tôn một kích mạnh nhất, mà là dự định trước tùy ý phát huy một chút. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ Khương Ngưng Huyền, thực lực lần nữa đạt được bay vọt giống như tiến bộ. Đối mặt hóa thần kỳ nhị trọng thiên công kích, Khương Ngưng Huyền bạo phát ra càng thêm nóng bỏng nhiệt độ, như là một cái hỏa lô bình thường, đánh ra một kích đại nhật viêm dương quyền. Đánh tới kiếm hoa phảng phất là giọt nước bình thường, vừa tiếp xúc đến hỏa diễm mặt ngoài, liền bị nướng thành một trận sương trắng. Toàn bộ bốn phía nhiệt độ đều bởi vì nàng mà cất cao đến khó mà chịu được tình trạng. Liêu gia có tu vi còn thấp người trẻ tuổi, đối mặt cái này nhiệt độ, trực tiếp mất đi, làn da phảng phất đều bị nướng chín bình thường. Liêu Hồng càng là chưa bao giờ thấy qua thực lực như thế hỏa hệ tu sĩ, hắn muốn cho là mình đánh ra công kích, coi như giết không chết đối phương, cũng đủ đối phương ăn được một bầu. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí ngay cả làm bị thương đối phương da lông đều làm không được. Lại còn có chút thực lực, chắc hẳn Trần Huyền Nhất nhất định ở trên thân thể ngươi, đập không ít thiên tài địa bảo. Nhưng là chỉ dựa vào những này, muốn đối chiến hóa thần kỳ tu sĩ, còn kém xa lắm. Liêu Hồng hô, chuẩn bị sử dụng ra hắn một kích mạnh nhất, đem hai người chấn sát đến tận đây. Chỉ thấy hắn giơ cao trường kiếm trong tay, trên bầu trời dần dần huyễn hóa ra một cái cự kiếm hư ảnh. Trường kiếm tản mát ra lăng liệt hàn mang, sắc bén lợi khí khiến người ta cảm thấy trong miệng đều tràn ngập ra mùi máu tươi. Liêu gia các tộc nhân nhìn xem chính mình tu sĩ thể hiện ra thực lực mạnh mẽ như thế, đều là kích động hô, thúc thúc lợi hại. Nhanh giết sạch các nàng. Trần Huyền Nhất thật sự là rất đáng hận, nhất định phải đem hắn người chém thành muôn mảnh. Đối với, chờ chúng ta phát dục đi lên, tại giết trở lại đến, để Trần Huyền Nhất sống không bằng chết. Người của Liêu gia lên tới lao giả, xuống đến hài đồng, đều đem Trần Huyền Nhất coi là gia tộc tổ truyền tiếp. Đây cũng là vì cái gì, Trần Huyền Nhất mỗi lần xuất thủ, đều là chu diệt người khác toàn tộc. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, không có khả năng lưu lại mầm thai vạn, đây là hắn tổng kết đạo lý. Mặc dù toàn giết có chút hung ác, nhưng để bọn hắn đứng tại một loạt, đặt một cái giết một cái, khẳng định có lọt lưới. Cho nên dứt khoát diệt nó toàn tộc. Liêu Hồng nghe các tộc nhân nói quát tầm thành, không khỏi cảm thấy tự hào, khóe miệng có chút giơ lên. Hắn thần thái sáng láng giơ cao trường kiếm, liền định muốn đem trường kiếm vung vẩy xuống dưới. Để các tộc nhân nhìn xem, hắn hảo quang thời khắc. Chương 74. Làm đan nhu năng lực, trước hết chơi đùa cái này. Nhưng lại tại hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, phản phất thấy được chính mình hưởng thụ tiếng hô một khắc này. Đột nhiên, hắn cảm thấy thể nội một trận khí huyết cuộn cuộn. Không đợi hắn kịp phản ứng đâu, một ngụm máu đen ngăn không được từ miệng khang bên trong phun ra. Đồng thời còn kéo theo lấy thất khiếu chảy máu. Trang diện 10 phần khó được kinh hãi. Liêu gia các tộc nhân thấy tình cảnh này quá sợ hãi, đến miệng bên cạnh ngoan thoại tất cả đều nghẹn trở về trong bụng. Liêu Hồng càng là nghi hoặc, không biết mình thế nào. Ta trúng độc. Lúc nào? Hắn cái này rõ ràng là trúng kịch độc triệu chứng, nhưng hắn căn bản không biết mình tại lúc nào sẽ tiếp xúc đến độc tố. Chỉ thấy Tố Đan Nhu tay phải hai ngón bên trên tràn ngập màu tím nhàn nhạt xương độc, ánh mắt lãnh đạm. Tu hành đan pháp người, như là y sư bình thường, không chỉ biết luyện hóa đan dược, càng biết được như thế nào dùng thuốc cứu người, đồng thời cũng biết như thế nào nhân gian kịch độc. Tinh thần đan quyết đưa cho Tố Đan Nhu so với thường nhân càng bén nhạy câu thông không gian năng lực, đến mức nàng có thể tùy thời tùy chỗ, tại không trải qua người phát giác thời điểm, trực tiếp đem độc bên dưới tại địch nhân thể nội. Đây là cực kỳ ngoan độc năng lực, giết địch nhân khó lòng phòng bị. Có được loại năng lực này, nàng thực lực chiến đấu xa so với trước đó nhược cây mạnh gấp trăm lần không chỉ. Tại phối hợp tu sĩ khác thời điểm chiến đấu, càng là có thể đem xuất quỷ nhập thần độc tố phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, lớn nhất khả năng kiểm chế địch nhân. Liêu Hồng tại thân chúng kịch độc sau, linh lực trong cơ thể điều động 10 phần hỗn loạn. Trên đỉnh đầu biến hóa ra trường kiếm hư ảnh, càng là lúc cần lúc hiện, khó mà duy trì. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Thương Ngưng Huyên nhân cơ hội này, lại là một kích đại nhật viêm dương quyền. Hung hung liệt diễm từ song quyền của nàng bên trong bay nhanh hiện lên, dần dần hóa thành một đầu trên không trung sôi trào như là vật sống bình thường du long. Gào thét lên, hướng phía Liêu Hồng quét sạch mà đi. Đối mặt Nguyên Anh kỳ công kích, Liêu Hồng coi như làm không được nhẹ nhõm ứng đối, tối thiểu nhất ngăn lại không có bất cứ vấn đề gì. Có thể hiện nay, nàng tại đối mặt Khương Ngưng Huyền đánh ra công kích thời điểm, trong lòng vậy mà sinh ra e ngại cảm giác. Một loại sự uy hiếp của cái chết, trong khoảnh khắc bao phủ lại toàn thân của hắn. Không chút nào dùng hoài nghi, thân chúng kịch độc hắn, không cách nào lại cùng Khương Ngưng Huyền đối kháng chính diện. Thậm chí là sẽ là thiên về một bên tử vong. Không tốt. Tộc trưởng, cứu ta. Liêu Hồng kinh hoàng hô hào, đối với Liêu Thanh Tiên xin giúp đỡ nói. Sau lưng quan chiến các tộc nhân, nhìn xem bất thình lình một màn, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhà Minh Hóa thần kỳ tu sĩ, vậy mà tại hai cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ trước mặt, ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Đây cũng quá mất mặt đi. Nếu là trước đây không lâu, bọn hắn biết Liêu Hồng thất bại thảm hại như vậy, đang cho bọn hắn bao nhiêu lá gan, cũng không dám lại nói những ngoan thoại kia. Đồ vô dụng. Liêu Thanh Tiên phẫn nộ quát. Cứ việc nàng đối với Liêu Hồng biểu hiện hết sức bất mãn, nhưng chung quy là tộc nhân của mình, nàng trước tiên đỉnh đi lên. Có được Hóa thần kỳ lục trọng thiên tu vi nàng, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, lợi kiếm hướng phía trước đâm ra, lang liệt kiếm mang phá không mà ra, cho đến hỏa diễm cự long. Hai đạo công kích đụng vào nhau, hỏa diễm du long ở giữa không trung nổ tung một trận hỏa hoa. Trần Huyền Nhất đệ tử, quả thật còn có chút thủ đoạn. Chỉ bằng vào hai người các ngươi muốn ngăn cản chúng ta rời đi Thương Châu, còn kém xa lắm. Liêu Thanh Tiên đối với không trung Khương Ngưng Huyền hai người quát lớn. Đồng thời, nàng cũng không lại trì hoãn, trực tiếp thả ra chiêu thức. Vạn kiếm phá không. Trong nháy mắt, trong tay nàng lợi kiếm bỗng nhiên huyền hóa ra hàng ngàn hàng vạn cái. Lít nha lít nhít trường kiếm đem toàn bộ không trung phạm vi tầm mắt cơ hồ bao phủ. Thuộc về hóa thần kỳ ngũ trọng thiên uy năng trong khoảnh khắc quét sạch hướng bốn phía, túc sát chi ý bao phủ toàn trường. Liền ngay cả nút ở phía xa tộc nhân Trần gia bọn họ đều có thể cảm nhận được giao chiến sân bại ở trong uy áp. Trong lòng không khỏi nhấc lên mấy phần lo lắng. Thôn trưởng, ngươi nói Trần tổ đệ tử sẽ là nữ nhân kia đối thủ a? Cảm giác thực lực sai biệt có chút lớn a, các thôn dân cứ việc nhìn không thấu giao chiến người cảnh giới, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác ra khí tức cường hành. Thôn trưởng ánh mắt kiên nghị trả lời, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện. Bất quá ta tin tưởng, Trần tổ khẳng định sẽ có lưu hậu thủ. Các thôn dân nghị luận, ta cũng tin tưởng Trần tổ, cùng lắm thì chúng ta liều lên cái mạng này, chiến tử mà thôi. Đúng vậy à, coi như thua, cũng bạn không thể để cho Trần tổ đệ tử rơi vào trong tay địch nhân, chúng ta có thể yểm hộ các nàng rút lui. Dù là tại được chứng kiến hóa thần kỳ vậy tuyệt đối thực lực cùng ý áp sau, các thôn dân lại vẫn không có lùi bước ý tứ. Tất cả mọi người lấy rất nặng nề ánh mắt, hết sức chăm chú nhìn xem giao chiến giữa sân. Mà Khương Ngưng Huyên tại đối mặt Liễu Thanh Tiên một kích toàn lực lúc, vậy mà trực tiếp từ bỏ chống cự. Trên song quyền hỏa diễm dần dần rút đi, từ trong ngực móc ra một cái trận pháp bàn đá. Cái này người ở bên ngoài xem ra một màn, là Khương Ngưng Huyên đã bỏ đi chống cự. Liêu gia các tộc nhân lúc này mới tìm về chút tự tin. Trên tay nàng cầm chính là cái gì? Ta không nhìn lầm đi, trận pháp bàn đá. Ha ha ha. Nàng chẳng lẽ muốn trận pháp bàn đá, đến cùng hóa thần kỳ tu sĩ đối địch. Nàng sợ không phải cái kẻ ngu đi. Xem ra là đã bỏ đi chiến đấu, bất quá nàng đem Liễu Hồng Thúc bị thương thành như thế, coi như đầu hàng cũng không thể bỏ qua cho nàng. Liêu Thanh Tiên nhìn xem Khương Ngưng Huyên trong tay trận pháp bàn đá, càng là mười. Không 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 cái sợ không tới đầu não. Thân là tu sĩ, người nào không biết loại sách tay trận pháp bàn đá có thể tạo thành uy lực công kích cực kỳ có hạn. Cho dù tốt trận pháp bàn đá, cho ăn bể bụng cũng liền đánh giết người trúc cơ kỳ tu sĩ, hoặc là thừa dịp địch nhân không chú ý, trộm đạo tập kích. Kết quả ngươi bây giờ vậy mà quang minh chính đại lấy ra, muốn chính diện ứng đối công kích của nàng. Có thể cái này càng là cử động khác thường, liền càng để Liêu Thanh Tiên cảm thấy bất an. Nhìn xem Khương Ngưng Huyên trong tay trận pháp bàn đá, nàng liền ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ. Nhưng loại này bắt nguồn từ giác quan thứ 6 không thể nói rõ đồ vật, như thế nào lại để nàng lùi bước? Huống hồ sau lưng còn có nhiều như vậy tộc nhân tại, nếu là nàng lúc này không minh bạch rút lui, chẳng phải là muốn bị tộc nhân chế nhạo cả một đời? Giả thần giả quỷ, để cho ta đoán xem, có phải hay không là ngươi sư tôn đã ở trên đường đuổi tới? Liêu Thanh Tiên lạnh giọng nói ra. Lấy Liêu Thanh Tiên đối với Trần Huyền Nhất hiểu rõ, hắn sẽ không như thế khinh địch, chỉ phái hai tên đệ tử tới. Cho nên nói chỉ có một khả năng, Trần Huyền Nhất khả năng ngay tại trên đường tới. Sở dĩ Khương Ngưng Huyên xuất ra trận pháp bàn đá, chính là đang cố ý nhiễu loạn tâm trí của nàng, dùng tốt đến kéo dài thời gian, nàng mới sẽ không bị loại này cấp thấp xáo lộ lừa gạt đến. Đi. Liêu Thanh Tiên tay phải vung về phía trước một cái, lúc này thôi động lên giữa không trung vạn thanh trường kiếm, lấy thế dễ như trở bàn tay, hướng phía Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu quét sạch mà đi. Khương Ngưng Huyên cũng không lại trì hoãn, lúc này đem linh lực thăm dò vào trận pháp bàn đá thể nội. Ân, trước hết chơi đùa cái này đi. Khương Ngưng Huyên vừa cười vừa nói. Cảm tạ bần tăng không khỏi lữ sắp tặng linh cảm bao con nhộng cùng trà sữa, cảm tạ cảm tạ. Chương 75. Ánh chiều tà, tàn sát Liêu gia sư tôn cho nàng nhiều bảo vật như vậy, nói đến đánh nhau đơn giản không nên quá thoải mái, thậm chí đều không cần chính nàng xuất thủ. Khi hỉ, có sư tôn cảm giác thật tốt. Chờ trở lại nhà sau, nhất định phải hảo hảo tưởng thưởng một chút sư tôn. Khương Ngưng Huyên trong lòng suy nghĩ, khóe miệng cũng nhịn không được dương lên một cái đường cong. Theo trong tay nàng trận pháp bàn đá khu động, đỉnh đầu nàng chậm rãi bành trướng ra cái hỏa cầu. Hỏa cầu dần dần biến to lớn, cuối cùng như là thái dương bình thường, che khuất bầu trời. Trận pháp này bàn đá ở trong ẩn chứa chiêu thức, là Trần Huyền Nhất đã từng sử dụng tới đại nhật liệt diễm quyết ở trong một thức sau cùng, Lạc Nhật. Khương Ngưng Huyên hiện tại chỉ đem công pháp nghiên học được thức thứ nhất, cho nên còn không thể sử dụng loại cấp bậc này chiêu thức. Nhìn xem cái kia Lạc Nhật phía trên cho thấy bàng bạc quy năng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hướng tới thần sắc. Cùng một thời gian, Liễu Thanh Tiên điều khiển đem vạn trường kiếm, cũng tại lúc này quét sạch đi qua. Chỉ bất quá, tại mọi người chú mục bên dưới, những trường kiếm kia vẹn vẹn chỉ là tại ở gần Lạc Nhật vài mét sau, liền toàn bộ đều bị bốc hơi hầu như không còn. Vô số trường kiếm gào thét lên trùng kích, lại liên tiếp bị bốc hơi trên không trung. Vô luận Liễu Thanh Tiên dùng hết biện pháp gì, công kích của nàng đều căn bản là không có cách tới gần Lạc Nhật nửa bước. Cái này, đây là cấp bậc gì chiêu thức? Địa giai, thiên giai? Thiên giai? Làm sao có thể? Nơi này, làm sao lại có tiên giai công pháp xuất thế? Nhìn xem cái này ngoài ý liệu một màn, Liễu Thanh Tiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình thân là hóa thần kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả trận pháp bàn đá ở trong ẩn chứa công kích đều đánh không lại. Cái kia Lạc Nhật phía trên cho thấy uy thế, ẩn chứa đại đạo chi lực, nó phẩm giai càng là siêu việt nàng đã thấy mạnh nhất công pháp. Ngay tại nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, nàng mắt trần có thể thấy bên dưới, cái kia khổng lồ thái dương, đột nhiên hướng phía chỗ ở của nàng cuốn tới. Khương Ngưng Huyên căn bản không có cho nàng cơ hội suy tính. Tại Lạc Nhật khóa chặt phía dưới, cực hạn nhiệt độ cao cửa hàng mà đi, khiến cho khoảng cách Lạc Nhật gần nhất Liêu Thanh Tiên làng ra, nhanh chóng bị thiêu đốt bị phỏng. Nàng nguyên bản có chút tư sắc da thịt cùng dung mạo, đều tại lúc này bị đều phá hủy. Tại Lạc Nhật uy áp bên dưới, nàng thậm chí liền chạy trốn đều ta làm không được. Không, mặt của ta. Tiện nhân, ngươi cái tiện nhân, mau dừng tay. Nàng hướng về phía Khương Ngưng Nguyên cuồng loạt quát. Đối với một nữ nhân tới nói, đặc biệt là dựa vào tư sắc đem đổi lấy lợi ích người, đối với dung mạo càng là cực kỳ coi trọng. Cứ việc tu sĩ có biện pháp tái tạo dung mạo, nhưng chung quy không trở về được đã từng bộ dáng. Khương Ngưng Nguyên như thế nào nghe nàng lời nói, đang nghe Liễu Thanh Tiên tiếng kêu thảm thiết sau, nàng ngược lại tăng nhanh Lạc Nhật tốc độ. Chính là gia hỏa này, trước đó ý đồ thông đồng sư tôn, nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng mới được. Kỳ thật, đối với những cái kia câu dẫn sư tôn khác phái, Khương Ngưng Nguyên mặc dù ăn dấm, nhưng còn chưa tới căm hận tình trạng. Chỉ có những cái kia câu dẫn sư tôn, là vì hại sư tôn người, mới có thể bị nàng hận đến trong lòng. Nếu như đồng dạng là vì sư tôn tốt nữ nhân, nàng cũng là sẽ không đặc biệt để ý. Tố Đan Nhu nhìn xem Khương Ngưng Nguyên trên mặt lộ ra xấu bụng biểu lộ, không khỏi nghĩ đến, cái này bao nhiêu dính điểm ân oán cá nhân đi. Sư tỷ nàng, hẳn là sẽ không ngày nào cũng như thế cầm hỏa cầu ta đi. Hẳn là sẽ không không biết. Liêu Thanh Tiên bị buộc đến tử vong trước mắt, hiện tại nàng nên nghĩ, đã không phải là hủy dung đơn giản như vậy. Nàng muốn bảo mệnh. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc Lạc Nhật, Liêu Thanh Tiên bắt đầu bốc cháy lên toàn thân tinh huyết. Rốt cục, tiêu hao thể nội hết thảy sau, nàng đạt được tại cỗ uy áp này xuống di động năng lực. Nếu như là Trần Huyền Nhất tự mình xuất thủ, Liêu Thanh Tiên tại cái này Lạc Nhật phía dưới, dùng cái gì thủ đoạn đều không thể tránh thoát. Nhưng trận pháp này bàn đá ở trong Lạc Nhật, vẹn vẹn chỉ là Trần Huyền Nhất phổ thông xuất thủ, cũng không sử dụng vô địch một cơ hội duy nhất. Nàng cũng may mắn thu được di động năng lực, cấp tốc hướng phía một bên bỏ chạy. Nàng mặc dù thu được chạy trốn năng lực, nhưng bị nàng bảo hộ ở sau lưng Liễu Hồng cùng với các tộc nhân, tại cái này Lạc Nhật trước mặt, là thật tay trói gà không chặt. Tộc trưởng, cứu lấy chúng ta. Tộc trưởng, đừng bỏ lại chúng ta a. Chúng ta không muốn chết a. Thê lương tiếng cầu cứu tại nguyên chỗ vang lên, bọn hắn nhìn xem chật vật chạy trốn Liêu Thanh Tiên, tuyệt vọng phát ra kêu cứu. Có thể Liễu Thanh Tiên lại thực căn bản không nghe thấy bình thường, cũng không quay đầu lại hướng phương xa chạy tới. Mặc dù thân nhân ở trong mắt nàng rất trọng yếu, nhưng còn không có đạt tới có thể so sánh nàng mệnh còn trọng yếu hơn tình trạng. Nàng một bên chạy thục mạng, trong miệng tiếp cận điên cuồng lẩm bẩm, các ngươi chết đi, chỉ cần ta còn sống, Liêu gia liền sẽ không tuyệt chủng. Tiếp qua cái mây trăm năm, Liêu gia hay là Liêu gia? Nàng cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Liêu gia các tộc nhân nhìn xem hoàn toàn biến mất Liêu Thanh Tiên, lập tức lòng như cho nguội. Sẽ không còn có người cứu bọn họ, bọn hắn bị ném bỏ. Rất nhanh, Lạc Nhật hỏa diễm đem Liêu gia tộc nhân đều bao phủ, một mực thiêu đốt lên đánh tới hướng đại địa. Mà những cái kia bị đập trúng đám người, toàn bộ đều bị bốc hơi thành không khí. Sinh trưởng thảm thực vật mặt đất bị Lạc Nhật ném ra một cái cự đại lỗ thủng, lửa cháy hừng hực hướng bốn phía kéo dài, toàn bộ đốt thành phế tích. Vạn hạnh chính là ngăn cách bình chướng đem Trần Gia thôn ngăn tại bên ngoài. Nếu không Trần Gia thôn cũng sẽ lọt vào tác động đến. Lạc Nhật mang đi tuyệt đại bộ phận Liễu gia tộc nhân, có thể như cũ có phần tán đến một bên, may mắn không có bị công kích bao phủ. Bọn hắn lúc này đâu còn có một chút xíu chiến đấu dục vọng, tộc trưởng đều dẫn đầu chạy trốn, bọn hắn cũng đồng dạng chạy từ phía. Khương Ngưng Viên thấy thế không chút nào hoảng, lại liên tiếp từ trong lực xuất ra nhiều cái trận pháp bàn đá. Còn có nhiều như vậy a, liền chơi một cái quá đáng tiếc rồi. Tất cả trận pháp bàn đá toàn bộ, khởi động khởi động khởi động khởi động, còn có cái này. Nàng liên tiếp đem tất cả trận pháp bàn đá toàn bộ phóng thích. Trong lúc nhất thời, có thể nói giả thiên cái địa giống như các loại công kích hướng xuống đất bốn phương tám hướng oanh tạc mà đi. Trang diện cực kỳ kinh hãi, rung động trình độ có thể so với tận thế. Một vị nào đó lập tức liền muốn chạy rơi Liễu gia tộc nhân, kích động hô, ta chạy thoát rồi. Ta là Liễu gia duy nhất hậu nhân. Ta trốn hắn nói còn chưa hô xong, liền nghe bịch một tiếng, hắn giống như đụng phải cái gì vật vô hình bình thường, trực tiếp bị ngăn tại nguyên địa. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng phía trước nhìn lại, mới phát hiện trước mặt có một cái bình chướng vô hình, ngăn cách trận pháp. Lúc nào? Thấy vậy đường không thông, hắn lại cấp tốc hướng phía bên cạnh tiến đến. Hắn không tin, tại loại này đất cằn sỏi đá, sẽ có thể ngăn cách không gian khổng lồ ngăn cách trận pháp. Trận pháp này, khẳng định chỉ có một bộ phận. Hắn rất nhanh, liền có thể tìm tới lối ra. Hắn dọc theo bình chướng biên giới chạy nhanh, nét mặt của hắn chậm rãi từ sống sót sau hai nạn hư vấn, biến thành không gì sánh được tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện, cái này ngăn cách trận pháp, căn bản không có biên giới. Chương 76. Chu sát Liêu rõ ràng tiền, ta Khương Ngưng Nguyên sư tôn chính cung làm sao lại? Lớn như vậy ngăn cách trận pháp, không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ lại, cái này ngăn cách trận pháp tại mấy năm trước, liền đã bố trí ở chỗ này? Ta đã hiểu, đây là một trận mưu đồ mấy năm, nhằm vào chúng ta Liễu gia diệt tộc chi chiến. Vị tiên Liễu gia tộc nhân tuyệt vọng sở lấy không có giới hạn bình chướng, trong đầu suy đoán ra một trận khoáng thế âm mưu. Kỳ thật Trần Huyền Nhất đã sớm ở chỗ này bày ra ngăn cách trận pháp, cũng đồng dạng tính tới bọn hắn sẽ ở hôm nay, lại tới đây dự định hủy diệt Trần gia. Trần Huyền Nhất thật sự là hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ. Ngay tại hắn tự nhận là chính mình nhìn thấu hết thảy thời điểm, một đạo công kích từ trên bầu trời rơi vào hắn đứng địa phương. Không, hắn hoảng sợ kêu lên, sau đó bị công kích triệt để gạt bỏ. Vô số công kích rơi vào ngăn cách trong trận pháp không gian, qua hồi lâu sau mới dần dần an tĩnh lại. Lơ lửng trên bầu trời Khương Ngưng Nguyên nhìn phía dưới chẳng cảnh, nỉ non nói, đều nổ thành dạng này hẳn không có người sống đi. Sư tôn đã phân phó không có khả năng lưu người sống, Khương Ngưng Nguyên để cho an toàn, hay là trước phóng xuất ra thần thức dò xét bốn phía một cái. Chỉ có triệt để xác định không có người sống sau, mới có thể xem như hoàn thành sư tôn nhắc nhở. Theo nàng thần thức lô ra, nàng kinh ngạc phát hiện, lại còn thật có một đạo khí tức tồn tại. Người kia không phải người khác, chính là Liễu Thanh Tiên. nàng tại ngăn cách trong trận pháp tìm được một chỗ nơi hẻo lánh, lợi dụng thân hình tận khả năng tránh đi tuyệt đại đa số công kích. Chỉ bất quá nàng hiện tại đã hết sức yếu ớt. Khương Ngưng Huyên lập tức mang theo Tố Đan Nhu giết tới. Vừa mới đổi tới, liền phát hiện Liễu Thanh Tiên ngay tại gần như điên cuồng công kích tới ngăn cách bình chướng, phản phất tại ý đồ đánh tan bình chướng chạy đi. Một cái ngăn cách bình chướng mà thôi, làm sao lại như thế kiên cố? Vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Từ khi tại nhìn thấy Trần Huyền Nhất bắt đầu, hết thảy sự tình đều quá vượt qua tưởng tượng của nàng. Trần Huyền Nhất đột nhiên xuất hiện thực lực cường đại, những này không biết từ nơi nào tới chân pháp, còn có đệ tử sử dụng đỉnh cấp công pháp. Nàng đã thua triệt triệt để. Cảm nhận được sau lưng có khí tức tiếp cận, Liễu Thanh Tiên chậm rãi xoay người qua. Thấy là Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu hai người, nàng trực tiếp bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Van cầu các ngươi khai ân, thả ta đi. Gia tộc của ta không có, thân nhân cũng đều chết sạch, ta dung mạo hủy hết, tinh huyết hoàn toàn biến mất, ta đã đạt được vốn có trả thù. Van cầu các ngươi, ta không muốn chết, ta sai rồi, ta thật sai." Liễu Thanh Tiên toàn thân đều là phá toái vết thương, đồng thời còn lây dính cho tàn màu đen đồ, quần áo chật vật không chịu nổi, như cùng ở tại trong hầm phân đánh qua lăn bình thường. Nàng trên mặt đất một lần lại một lần cho Khương Ngưng Huyên dập đầu cầu xin tha thứ. Tại lúc trước nàng dẫn người vây khốn Trần Huyền Nhất chỗ động phủ thời điểm, không biết có hay không lường trước qua chính mình sẽ có hôm nay hạ tràng. Khương Ngưng Huyên sờ lên cằm, có chút thương hại suy tư nói, ngươi xác thực thật đáng thương. Tố Đan Nhu nghe nàng nói như vậy, mở to hai mắt nhìn nàng, đại sư tỷ, ngươi sẽ không phải muốn thả nàng đi thôi? Cái này không thể được, tuyệt đối không được. Khương Ngưng Huyên tay phải vỗ tay phát ra tiếng, ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu ở đầu ngón tay của nàng tiêu đốt. Ân, lúc đầu muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, thiêu chết tính toán. Tố Đan Nhu, ngươi cái này khác nhau ở chỗ nào nha? Vốn cho rằng đại sư tỷ nhiều năm như vậy không thấy, tính cách trở nên thánh mẫu. Kết quả không nghĩ tới, không hổ là cùng là sư tôn đệ tử, ra tay vẫn là như vậy quả quyết. Có lẽ là bởi vì nhận sư tôn ảnh hưởng, các nàng chín cái đệ tử tại Chu người toàn tộc trong chuyện này đều đặc biệt xuất thủ quả quyết. Liêu Thanh Tiên nhìn xem chính mình dần dần bốc cháy lên thân thể, run rẩy cả kinh kêu lên, không cần, ta còn còn trẻ như vậy, ta còn có mấy ngàn năm tuổi thọ đâu. Trần Huyền Nhất, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ta hận, nàng lời còn chưa nói hết, hỏa diễm liền đã lan tràn đến nàng đầu lâu, cuối cùng bị đốt thành một bộ thây khô, sau đó biến thành cho tàn. Hỏa diễm mang đi nàng trên thế gian tồn tại qua duy nhất vết tích. Xong việc, kết thúc công việc. Đúng rồi, mang một ít bụi trở về, cũng tốt hướng sư tôn chứng minh. Nói, Thương Ngưng Huyên thật đúng là cầm lên một mảnh cho cốt, chứa vào trong bình. Nhẫn chữ vật thuộc về pháp bảo một loại, chế tác mới bắt đầu vì ứng đối các loại chiến đấu, cho nên mười phần kiên cố. Trừ giống sư tôn loại cấp bậc kia vô địch xuất thủ, mặt khác công kích phần lớn rất khó phá hủy nhẫn chữ vật. Lần chiến đấu này nàng không có sử dụng sư tôn vô địch năng lực, cho nên trên chiến trường còn bảo lưu lại đại lượng nhẫn chữ vật, có thể cung cấp vơ vét. Tố Đan Nhu đối với Khương Ngưng Huyên nói ra, sư tỷ, nên vơ vét bảo bối. Không biết Liêu gia sẽ có bao nhiêu tài nguyên. Khương Ngưng Huyên hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó hai người cấp tốc phân tán ra đến, bắt đầu vơ vét trên chiến trường còn lại di vật. Có thể cho sư tôn vơ vét bảo bối, loại cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái. Một chút đồ tốt, các nàng đều không nỡ rơi xuống. Rất nhanh, các nàng liền đem tất cả nhẫn chữ vật thu thập ở cùng nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, như là một cái mini đồi núi nhỏ bình thường. Liêu gia lần này là cả tộc di chuyển, tự nhiên tất cả đồ tốt, đồ vật giá trị liên thành đều sẽ mang lên. Lúc này tất cả đều tiện nghi các nàng, đem nhẫn chữ vật cất kỹ sau, Tố Đan Nhu cũng đem ngăn cách trận pháp thu vào. Bởi vì là loại sách tay trận pháp, cho nên cái này ngăn cách trận pháp có thể thu hồi lại lợi dụng. Bất quá mặt khác công kích loại trận pháp không được, cần vẽ trận pháp người, lần nữa đem công kích của mình nhận chứa ở trong đó mới có thể lần nữa sử dụng. Gặp sư tôn chuyện phân phó làm thỏa đáng sau, Tố Đan Nhu mở miệng nói, sư tỷ, chúng ta trở về. Khương Ngưng Viên cười lắc đầu, trước chờ đã, thật vất vả gặp một lần phụ huynh, ta trước cho mọi người trong nhà lưu cái ấn tượng. Gặp phụ huynh? Gặp cái gì phụ huynh? Nàng làm sao nghe không hiểu a? Tố Đan Nhu mặt mũi tràn đầy một bức, chỉ thấy Khương Ngưng Viên bay đến tộc nhân Trần gia trước người, yêu ngạo vô vô bộ ngực, nói ra, địch nhân đều giải quyết, các ngươi hiện tại an toàn rồi. Thôn trưởng nghe xong kích động liền muốn quỳ xuống. Tạ tiên nữ cứu, Tạ Khương Ngưng Huyên vội vàng dùng linh lực đem nó đỡ lên. Ấy, đều là người trong nhà, cũng không thể quỳ xuống a. Một lần nữa hướng các ngươi giới thiệu một chút, ta Khương Ngưng Huyên là các ngươi Trần tổ, cũng chính là Trần Huyền Nhất thế tử, duy nhất thế tử, chính cung, chính thê, nhớ kỹ a. Tố Đan Nhu, ngươi trường nào thì thành sư tôn thế tử? Cái này nói láo ngươi há mồm liền ra a. Nàng hiện tại xem như minh bạch Khương Ngưng Huyên ý tứ. Đây là dự định sớm tại sư tôn thân nhân trước mặt lưu cái ấn tượng tốt a, mặc dù những này người Trần gia cùng sư tôn thân phận khác nhau một trời một vực, nhưng chúng quy cũng đều là thân nhân. Nếu như tương lai ngày nào đó cử hành hôn lễ lời nói, khẳng định đều là muốn tới a. Tốt ngươi cái đại sư tỷ, loại thời điểm này ngươi là thật thông minh a. Chương 77, ai mới là chính cung? Khương Ngưng Huyên đặc biệt pho tượng cái kia cầm đầu thôn trưởng, nghe được Khương Ngưng Huyên lời nói đều phủ. Chán, vừa rồi vị này tóc tím tiên nữ nói, các ngươi là Trần tổ đệ tử a, tại sao lại biến thành thế tử? Khương Ngưng Huyên liên tục quát tay, cải chính. Ngươi cũng đừng nghe nàng nói lung tung a. Nàng là phu quân ta tiểu thiếp, an dấm mới gọi như vậy. Tố Đan Nhu, ta lúc nào thành tiểu thiếp? Sư tỷ ngươi nói khoác mình coi như làm sao, còn liên tới ta còn dấm một cước a dựa vào. Nếu sư tỷ đều đấu đến nước này vậy nàng cũng không thể yếu thế a. Lão nhân gia, ta gọi Tố Đan Nhu, ta mới là Trần tổ chính cung. Gia hỏa này mới vừa rồi là đang gạt ngươi a. Tố Đan Nhu cũng không chút nào yếu thế, vẻ mặt thành thật cải chính. Khương Ngưng Huyên khinh bỉ nhìn một chút Tố Đan Nhu. "A, lời này ngươi cũng có ý tốt nói ra miệng. Ngươi chỉ sợ cũng liền cùng sư tôn dắt qua tay đi." Ánh Sáng dắt tay cũng không cảm thấy ngại nói là thế tử. Tố Đan Nhu không vui nâng lên miệng nhỏ. "Ta cùng sư tôn ôm qua. Khương Ngưng Huyên, ta còn thân hơn qua đây." Tố Đan Nhu, ta cho sư tôn trải qua giường." Khương Ngưng Huyên, "Đây coi là cái gì, ta còn tại sư tôn ngủ trên giường qua đây." Tố Đan Nhu, "Cái gì? Có loại chuyện này? Khi còn bé không tính, khi còn bé ta còn ngủ qua đâu?" Hai người rõ ràng cãi lộn đến nổi nóng, Khương Ngưng Huyên đều quên chính mình cần chuyện giữ bí mật. "Ta nói ngay tại lúc này a." "Ai nha," nói lỡ miệng Khương Ngưng Huyên vội vàng bưng kín miệng nhỏ của mình, một mặt chuyện xấu biểu lộ. Tố Đan Nhu đẩy đôi mắt đẹp phía trên kính mắt, không thể tin nhìn xem Khương Ngưng Huyên. "Ngươi chừng nào thì?" "Ta không tin, không có khả năng. Tuyệt đối không tin. Ngươi nhất định là mong nhớ ngày đêm, ở trong mơ sinh ra ảo giác. Sư tôn lần thứ nhất, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị cướp đi? Đại sư tỷ nhất định là vì trêu tức nàng mới nói như vậy." Thôn trưởng nhìn xem hai người tranh đoạt bộ dáng, không khỏi ở trong lòng đem Trần Tổ ấn tượng lại cao thêm một cái cấp bậc. Loại cấp bậc này tiên nữ, một tay liền có thể nghiêng trời lệch đất giống như tồn tại. Vậy mà đều tranh nhau chen lấn cho Trần Tổ làm lão bà. Vậy bọn hắn Trần Tổ, hiện tại mạnh bao nhiêu a? Thôn trưởng hiền hòa cười cười, nói ra, hai vị tiên nữ đều là người trong nhà, vạn không thể gây tổn thương cho hòa khí a. Các ngươi vừa kết thúc chiến đấu, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, có thể nguyện đến trên thôn một lần. Chúng ta cũng dễ nghe, Trần Tổ những năm này đều làm sự tình nào? Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu thường ngày liên quan tới sư tôn sự tình cãi nhau, đương nhiên sẽ không thật sự tức giận. Gặp thôn trưởng mời, Khương Ngưng Huyên cũng không có cự tuyệt, liền theo thôn trưởng đi tới trong nhà. Tố Đan Nhu đi theo sau người nó, luôn cảm giác mình giống như quên thứ gì. Có phải hay không quên một chút cái gì a? Nàng nỉ nó nói, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đi vào đấy quên cái gì. Dứt khoát liền cùng nhau đi theo. Thôn trưởng trong nhà có một từ đường. Từ đường ở trong thôn kiến trúc ở trong, đã coi như là chiếm diện tích rất lớn. Bên trong cung phụng rất nhiều Trần gia trưởng bối, cầm đầu chính là Trần Huyền Nhất pho tượng. Khương Ngưng Huyên nhìn thấy sư tôn ngang pho tượng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xông lên phía trước. Cái này sờ sờ, cái kia nhìn xem. Và, sư tôn ngang pho tượng. Thứ này hẳn là trong nhà làm một cái đi ra, dạng này mới đủ lên gốc. Bất quá, pho tượng kia trở lại như cũ độ, có chút không quá cao a. Khương Ngưng Huyên nhìn kỹ pho tượng mặt, cảm giác cùng sư tôn tuấn mỹ dung mạo kém xa lắm. Thôn trưởng đi lên trước hỏi, cụ thể bất đồng nơi nào, chúng ta đổi một chút. Pho tượng kia đều là gần ngàn năm tiền chuyện xuống, trải qua thời gian tuế nguyệt quá nhiều, bao nhiêu sẽ có chút biến hóa. Nếu như có thể mượn Khương Ngưng Huyên chi thủ, hảo hảo chữa trị một chút lời nói, vậy liền tốt nhất rồi. Dù sao Trần Tổ uy nghiêm, theo bọn hắn nghĩ là tồn tại trí cao vô thượng. Khương Ngưng Huyên suy tư một chút, mở miệng đề nghị, dễ nói, ta tới giúp các ngươi đổi. Đối với sư tôn, không có người so ta hiểu rõ hơn. Nàng thế nhưng là toàn phương diện chú ý qua sư tôn dung mạo. Đối với sư tôn mỗi một tấc da thịt đều như lòng bàn tay. Lại nói nàng vừa mới đem chính mình cùng sư tôn sự tình nói lỡ miệng, Tố Đan Nhu vậy mà không có tin tưởng. Bất quá dạng này cũng tốt nhất, còn tốt che giấu. Nói trở lại như cũ sư tôn pho tượng chuyện này, không ai so với nàng càng lành nghề. Trong lòng suy nghĩ, nàng liền trực tiếp lợi dụng linh lực, đối với pho tượng bắt đầu khắc họa. Ân. Sư tôn hai mắt mày kiếm mắt sáng, sáng ngời có thần. Cái mũi cũng muốn cao thẳng một chút, cái cằm cũng phải có hình. Nơi này lại tiêu bén nhọn một chút, nơi này bông bức một chút. Khương Ngưng Huyên hết sức chăm chú làm lấy làm việc, đồng thời nói thầm lấy. Tố Đan Nhu nhìn xem đại sư tỷ động tác, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Đại sư tỷ lúc nào học qua pho tượng khó như vậy kỹ nghệ sống? Dựa theo tính tình của nàng, để nàng học như thế khô khan đồ vật, sớm vụng trộm đi ngủ đây. Nàng thật được sao? Rất nhanh, sự thật liền đưa cho nàng đáp án. Khương Ngưng Huyên tự hào vỗ vỗ tác phẩm của mình. Xong việc, thế nào? Thôn trưởng cùng một đám các thôn dân quay chung quanh ở một bên, nhìn xem cái này có thể nói là khoáng thế kỳ tác bình thường pho tượng, nhao nhao chừng lớn hai mắt. Cái này thật có thể xem như cá nhân. Yêu thú trưởng cũng không có như thế chịu tượng a, siêu cấp lập thể cái mũi, cậu thêm bị trẻ thành góc vuông gương mặt. Đúng là chịu tượng tới cực điểm. Người đây để bọn hắn mỗi ngày đối với vật này chiều bái. Mắc cỡ chết người hoa. Có thể coi là dạng này, Khương Ngưng Huyên dù sao cũng là Trần Tổ đệ tử, cậu thêm khả năng chính thê, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Thôn trưởng dẫn đầu cười theo. A ha ha, không hổ là Trần Tổ đệ tử, khắc họa có điểm đặc sắc a. Tốt, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, mọi người tại cùng một chỗ vỗ tay, tràn diện cực kỳ quỷ dị. Liền ngay cả Tố Đan Nhu đều nhìn không được bộ mặt giữ im lặng. Khương Ngưng Huyên quay đầu nhìn một chút chính mình kiệt tác cũng là ý thức được chính mình khắc đi ra đồ vật có bao nhiêu chịu tượng. Nàng gãi đầu, có chút xấu hổ nói khắc sai lệch, không có ý tứ ha. Thôn trưởng lắc đầu, không có để ý, mở miệng nói, đã nhanh xế chiều, các ngươi đều nói đi, lưu lại ăn một bữa cơm đi. Nhà ta lão bà tử tay nghề, hay là rất không tệ. Nghe được có cơm ăn, Khương Ngưng Huyên lúc này gật đầu. Không hổ là sư tôn thân nhân, quả nhiên đều là người tốt tới a, có thể lăn lộn bữa cơm ăn, thật sự là quá tốt. Khương Ngưng Huyên hiển nhiên đã bị cơm tối làm cho mê hoặc, đã quên đi một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Có thể Tố Đan Nhu lại là nghĩ tới. Nàng liên vội vàng kéo Khương Ngưng Huyên tay, mở miệng nói, sư tỷ, chúng ta tới thời điểm là sáng sớm, hiện tại đã là xế chiều a. Khương Ngưng Huyên nghi hoặc, buổi chiều thế nào? Tố Đan Nhu vô bờ vai của nàng nói, trong nhà, trong nhà. Sư tôn đã cùng Mị Hồ Yêu đơn độc cùng một chỗ, nhanh vượt qua toàn bộ ban ngày a. Không chừng hiện tại, sớm đã bị ăn xong lau sạch. Khương Ngưng Huyên. Chương 78. Cáo biệt Trần gia, Hồ Nhã Nhã tuyệt đối đẩy ngã nghe được Tố Đan Nhu nhắc nhở sau, Khương Ngưng Huyên lúc này mới nhớ tới cái này chuyện gấp gáp nhất. Cơm cũng nhớ không nổi đến ăn, nâng lên bước chân liền muốn rời khỏi. Cái kia, hai chúng ta đột nhiên nhớ tới còn có việc gấp muốn làm, liền không ở thêm. Lần sau mời các ngươi ăn cưới ghế a. Khương Ngưng Huyên đối với thôn trưởng cùng một đám tộc nhân Trần gia nói ra. Sau đó vô cùng lo lắng hướng phía trên bầu trời bay đi. Tố Đan Nhu đối với thôn trưởng rất nhỏ không mình hành lễ, sau đó cũng cùng Khương Ngưng Huyên cùng nhau mà đi. Thôn trưởng nhìn xem cái này đến như ảnh đi như tung hai người, nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tu sĩ bên ngoài coi là thật khủng bố như vậy, Trần tổ hai cái đệ tử, vậy mà đều đã cường đại đến loại trình độ này. Chắc hẳn bọn hắn Trần tổ cũng đã là địch nổi tiên nhân giống như tồn tại đi. Trần gia có thể ra như thế một vị từ ngàn xưa đến nay thiên tài, thật sự là bọn hắn Trần gia vinh hạnh a. Ngay tại thôn trưởng nội tâm bùi ngùi mãi thôi thời điểm, bên cạnh hắn một Trần gia thanh niên hỏi, "Cái kia, thôn trưởng a, trong từ đường Trần tổ pho tượng, có cần hay không bị thay thế a?" Vừa nghĩ tới bọn hắn tổ chức các loại nghi thức thời điểm muốn triều bái vật kia, liền có một loại không hiểu vui cảm giác. A, thôn trưởng sở trưởng bên trong một quải trượng giật một cái thanh niên này. Pho tượng kia thế nhưng là Trần tổ đệ tử lưu lại, sao có thể đổi? Đó là đại bất kính. Người đi tìm mới, đem cũ ngăn tại phía sau được rồi. Nơi nào đó trên bầu trời, hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu hai người, tốc độ cao nhất hướng phía nhà phương hướng phi hành. Mà Ngọc Nữ Tông đỉnh núi, đại khái mấy canh giờ trước đó, cũng chính là Khương Ngưng Huyên hai người vừa đi thời điểm. Huyên Nhi, chậm chậm, các ngươi muốn hay không quay lại nhìn xem vi sư a? Vi sư giống như muốn bị ăn oa. Tiễn biệt Khương Ngưng Huyên hai người sau, Trần Huyền Nhất trợ giúp Hồ Nhã Nhã thành công đột phá đến Nguyên Anh kỳ nhất trọng thiên. Mà Hồ Nhã Nhã cũng bắt đầu dùng biện pháp của mình, thí nghiệm của mình hoàn toàn mới thực lực. Sư tôn, nơi này không an toàn, chúng ta chuyển sang nơi khác, tiếp tục đi. Hồ Nhã Nhã nhô ra bên hông hai đầu dây lụa như là tơ nhện, đem sư tôn thật chặt vây khốn, như là một cái kén ve bình thường. Trần Huyền Nhất cứ như vậy bị treo mang về Hồ Nhã Nhã trong gian phòng. Xin nhờ, ngươi hổ yêu hay là nệ yêu a, vậy mà dùng loại phương pháp này vây khốn vi sư, ngươi hay là thật sự là đột phá mạnh lên a? Trần Huyền Nhất nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Trong bất chi bất giác, hắn đã bị Hồ Nhã Nhã bình đặt ở mềm trên giường. Dây lụa tùy theo giải khai, Hồ Nhã Nhã hai tay đem sư tôn quần áo giật ra, đem đầu nằm ngang ra tới. Sư tôn ngài biết đến, hổ yêu khíu giác rất linh mẫn. Đệ tử ta bình thường thích nhất văn sư tôn mùi trên người. Ngay tại nàng dùng cái mũi hút lấy sư tôn trên người mùi thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không đúng, sư tôn trên người của ngài có người khác hương vị, hơn nữa còn là cùng ta người rất quen thuộc. Hồ Nhã Nhã lập tức lộ ra hồ nghi biểu lộ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Thứ mùi này rất hiển nhiên chính là mùi vị của nữ nhân, mà lại cái mùi này càng hướng xuống mặt kéo dài, liền càng phát nồng đậm. Trần Huyền Nhất ở trong không khí ngửi ngửi, hắn hiển nhiên cái gì đều ngửi không thấy. Sư tôn, nguyên lai ngài đã. Hồ Nhã Nhã lúc này ý thức được một sự kiện. Sư tôn tại không biết khi nào, không biết bị người nào cho đẩy ngã. Biết được tin tức này, nàng đã vui vẻ, lại có chút thất lạc. Vui vẻ là nàng biết được sư tôn kỳ thật cũng không phải là tảng đá, vĩnh viễn không cách nào đạt được. Thất lạc chính là nàng vậy mà không phải vị thứ nhất. Đáng tiếc nàng cái này trời sinh mị hoặc yêu thể, vậy mà lại bại bởi những người khác. Thế nhưng là sẽ là ai chứ? Có thể tiếp xúc sư tôn nữ nhân kệ các nàng ba cái. Tố Đan Nhu vừa trở về, hẳn là còn đến không kịp ra tay. Muốn nói là ai, đây cũng là chỉ có Khương Ngưng Huyên có thời gian này, cùng đầy đủ đảm phép đi. Đáng giận a, trở về đã sớm là tốt, lại bị nàng vượt lên trước. Thì ra là như vậy, sư tôn, đệ tử đều biết ta. Ngài cùng Huyên Nhi bí mật không thể cho ai biết. Hồ Nhã Nhã cười xấu xa nói, nàng trắng non hai tay dâng sư tôn mặt. Toàn bộ thân thể mềm mại uyển chuyển, cũng đang nói chuyện đồng thời dán bám vào sư tôn trên thân. Trần Huyên Nhất nghe xong, lập tức gương mặt có chút đỏ bừng. Tuy nói đây không phải cái gì bí mật không thể cho ai biết, nhưng là bị người khác phát hiện, cùng mình chủ động nói ra, là hai chuyện khác nhau. Rất khó không sợ xấu hổ a, bất quá, bất kể như thế nào, Trần Huyền Nhất cũng sẽ không đem trách nhiệm trốn tránh đi. Nhã Nhã, ngươi vẫn là như vậy thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đều là vi sư sai, vi sư trước hạ thủ. Trần Huyền Nhất nói nghiêm túc. Nếu như Hồ Nhã Nhã lại bởi vì chuyện này mà chán ghét lời của bọn hắn, vậy thì do hắn kẻ làm sư tôn này một người chống đỡ tốt, không phải Huyên Nhi sai. Hồ Nhã Nhã nhìn xem sư tôn, thất vọng thở dài. Nàng trong miệng hương lan đập vào mặt mà đi, như là một loại nào đó dược vật bình thường, sẽ kích thích người giác quan, làm cho Trần Huyền Nhất đại não đều là trống rỗng. Nếu như không phải là bị nàng đè lên giường, Trần Huyền Nhất đều lo lắng sẽ không chế không nổi chính mình. Hồ Nhã Nhã lắc đầu, thất vọng nói ra, sư tôn, đệ tử đối với ngươi quá thất vọng rồi. Quả nhiên, hay là sẽ bị đệ tử ghét bỏ a, thân là sư tôn đối với đệ tử ra tay chuyện này, đồng dạng thân là đệ tử Hồ Nhã Nhã, khẳng định sẽ không tiếp thụ được a, nhị đệ tử lại bởi vì chuyện này, rời đi mẹ nhà hắn. Hồ Nhã Nhã tiếp tục nói, đệ tử thất vọng tại ngài vậy mà lại không tin đệ tử. Đệ tử đối với sư tôn tình cảm trung chính không rời, đừng nói Nguyên Nhi là tự nguyện, coi như nàng không tự nguyện, ngài một câu, đệ tử cũng giúp ngài trói tới. Ngài vậy mà lại hoài nghi đệ tử cùng ngài không phải cùng một cái tâm, đệ tử quá thất vọng rồi. Nàng nhìn xem sư tôn loại kia lo lắng nàng sẽ tức giận biểu lộ, đã cảm thấy hết sức bất mãn. Sư tôn vậy mà không biết, nàng đối với sư tôn tuyệt đối lòng trung thành, ý sư tôn nếu như muốn làm cái cứu vớt thế giới thiện nhân, nàng liền theo sư tôn cùng một chỗ bố thí thiên hạ, nếu như sư tôn muốn làm cái hủy diệt thế giới ma đầu, nàng liền theo sư tôn cùng một chỗ giết hết thế giới. Vô luận sư tôn làm cái gì, liền xem như muốn giết nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy sư tôn làm đúng. Như thế nào lại bởi vì loại chuyện này mà rời đi sư tôn? Trần Huyền Nhất nghe nàng, cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. đồng thời còn có không gì sánh kịp cảm động. Nhị đệ tử thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể dễ dàng tha thứ hắn sao? Bất quá ngạch, ép buộc người khác loại chuyện này hay là rất không cần phải. Nhã Nhã, Trần Huyền Nhất nhìn xem con ngươi của nàng đều tại hơi run rẩy, hắn cảm động hết sức nỉ nó nói. Tại hắn nhìn soi mói, Hồ Nhã Nhã đem quấn ở bên hông dây lụa bung ra, mềm mại khinh bạc quần áo tùy theo chóc ra. Màu hồng nội y không chịu nổi gánh nặng bao vây lấy thiếu nữ tuyết trắng phong vận. Nàng tràn ngập mị hoặc tính hồ ly nhãn chớp chớp, cặp kia tràn ngập nhục cảm bị màu đen băng quần tơ vớ chăm chú bao khỏa hai chân, thuận thế ôm lấy sư tôn đùi. Sư tôn, cùng có được mị hoặc yêu thể hồ yêu ở chung lâu sau, đại não lại biến thành ái tâm hình a. Cho nên a, vì để tránh cho cái này đem ngài cùng Huyên Nhi đã làm sự tình, lại cùng ta làm một lần đi cảm tạ thời gian sẽ không chiếu cố thúc canh phủ cùng trà sữa. Chương 79. Gia tăng liều lượng, thế giới huyền huyễn phong phú vòng sinh thái nói đến đây, thân là mị hoặc hồ yêu Hồ Nhã Nhã, trên mặt đỏ ửng cũng theo đó biến thành ửng hồng. Cái kia ửng hồng hiện đầy nàng đẹp đẽ tuyệt mỹ khuôn mặt, thậm chí ngay cả trắng nón chỗ cổ đều bị nhuộm đỏ. Nàng hai chân không tự chủ duỗi thẳng, phủ lấy màu đen quần tất trắng non ngón chân không biết tại khi nào giao nhau ở cùng nhau, tiểu nhuyễn thân thể nhiệt độ cơ thể đã nóng lên. Nàng tuy nói ngôn ngữ cùng động tác vẫn luôn rất cấp tiến, nhưng chung quy là cái tiểu bạch, vẫn là không nhịn được cảm giác mười phần ngượng ngùng. Trần Huyền Nhất lúc này như cũ giữ vững một tia lý trí, nàng mở miệng nói, "Nhã Nhã, vi sư đã cùng Huyền Nhi phát triển ra không nên có quan hệ, vi sư không muốn làm tiếp chuyện sai huống hồ chúng ta còn không phải đạo lữ quan hệ, dạng này không tốt." Hồ Nhã Nhã liếm môi một cái, khớp xương rõ ràng tay ngọc bắt lấy sư tôn đại thủ, mười ngón giao nhau. Nàng lại một lần nữa phát ra tràn ngập dụ hoặc tính thanh âm. "Xách, xem ra mị hoặc uy lực còn chưa đủ a, không hổ là sư tôn, thôi, lại nhiều điểm liệu thuốc đi." Hồ Nhã Nhã nói. Không đợi sư tôn kịp phản ứng, nàng lại một lần nữa bưng lấy sư tôn đầu, hôn tới. Mị hoặc yêu thể, mang ý nghĩa trên người mỗi một chỗ đều đang phát tán ra mị lực. Thể nội ẩn chứa lực lượng, càng là có thể sinh ra hấp dẫn khác phái năng lực. Trần Huyền Nhất mở môi chỗ một trận mềm mại cảm giác truyền đến, cũng không lâu lắm, đại não liền triệt để biến thành trống rỗng. Trong đầu nghĩ, chỉ có ái tâm hình dạng. Mà hắn cũng tại lúc này khôi phục thể lực, nắm lấy Hồ Nhã Nhã nhẹ tay hơi dùng lực một chút, liền đem nó đánh ngã. Sau đó không mang theo mảy may do dự hôn xuống. Phụ nhị đệ tử hình ảnh không hoàn toàn phù hợp, cuối cùng tướng mạo căn cứ từ mình nội tâm sở định hình ảnh bắt nguồn từ tư nam đệ nhất thâm tình gửi bản thảo đồng dạng hoan nghênh ở phía dưới gửi bản thảo chỗ. Khương Ngưng Nguyên cùng Tố Đan Lưu ở giữa không trung bay thật nhanh. Bởi vì có chút nhàm chán, hai người thường xuyên hội nhìn xem phía dưới huyền huyễn vòng sinh thái. Chỉ thấy có hai con chim nhỏ ngay tại dương cánh phi hành. Màu đen chim chóc bay nhanh nhất, ở vào chủ bị đâm chọc vào. Mà màu hồng chim chóc, phản phất là lần thứ nhất đạp vào không trung, đối với phi hành cũng không thuần thục. Thế giới huyền huyễn cảnh sắc cực kỳ phong phú, trên mặt đất sinh trưởng cây cối, có tráng kiện dọa người. Màu đen chim chóc bởi vì bay quá nhanh, không cẩn thận liền sẽ đâm vào thẳng tắp trên cây, phun ra máu tươi tóe lên cao vài thước. Bất quá có thể sinh hoạt tại thế giới huyền huyễn chim chóc, tự nhiên không phải phổ thông gia cầm. Không bao lâu, hắn liền nhanh chóng khôi phục thể lực, lần nữa dương cánh bay lượn. Màu hồng chim chóc tại lần thứ nhất phi hành qua đi, có lẽ là dị bẩm thiên phú nguyên nhân, rất nhanh liền thích ứng dương cánh bay lượn cảm giác. Từ từ, đoạt tại trên chủ vị, đem màu đen chim chóc rơi vào phía sau. Như loại này chim chóc, bình thường sẽ ở không trung bay lượn hồi lâu, mới có thể nhớ tới mệt mỏi nghỉ ngơi. Có đôi khi một chút sẽ từ Thương Châu bay đến Yêu Châu cũng không ngoại lệ. Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu hai người nhìn xem hai con chim nhỏ tranh đoạt lấy phi hành, cũng là yên lặng tăng nhanh tốc độ. Dù sao các nàng cũng không muốn bị hai con chim rơi xuống tốc độ. Thế giới huyền huyễn sinh thái cực kỳ thú vị, nếu là muốn nói tỉ mỉ, chỉ sợ mấy vạn chữ cũng không đủ. Cho nên chúng ta phân luận, lần sau nói lại giải. Mặt trời lặn sắp tới. Hồ Nhã Nhã trong phòng, Trần Huyền Nhất nằm ngửa tại giường, một bàn tay ôm thân thể mềm mại sủi lơ, hai chân phủ lấy màu đen băng quần tơ vớ phấn phát hồ yêu Hồ Nhã Nhã. Màu hồng nhạt trên giường đơn, nở rộ một đóa mỹ lệ hoa hồng. Hồ Nhã Nhã cái này vốn là tản ra vũ mị thiếu nữ, tại trải qua thoải mái sau, trên người mỹ ý càng thêm triệt để phóng thích ra ngoài. Bị sư tôn ôm vào trong ngực nàng, không nhịn được dùng phủ lấy có chút tổn hại màu đen quần tất, quấn lấy sư tôn. Biểu lộ phía trên là không gì sánh được nụ cười hạnh phúc. Nội tâm càng là thỏa mãn tột đỉnh. Nàng cái này thích nhất sư tôn đệ tử, cũng là rốt cục cùng sư tôn được như nguyện ở cùng một chỗ. Cái này khiến nàng vô cùng thỏa mãn. Cứ việc Hồ Nhã Nhã tiểu nộn thân thể có chút vô lực, nhưng nàng hay là hết sức đem thân thể của mình tựa ở sư tôn trong ngực. Trần Huyền Nhất lấy tay vuốt ve đỉnh đầu nàng hồ ly lô thai, mềm mại lông xù cảm giác, để nội tâm của hắn cũng đã nhận được cực lớn an ủi. Hồ Nhĩ nương hai thú, đơn giản quá tuyệt vời có hay không? Trong lòng cảm thán, bất quá hắn hay là yên lặng ở trong lòng thở dài. Hắn vậy mà thật cùng Hồ Nhã Nhã tên đệ tử này phát triển thành loại quan hệ này. Chuyện này, còn không biết muốn làm sao cùng Huyên Nhi mở miệng. Trần Huyền Nhất dù sao cũng hơi tự trách, nếu không phải hắn đại não nhất thời trống không, cũng không nên xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên, đây đều là hắn phỏng đoán. Coi như hắn kiên trì nhịn đến cuối cùng, Hồ Nhã Nhã cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đến lúc đó, cũng không phải là hai tình cùng nhau nguyện đơn giản như vậy. Nàng hay là sẽ đem sư tôn ăn xong lau sạch. Bất quá, vô luận nói như thế nào, chỉ cần sự tình đã phát sinh, Trần Huyền Nhất cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Hắn sẽ đối với Hồ Nhã Nhã gánh chịu tất cả nên phụ trách trách nhiệm, chỉ hy vọng Huyền Nhi không nên tức giận đi. Trần Huyền Nhất cũng không muốn nhìn thấy các đệ tử quan hệ phá toái, mỗi ngày cùng một chỗ cãi lộn hình ảnh. Vậy hắn thật sẽ thương tâm. Dù sao đều là đệ tử của mình, mỗi một cái đều là hắn quan tâm nhất tồn tại. Chán, làm sao cảm giác lời nói này như thế cặn bã đâu. Bất quá, vì để tránh cho Huyên Nhi thương tâm, Trần Huyền Nhất cảm thấy chính mình hay là có cần phải chuẩn bị cái lễ vật cho Huyền Nhi. Chờ hắn trở lại sau, thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng đi. Ngay tại Trần Huyền Nhất trong lòng suy nghĩ đại đệ tử chuyện thời điểm, đột nhiên bên ngoài có một đạo khí tức cấp tốc tiếp cận. Dù là khoảng cách rất xa, Trần Huyền Nhất đều có thể cảm thụ được là Huyền Nhi trở về. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, chỉ có Khương Ngưng Huyền một đạo khí tức. Hồ Nhã Nhã một bên ôm Sư Tôn, một bên cười xấu xa nói Sư Tôn, Huyền Nhi nàng trở về a muốn bị Huyền Nhi phát hiện, quan hệ của chúng ta ngài không làm chút gì sao? Trần Huyền Nhất lắc đầu. Chúng ta đã phát triển thành loại quan hệ này, vi sư liền sẽ đối với ngươi phụ trách, cho nên vi sư sẽ không giấu giếm. Trần Huyền Nhất nói tới phụ trách, không phải chỉ là nói xuông. Nàng có thể thản nhiên hướng tất cả mọi người nói ra chính mình cùng Nhã Nhã quan hệ, dù là sẽ đối mặt những người khác đối xử lạnh nhạt, hắn cũng không để ý chút nào. Dù sao hắn đã làm sự tình, hắn liền sẽ lớn mật thừa nhận. Che giấu không phải một người nam nhân chuyện nên làm. Hồ Nhã Nhã nghiêng đầu một chút, nghi ngờ hỏi, "Ấy, cái kia Huyền Nhi sự tình ngài vì cái gì giấu giếm chúng ta a?" Trần Huyền Nhất trả lời, "Đây là bởi vì Huyền Nhi nàng nói qua, không thể cùng những người khác giảng. Kỳ thật vi sư, một mực không có giấu giếm ý tứ. Tuy nói Trần Huyền Nhất hắn không quan tâm bại lộ quan hệ, nhưng muốn quan tâm phụ nữ ý nguyện. Nếu Huyền Nhi nói qua không có khả năng bại lộ, hắn cũng không có cách nào." Hồ Nhã Nhã dùng đến có chút ánh mắt hoài nghi nhìn một chút Sư Tôn, cuối cùng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tin tưởng. Nhất định là Khương Ngưng Huyền nàng lo lắng mọi người biết Sư Tôn tốt đẩy tin tức, cho nên cố ý dùng loại phương thức này giấu giếm. Loại thủ đoạn này không có khả năng xuất từ Sư Tôn. Tốt người cái đại sư tỷ, chút tâm nhãn này toàn dùng tại trên người các nàng đúng không? Nếu không phải nàng Thiên Hạ bây giờ định quyết tâm muốn đạp đổ Sư Tôn, nói không chừng còn muốn bị che giấu bao lâu. Chương 80. Không cho phép chát 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 chát. Đối với Sư Tôn thể Trần Huyền Nhất xuyên thấu qua trong phòng cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ Khương Ngưng Huyền phát hiện không có một hai quảng trường sau, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Sư Tôn cùng nhị sư muội đi nơi nào? Rất nhanh, Khương Ngưng Huyền liền lần lượt mở ra gian phòng tìm kiếm. Hắn đầu tiên là mở ra Tố Đan Nhu gian phòng. Đừng động, không cho phép chát 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 chát. Khương Ngưng Huyền mở ra gian phòng, đối với không có một hai gian phòng hô. Thanh âm cực lớn ngay cả Trần Huyền Nhất đều có thể nghe được. Nhìn thấy không có người, Khương Ngưng Huyền lại liên tiếp mở ra nhiều cái gian phòng. Mỗi mở một cái cửa đều hô một câu. Cuối cùng của cuối cùng, Khương Ngưng Huyền rốt cục tìm Trần Huyền Nhất chỗ gian phòng. Nghe được gần trong gang tấc tiếng bước chân, Hồ Nhã Nhã theo bản năng nắm chặt Sư Tôn. Còn không biết Khương Ngưng Huyền nhìn thấy hai người bọn họ sau, hội làm phản ứng gì. Nếu như Khương Ngưng Huyền thật sự tức giận lời nói, vậy cũng tuyệt đối không thể để cho nàng giận chó đánh mèo đến Sư Tôn. Dù sao lại biến thành dạng này, đều là nàng chủ động dụ hoặc mới. Chỉ thấy Khương Ngưng Huyền một tay lấy cửa phòng đẩy ra, đối với trong phòng hô, đừng động, không cho phép chát 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 chát. Ấy, thật đúng là ở chỗ này a. Khương Ngưng Huyền hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hai người. Hỏng, tới chậm, đây rõ ràng là chát 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 xong a. Thấy rõ ràng tình thế, Khương Ngưng Huyền kinh hãi, không khỏi tại nội tâm cảm thấy một trận tiếc hận. Nàng đều như thế ra tốc hướng trở về, không nghĩ tới hay là đã chậm. Trần Huyền Nhất hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nàng chăm chú nhìn Khương Ngưng Huyền. Huyền Nhi, cái kia, vi sư có chuyện cùng ngươi nói. Trần Huyền Nhất muốn nói sự tình, tự nhiên là liên quan tới Hồ Nhã Nhã. Hắn không có giấu giếm ý tứ, dự định cùng Khương Ngưng Huyền thẳng thắn tội của mình. Khương Ngưng Huyền đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với Sư Tôn nói ra, "Ai nha Sư Tôn, không nói trước cái này. Nhu Nhu nàng muốn trở về, các ngươi nhanh lên thu thập, ta đi cửa ra vào nhìn xem." Trần Huyền Nhất, Hồ Nhã Nhã, hai người nghe nàng, đều là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ không nghĩ ra. Cái gì gọi là đi cửa ra vào nhìn xem? Huyền Nhi ngươi đến cùng ai là cùng một bọn a? Không tới hỏi tội nha." Trần Huyền Nhất hỏi, "Thì ra ngươi là đem Nhu Nhu nàng rơi vào phía sau, chính mình chạy trước trở về. Vì cái gì làm như vậy? Ngươi thấy hai chúng ta, không tức giận nha?" Khương Ngưng Huyền nhảy đến trên giường, duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy hai người trên giường. "Làm sao lại, Nhã Nhã thế nhưng là hảo sư muội của ta, nhân phẩm tốt như vậy giải còn như thế tuyệt hảo, nếu là ngày nào tiện nghi người khác, ta đều sẽ cảm giác được đau lòng, có thể cùng Sư Tôn cùng một chỗ tự nhiên là tốt nhất. Bất quá nha, muốn nói sinh khí mặc dù không có, nhưng ăn dấm khẳng định không thể thiếu, cái này để nói sau. Tóm lại, chuyện này ba người chúng ta biết liền tốt, đối với Nhu Nhu giữ bí mật." Khương Ngưng Huyền làm một cái hư thanh thủ thế, sau đó lập tức phi thân đi tới cửa ra vào. "Không tốt, Nhu Nhu trở về. Các ngươi nhanh lên thu thập, ta ra ngoài rồi." Nói, Khương Ngưng Huyền đi ra ngoài, sau đó đem cửa chống đỡ tại sau lưng. Trần Huyền Nhất không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lấy loại phương thức này thu chàng. Có lẽ, tại cái này thế giới huyền huyễn, tu sĩ cường đại có bao nhiêu cái đạo lữ là chuyện rất bình thường đi. Huyền Nhi có thể hiểu được cùng tiếp nhận, thật sự là quá tốt rồi. Nói thật, hắn cũng không biết, nếu như Khương Ngưng Huyền nóng giận, hắn phải làm gì cho đúng. Vạn hạnh chính là nơi này là thế giới huyền huyễn. Cảm tạ thế giới huyền huyễn quà tặng. Bất quá có một chút không hiểu, Khương Ngưng Huyền tại sao muốn bọn hắn giấu giếm Tố Đan Nhu đâu? Hồ Nhã Nhã gặp Sư Tôn lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cười giải thích nói, đại sư tỷ nàng sở dĩ giấu giếm Nhu Nhu, liền cùng các ngươi cùng một chỗ giấu giếm ta cũng như thế. Không để cho Nhu Nhu biết, Sư Tôn cũng chỉ là thuộc về hai người chúng ta a. Hồ Nhã Nhã ám chỉ đã hết sức rõ ràng, phản phất đã tại đem Nhu Nhu cũng ưa thích Sư Tôn chuyện này nói ra. Khả Trần Huyền Nhất chính là không có nghe hiểu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nữ nhân ở giữa sự tình thật là khó lý giải. Đều là đồng môn đệ tử, làm gì lẫn nhau giấu giếm đâu? Bất quá, đây đều là đệ tử yêu cầu, Trần Huyền Nhất cũng tự nhiên muốn tiếp nhận. Trần Huyền Nhất đối với Hồ Nhã Nhã hỏi, cái kia Nhã Nhã, ngươi là nghĩ thế nào? Cũng không có ý định cùng người khác nói sao? Hồ Nhã Nhã suy tư một chút, cảm giác nếu như giấu giếm những người khác lời nói, sẽ rất thú vị. thừa dịp người khác không biết khẽ hở, vụ trộm giữ lại cùng sư tôn lấy cấm kỵ chi luyến. Cái này gọi nàng làm sao bỏ được cự tuyệt? Ừ, sư tôn nhất định phải giữ bí mật. Hồ Nhã Nhã từ trên giường đứng dậy, vừa đi vừa nói chuyện. Trần Huyền Nhất cứ việc không hiểu, nhưng tôn trọng. Tốt ta, vi sư biết, sẽ thay các ngươi bảo mật. Hồ Nhã Nhã lấy ra trên bàn quần áo, đưa tới sư tôn bên cạnh. Sư tôn, ta phục thị ngài mặc quần áo đi. Nàng nhu thuận quỳ gối sư tôn bên người, đỉnh đầu hồ ly lỗ thai nhoáng một cái bộ dáng hiển nhiên một cái thú thai nương thân mật nữ bụng. Trần Huyền Nhất cũng không khách khí, bắn ra cánh tay, tùy ý đệ tử phụ dưỡng. Ngoài cửa, Tố Đan Nhu rơi vào trước gian phòng, gặp Cương Ngưng Huyên ngăn tại cửa ra vào, nàng nóng nảy nói ra, đại sư tỷ, sư tôn liền tại bên trong, vì cái gì không vào đi à? Chấm thêm điểm lời nói, sư tôn sợ rằng sẽ bị An Cương Ngưng Huyên có chút trột dạ chụp chụp gương mặt, đồng thời nội tâm nghĩ đến, Nhu Nhu a, kỳ thật đã chậm a, hai người bọn hắn đã sớm ăn uống no đủ a, không thể vào. Cương Ngưng Huyên nói nghiêm túc. Tố Đan Nhu lập tức cảnh giác đứng lên, vì cái gì? Chúng ta không phải cùng một bọn nha, chẳng lẽ lại ngươi bị Nhã Nhã đón mua? Cương Ngưng Huyên giới vừa cười vừa nói, làm sao lại, ta thế nhưng là để ý nhất sư tôn. Ta vừa rồi vào xem sư tôn cùng Nhã Nhã đang tu luyện đột phá, đến thời khắc mấu chốt, bạn không thể quấy nhiều a. Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, cái này tuyệt hảo lý do cũng có thể nghĩ ra được. Tố Đan Nhu nghe xong, lý giải nhẹ gật đầu. Thì ra là như vậy, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, đại sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ không, khi còn bé chúng ta 9 tên đệ tử đều nói trưởng thành muốn gả cho sư tôn, vì không lẫn nhau âm thầm chơi ngáng chân, chúng ta ước định tốt công bằng cạnh tranh, không cho phép trộm đạo dở trò. Ngươi có thể đối với sư tôn thể, lời của ngươi nói đều là thật nha. Còn có ước định này nha. Khương Ngưng Huyên nghe xong, đại não phi tốc nhớ lại một chút. Có vẻ như thật là có. Lúc đó bọn hắn 9 tên đệ tử ở dưới cây hoa đào cùng một chỗ dựng lấy tay, lớn tiếng lập xuống lời thế này. Nhớ lại, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh à, tất cả mọi người trưởng thành đâu chờ chút, bây giờ không phải là hồi ức thời điểm A Huy. Nhu Nhu rõ ràng là đang hoài nghi nàng A. Bất quá, loại kia khi còn bé miệng ước định, sao có thể tính đâu. Hắc hắc. Nhưng là nếu như cầm sư tôn thể lời nói, vậy tuyệt đối không có khả năng nói láo. A Khương Ngưng Huyên ấp úng nói, à, ta, sư tôn hắn. Hỏng, đang dùng sư tôn thể trong chuyện này, nàng căn bản vùng không ra láo đến A. Muốn bại lộ A. Cảm tạ thời gian sẽ không chiếu cố tặng nhân vật triệu hoán. Ngươi là đầu tích thần. Cảm tạ bạn ít ghét hờ tặng trà sữa. Cảm tạ ngoài Nam Mỹ Lìa Lị Na A Ngoã Long tặng trà sữa. Chương 81. Thông minh làm đan đu, hóa thành cho cũng nhận biết muốn bại lộ A. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, Khương Ngưng Huyên hết đường chối cai thời điểm. Sau lưng nàng cửa phòng, đột nhiên bị đẩy ra. Trần Huyền Nhất cùng Hồ Nhã Nhã đều mặc tốt quần áo, đi ra. Trần Huyền Nhất lộ ra như gió xuân ấm áp bình thường dáng tươi cười, đối với Tố Đan Nhu nói ra, "Nhu Nhu trở về à? Người đã đông đủ, nhanh cùng vi sư nói một chút, lần này ra ngoài đều xảy ra chuyện gì?" Tố Đan Nhu nhìn thấy sư tôn dáng tươi cười tuấn mỹ, trong lòng hết thảy suy đoán đều tan theo mây khói. Sư tôn nhất cử nhất động đều quá hấp dẫn nàng. Mặt khác đều căn bản không nhớ nổi a, nàng đội vàng đi lên ôm chặt sư tôn cánh tay. "Tốt tốt, đệ tử cho sư tôn pha trà." Vừa uống vừa nói, Khương Ngưng Huyên gặp sự tình qua đi, như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt sư tôn tới, nếu không tại để nàng diễn tiếp, tuyệt đối sẽ lộ tẩy đó. A Hồ Nhã Nhã đi tại mọi người phía trước, trên hai chân của nàng còn mặc cặp kia màu đen quần tất. Tố Đan Nhu trong lúc vô tình thấy được trên quần lót tổn hại, nàng ra vẻ lơ đãng hỏi, Nhã Nhã tỷ, ngươi quần tất làm sao hỏng nha? Sẽ không phải là người nào đó sẽ a? Nghe được câu hỏi của nàng, ba người tất cả giật mình, mồ hôi lạnh thẳng ra. Khương Ngưng Huyên thấy tình huống có ổn, vội vàng giải thích nói, có thể là đột phá thời điểm, tạo thành dị tượng, cho chấn hỏng đi. Ha 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 ha, tốt ngu xuẩn à. Loại này lấy cớ ai sẽ tin a? Quả nhiên, Tố Đan Nhu mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem nàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin nha? Hồ Nhã Nhã lúc này đỗng nhiên tại nguyên chỗ dừng lại, hai tay nắm lướt lụa mỏng váy mỏng váy, nguyên địa xoay một vòng biểu hiện ra. Đây là ta nghiên cứu tiểu dạng mới, ngươi không cảm thấy rất có sức hấp dẫn nha? Không thể không nói, quân tất phá toái địa phương chăm chú gìm chặt sung mãn thịt bắp đùi, địa phương khác như là hoa văn bình thường tân trang lấy nàng vốn là chân thon dài hình, coi là thật càng có sức hấp dẫn. Bất quá so với quy công cho quần tất tân trang, chẳng nói Hồ Nhã Nhã nàng bản thân nội tình tuyệt hảo, mặc cái gì đều khó mà che giấu mị lực của nàng. Tố Đan Nhu lúc này phảng phất tin tưởng một dạng, nhẹ gật đầu. Ân, sắc thực rất xinh đẹp. Ba người nhìn xem Tố Đan Nhu vậy mà tin tưởng, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Có thể ba người thật tình không biết, Tố Đan Nhu căn bản không tin. Xin nhờ, thanh này nàng là đồ đần a? Không chút nào khoa trương, muốn đại sư tôn môn hạ luận trí tuệ, trừ có thể xem bói thiên địa vạn vật tứ đệ tử bên ngoài, thứ yếu chính là nàng. Loại này lấy cớ, nàng làm sao có thể tin a? Giữa các ngươi tuyệt đối có kỳ quặc a. Tìm một cơ hội, hảo hảo điều tra một chút mới được. Về phần tại sao không hiện tại điều tra? Có cái gì có thể so sánh cho sư tôn pha ấm trà càng quan trọng hơn đâu? Bốn người ngồi bây quanh tại trước bàn đá, Tố Đan Nhu khớp xương rõ ràng trắng nõn nộ thủ, tại ấm trà trước lay hoay mấy lần. Duyên dáng tư thế khiến cho của gia trà đều càng có đặc sắc, nàng cho bốn người đều riêng phần mình rót một chén. Khương Ngưng Huyên nhàn nhạt phẩm một ngụm, lộ ra rất khó coi biểu lộ. Cái đồ chơi này căn bản không tốt uống, không bằng nước trẻ. Chỉ thấy Hồ Nhã Nhã ống tay áo nhẹ nhàng che trước người, khẽ nhấp một miếng, biểu lộ say mê. Khương Ngưng Huyên mười phần không hiểu nhìn xem Hồ Nhã Nhã, không hiểu nàng làm sao từ loại này đồ vật bên trong phẩm ra say mê biểu lộ. Trần Huyền Nhất cũng đồng dạng phẩm hấp trà, không khỏi tán thán nói, Nhu Nhu trà so giờ của tốt hơn. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng đặc thù thiên phú nguyên nhân, Tố Đan Nhu cô gia trà liền cùng nàng luyện ra đan một dạng hoàn mỹ. Bất quá, có thể hưởng thụ được loại trà này hương cũng chỉ có Trần Huyền nhất thời khắc đãi ngộ này. Tố Đan Nhu ôn nhu gật đầu nói, tạ sư tôn khích lệ, đều là đệ tử phải làm. Trần Huyền nhất lại phẩm hớp trà, sau đó đối với Khương Ngưng Huyên cùng Tố Đan Nhu hai người nói ra, tốt, các ngươi nói một chút lần này kinh lịch đi. Tố Đan Nhu vừa muốn mở miệng, Khương Ngưng Huyên bỗng nhiên đánh gãy nàng. Khương Ngưng Huyên đối với sư tôn hỏi ngược lại, sư tôn, nếu không, tại chúng ta giảng trước đó, ngài trước nói một chút chúng ta không có ở đây đoạn thời gian này, ngài kinh lịch. Nói chuyện thời điểm, nàng lộ ra 10 phần buồn cười biểu lộ. Trần Huyền nhất cho nàng một cái đầu truy, đừng ngắt lời, nói một chút kinh lịch của hắn, hắn có thể có cái gì kinh lịch? Cái kia đơn giản chính là cùng Hồ Nhã Nhã cùng một chỗ, phiên vân. Ngạch, Huyền Nhi quá nghịch ngợm. Không có người ngắt lời sau, Tố Đan Nhu bắt đầu nói về lần này kinh lịch. Tại Trần Huyền nhất nghe được Trần gia sau, rõ ràng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Liêu Thanh Tiên giá hỏa này vậy mà có thể tìm tới Trần gia chỗ. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần Huyền nhất ban đầu ở cho Trần gia vẽ tụ linh trận thời điểm, còn vẽ bí ẩn trận pháp. Như thế nào bí ẩn trận pháp? Tu sĩ rất ít khi dùng con mắt đi diện tích lớn tìm kiếm đồ vật, bình thường đều là dùng thần thức trực tiếp bao trùm, dạng này hiệu suất cao hơn. Nhưng nếu có bí ẩn trận pháp lời nói, cái kia vô luận mạnh cỡ nào tu sĩ đều rất khó tìm đến. Huống hồ Trần Huyền nhất trước khi đi cũng dặn dò qua người Trần gia, tận lực ít tại bên ngoài đi lại. Cái này cũng liền tạo thành dù là Trần Huyền nhất ở bên ngoài chọc nhiều người như vậy, cho dù có người đối với Trần Huyền nhất lên diện tộc tâm tư, cũng căn bản tìm không thấy hắn thân nhân ở đâu. Mà cái này Liễu Thanh Tiên nếu có thể tìm tới, nói rõ sớm vận dụng đến không hết phương thức đến tìm kiếm. Cũng thực là đem hắn Trần Huyền nhất hận tại trong lòng. Loại địch nhân này nếu là không diệt trừ, sau hôm đó tuyệt đối là cái siêu cấp mầm họa lớn. A Khương Ngưng Huyên gặp sư tôn lo lắng, mở miệng nói, yên tâm đi, sư tôn, Liễu gia một người sống đều không có, sẽ không còn có bất kỳ tai họa ngầm nào. Trần Huyền nhất đối với đệ tử, tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Huống hồ còn có Tố Đan Nhu cùng đi, có được tính cách tương đối trầm ổn chút nàng, càng không cần lo lắng xuất sai lầm. Ân, vi sư tin tưởng các ngươi. Bất quá, coi như Liễu Thanh Tiên còn sống, nàng hóa thành cho, ta đều có thể nhận đi ra nàng. Khương Ngưng Huyên nghe xong, linh quang vừa hiện, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một vòng Liêu Thanh Tiên cho tàn. A, sư tôn ngài nhìn xem đây có phải hay không là Liêu Thanh Tiên. Trần Huyền Nhất, ngươi nhìn không ra vi sư tại Bí Bon a. Bí Bon, ngươi là có chủ tâm để vi sư xấu hổ a. Tố Đan Nhu cùng Hồ Nhã Nhã nhìn xem một màn này, đều là không nín được cười trộm. Đại sư tỷ một ngày sống quá nhiều, cái nhà này chỉ cần có nàng tại, căn bản nhàm chán không xuống. A Khương Ngưng Huyên mặt mũi tràn đầy mở mịt. Mọi người cười cái gì a, không phải sư tôn nói hóa thành trò cũng nhận biết nhà. Trần Huyền Nhất hò khan hai tiếng. Khụ khụ, nhiệm vụ này các ngươi hoàn thành không sai. Trần Huyền Nhất hai tay xoa hai người đầu, lấy đó cổ vũ. Hai người bị sư tôn nuốt ve đỉnh đầu, đều là lộ ra đắc ý biểu lộ. Bận rộn lâu như vậy, các nàng các loại chính là giờ khắc này bị sư tôn cổ vũ cảm giác. Thật sự là quá có cảm giác thỏa mãn. Tại nhận các đệ tử mang về chiến lợi phẩm sau, Trần Huyền Nhất nói ra, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng đều bận rộn một ngày, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vi sư cũng còn có chút sự tình, trước hết không bồi các ngươi. Hồ Nhã Nhã mị hoặc yêu thể, cũng không chỉ là có được sức mê hoặc đơn giản như vậy. Tiên tiên mị xương, nói trắng ra là chính là một loại nào đó tập âm chi thể. Cùng một chỗ sau, tu vi hội tăng lên cực lớn. Chương 82. Ba đàn bà thành cái chợ, tu la chàng cảnh nổi tiếng đây cũng là vì cái gì có được thể chất đặc thù này tu sĩ sẽ như thế được hoan nghênh. Tại cùng Hồ Nhã Nhã cùng một chỗ sau, cho dù là Trần Huyền Nhất loại này đột phá một lần cần rộng lượng tu vi người, đều hiếm thấy đột phá một cái tiểu cảnh giới, đi tới trúc cơ kỳ thất trọng thiên. Một lần trên đỉnh vạn linh thạch hạ phẩm a. Chỉ bất quá, cũng không phải là mỗi lần đều có thể thu hoạch được mãnh liệt như thế tu vi tăng thêm. Sở dĩ lần này phản bổ mạnh như thế, là bởi vì thể nội góp nhặt cực âm chi lực đầy đủ thịnh vượng, nói trắng ra là chính là không có tiết lộ qua. Mà những ngày tu vi, Trần Huyền Nhất cũng thực cần chút thời gian luyện hóa một chút. Vị sư đi trước, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, không cần chơi quá muộn. Trần Huyền Nhất trực tiếp đi trở về gian phòng. Ngồi tại trước bàn đá ba tên đệ tử, đối với sư tôn mỉm cười khoát tay áo. Ba người đều là một bộ nhu thuận động lòng người bộ dáng. Thằng đến nhìn xem sư tôn đóng cửa lại sau, ba tên đệ tử nguyên bản mỉm cười biểu lộ lập tức trầm xuống. Tố Đan Nhu dẫn đầu mặt âm trầm lên tiếng. Hai người các ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Vừa rồi có sư tôn tại, tự nhiên có một số việc không tiện mở miệng. Hiện tại sư tôn đi có một số việc nhất định phải hảo hảo thẩm tra đối chiếu một chút. Hồ Nhã Nhã ôm cánh tay, hứng hờ nói, "Ân cái này ngươi hỏi đại sư tỷ, ta cũng là người bị hại. Dù sao, tại chúng ta không có trở về những ngày này, không dám tưởng tượng đều phát sinh những chuyện gì." Khương Ngưng Huyên gặp đầu mâu chỉ hướng nàng, đội vàng phản bác, "Nhã Nhã ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Có thể a, sư tôn muốn làm cái gì đều có thể." Nàng học Hồ Nhã Nhã ngữ khí nói. Loại này buồn nôn lời nói, ngươi làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng a? Khương Ngưng Huyên dùng 10 phần ghét bỏ ánh mắt nhìn xem nàng. Hồ Nhã Nhã không có chút nào cảm thấy không có ý tứ, ngược lại tự hào cười nói, vậy làm sao đối với sư tôn dùng tốt không được sao? Cũng không phải nói cho ngươi nghe. Tố Đan Nhu vô vô cái bàn. Dừng lại, các ngươi đem chủ đề kéo xa. Ta còn có nỗi nghi hoặc, vì cái gì các ngươi vừa đến nhà, y phục mặc đều mỏng như vậy à? Lúc ở bên ngoài, các ngươi không phải thân này xuyên đắp à? Ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đại sư tỷ cùng nàng che phủ một dạng dày, đều mặc cái trường bào. Làm sao mới vừa đến nhà, thời gian một cái nháy mắt, lụa mỏng váy mỏng đổi lại, chỉ đen tơ trắng cũng đổi lại. các ngươi mặc như vậy là cho ai nhìn đó a? Mục đích muốn hay không quá rõ ràng a? Khương Ngưng Huyên giải thích nói, ta là hỏa hệ tu sĩ, mặc thiếu chỉ tan nóng cũng bình thường rồi, cái gì không hợp thói thường lấy cớ. Đại sư tỷ kiếm cớ vẫn luôn như vậy trăm ngàn chỗ hở. Hồ Nhã Nhã cười phủi tay, ai nha, đều là người một nhà, ý nghĩ đều lòng dạ biết rõ, cũng là vì cho sư tôn nhìn nha. Nhu Nhu a, ngươi tại mặc quần áo phương diện này quả thực cần tăng tiến chút, nếu không sư tỷ giúp ngươi cách ăn mặc một chút, cam đoan sư tôn nhìn không rời mắt nổi con ngươi. Tố Đan Nhu nghe xong đôi mắt đẹp sáng lên, những năm này thời gian của nàng một mực dùng tại luyện đan, đối với cách ăn mặc cũng nhiều lắm là chính là mang theo cái kính mắt. Về phần nàng tại sao phải nghĩ đến dùng kính mắt tới làm vật phẩm trang sức, chủ yếu là bởi vì lúc nhỏ sư tôn luôn nói nhìn đan thư không cần dán quá gần, coi chừng trưởng thành đeo kính, đến mức nàng từ nhỏ đã vừa ý kính sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Sau khi lớn lên càng là thuận lý thành trương tìm tòi thế gian các loại kiểu dáng kính mắt, mỗi ngày đều sẽ đối với lấy tấm gương lần lượt chọn lựa. Nghe được Nhã Nhã tỷ muốn giúp nàng cách ăn mặc một chút, nàng liền mười phần kích động. Vốn có nữ nhân vị về điểm này, nàng cho đến nay thấy qua tất cả nữ tính đều không có Nhã Nhã tỷ ưu tú. Thật nha, cái kia nhờ ngươi. Tố Đan Nhu kích động cười nói. Hồ Nhã Nhã đứng dậy, mang theo nàng hướng gian phòng của mình đi. Khương Ngưng Huyên ở phía sau cho Hồ Nhã Nhã giơ ngón tay cái. Không hổ là Nhã Nhã tỷ, đơn giản như vậy liền cho Nhu Nhu làm xong. Không phải vậy Nhu Nhu hỏi tới, lấy nàng thông minh tài trí, đoán chừng hai người chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy. Hồ Nhã Nhã cũng đồng dạng quay thân trở về nàng một cái ngón tay cái. Ba đàn bà thành cái chợ a. Đáng sợ, đáng sợ. Đêm khuya, Hồ Nhã Nhã ra phòng. Tố Đan Nhu bị Hồ Nhã Nhã đặt tại kính trang điểm trước. Tố Đan Nhu đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp bôi lên một tầng son phấn, nguyên bản thủy nộn da thịt trắng nõn lúc này càng lộ vẻ con trạch. Thủy nhuận bờ môi nổi lên một tầng đỏ tươi, mang theo nửa gọng kính nàng lộ ra cực kỳ dụ hoặc. Nàng dáng người mặc dù không có Nhã Nhã như vậy uyển chuyển, nhưng cân xứng thân hình lại là vừa đúng. Thân xuyên màu tím lụa mỏng váy mỏng nàng, trắng nõn vai thơm chỉ dùng đai đeo chống đỡ lấy, lưng đẹp càng là hiển thị rõ hoàn toàn. Nửa người dưới váy ngắn đáng thương, tràn ngập dục vọng tím màu trắng thay đổi dần của tất, càng đem nó phong vận đẩy lên một cái độ cao mới. Non trên bàn chân mặc ngạo nghễ ưỡn lên giày cao gót, những này không phù hợp thời đại sản phẩm, linh cảm mới đầu đều bắt nguồn từ Trần Huyền Nhất. Tố Đan Nhu nhìn xem mình trong gương, mặt lộ đỏ bừng. Nhã Nhã tỷ, mặc như vậy có tổn thương phong hóa đi, ta cũng không tiện oa. Hồ Nhã Nhã vô vô bờ vai của nàng. Ngươi thẹn thùng cái gì, trên núi nam tính chỉ có sư tôn, ngươi chẳng lẽ lại còn để phòng sư tôn. Nghe đến đó, Tố Đan Nhu đột nhiên quang vinh lấy được tự tin bình thường, đứng thẳng lên lưng đẹp. Cũng đúng nha. Nàng mới sẽ không để phòng sư tôn có thể nhìn nhiều hai mắt cho phải đây. Gặp thời điểm không còn sớm, nàng liền chuẩn bị không lại quấy rầy Hồ Nhã Nhã. Cảm ơn sư tỷ, không còn sớm, ta liền đi về trước. Đẩy cửa ra, Tố Đan Nhu cùng Hồ Nhã Nhã khoát tay gặp lại. Hồ Nhã Nhã mặt lộ mỉm cười, đồng dạng vất tay thăm hỏi. Ngủ ngon, sớm nghỉ ngơi một chút, đừng làm không nên làm sự tình. Nói đi, Hồ Nhã Nhã liền bận rộn lo lắng đóng cửa lại. Làm không nên làm sự tình, nàng có thể làm cái gì? Nhã Nhã tỷ sẽ không phải là đang lo lắng nàng nửa đêm không ngủ được, vụng trộm gõ vang sư tôn cửa phòng đi. Xin nhờ, nàng làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Tố Đan Nhu trong lòng suy nghĩ, liền về tới gian phòng của mình. Về đến phòng nàng đứng tại gương toàn thân trước thưởng thức trang phục của mình, càng xem nàng càng cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay thật vất vả an diện một chút, nếu là cứ như vậy ngủ, vậy cũng thật là đáng tiếc đi. Nếu có thể để sư tôn nhìn xem liền tốt. Ma xui quỷ khiến bên dưới, nàng chậm rãi đẩy cửa phòng ra, ánh mắt nhìn về phía đối diện sư tôn gian phòng. Hắc hắc, nếu như nàng nửa đêm chui vào lời nói, cũng sẽ không có người phát hiện a. Đến lúc đó trình diễn một trận nửa đêm mò nữ đệ tử, tìm kiếm sư tôn an ủi. Sư tôn không chừng liền cắn câu nữa nha. Tốt a, cứ làm như thế. Tố Đan Nhu lập tức nhiệt tình mười phần. Coi như khi nàng muốn mở rộng bước chân chiều sư tôn gian phòng đi thời điểm, nàng chợt nhớ tới Hồ Nhã Nhã nhắc nhở. Chính mình làm như vậy, bề ngoài như có chút có lỗi với hai vị sư tỷ a, dù sao cũng đã có ước định, ai cũng không cho phép ăn vụng. Ngay tại Tố Đan Nhu cảm giác có chút tự trách thời điểm, đột nhiên nàng nhìn thấy sát vách cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng người lén lén lút lút từ trong gian phòng đi ra. Cảm tạ thời gian sẽ không chiếu cố tặng trà sữa. Chương 83. Đều tới dạ tập, mọ đệ tử tìm kiếm an ủi. Tố Đan Nhu định thần nhìn lại, phát hiện thân ảnh kia sau lưng còn giống như có đầu thật dài đuôi cáo. Rõ ràng chính là Nhã Nhã tỷ a. Nhã Nhã tỷ nửa đêm không ngủ được, chạy đến làm cái gì? Tố Đan Nhu nhìn một chút, phát hiện Hồ Nhã Nhã tiến lên phương hướng, chính là sư tôn gian phòng. Tốt ngươi cái chát chát hồ ly, bị hồ ly tinh. Nói cho nàng đừng làm không nên làm sự tình, chính ngươi ngược lại là làm đến a. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng đạt được a. Hồ Nhã Nhã mấy cái bước chân mèo nhẹ dọc nhảy lên, liền rơi vào sư tôn trước của phòng. Nàng tại trong đêm xanh mơn mởn đôi mắt đẹp, tại bốn phía nhìn quanh một chút. Còn tốt không ai phát hiện. Sư tỷ sư muội hay là quá non cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể thật đi ngủ a? Sư tôn, đặt lệnh. Thân yêu, ta tới. Nàng đưa tay đặt ở trên chốt cửa, vừa muốn đem cửa đẩy ra. Đột nhiên có một cái trắng nõn tay khoác lên nàng trên tay. Nàng quay đầu nhìn lại, lại là Khương Ngưng Huyên. Đại sư tỷ, ngươi làm sao tại cái này? Khương Ngưng Huyên lông mày cau lại, hơi có vẻ bất mãn. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi. Bất quá quên đi thôi, không hỏi cũng biết ngươi làm gì tới. Lông mày của nàng dần dần triển khai, cười nhạt tiếp tục nói, nếu hai người chúng ta đều cùng sư tôn ở cùng một chỗ, cũng không cần phải cái nữa. Chúng ta đi vào chung đi, cùng một chỗ phụng dưỡng sư tôn. Hồ Nhã Nhã tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ý kiến hay. ngay tại hai người dự định hợp lực đẩy cửa phòng ra thời điểm, đột nhiên lại một cái thêm ra tới tay, khoác lên tay của hai người phía trên. Hai người đồng thời giật mình, quay đầu nhìn lại. Khương Ngưng Nguyên, a. Hồ Nhã Nhã, chầm chậm. Tố Đan Nhu đôi mắt đẹp nén giận, nhìn chăm chú hai người. Không phải nói đều trở về đi ngủ nha. Xin mời cho ta cái giải thích. Khương Ngưng Nguyên phản bác, giải thích cái gì? Ngươi không phải cũng tới nhà, ngươi cũng phạm sai lầm a. Tố Đan Nhu lúc này mới kịp phản ứng. Giống như cũng là ấy. Ta tốt xấu là muốn lý do tới. Các ngươi nửa đêm tới quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi, nghĩ kỹ lý do gì sao? Gặp không cách nào phản bác, nàng lời nói xoay chuyển. Nàng nghĩ ra lý do, thế nhưng là tuyệt đối không chê vào đâu được. Khương Ngưng Nguyên tràn đầy tự tin nói, đó là dĩ nhiên, ta lý do tuyệt hảo tốt, đêm khuya hẹn mỏ nữ đệ tử tìm kiếm sư tôn an ủi. Tố Đan Nhu kinh hãi. Cái gì? Ngươi cũng là? Muốn hay không trùng hợp như vậy a, đánh cắp ta linh cảm đâu ngươi? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, quay đầu vừa nhìn về phía Hồ Nhã Nhã. Ngươi đây? Hồ Nhã Nhã có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta không giống nhau lắm. Ta vâng. Đêm khuya tình cảm mò nữ đệ tử quỷ cầu sư tôn tâm linh an ủi. Cái này không đều như thế nha dựa vào. Ngươi cái này chẳng qua là nhiều một chút tân trang tử mà thôi đi. Khương Ngưng Nguyên cùng Hồ Nhã Nhã đồng thời đối với Tố Đan Nhu hỏi, ngươi đâu? Sẽ không phải cũng là đi. Tố Đan Nhu thất lạc nhẹ gật đầu, không có phủ định. Ba người đều là lấy tay che một chút đầu. Thật đúng là không phải người một nhà, không vào một cái tông môn a. Khương Ngưng Nguyên mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không ba người chúng ta đều đi bảo. Tố Đan Nhu lắc đầu liên tục. Như vậy sao được, vậy cũng quá ổn đi. Ta cũng không thả ra a, muốn ta nói, buổi tối hôm nay liền đều nhịn một chút đi, trung thực đi ngủ. Khương Ngưng Nguyên cùng Hồ Nhã Nhã nghe xong ngoài ý muốn mười phần có thể thẳng thắn, cũng không có phản bác, lúc này nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, cứ như vậy đi. Nói, hai người đều quay trở về gian phòng. Tố Đan Nhu nhìn xem hai người vậy mà đồng ý như thế cấp tốc, cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, nếu đều như vậy vậy nàng cũng trở về đi thôi. Chân trước vừa tới gian phòng, trở về mới là lạ. Tố Đan Nhu thuận thế từ gian phòng trong cửa sổ lộn ra ngoài. Làm như vậy, tự nhiên là vì không bị phát hiện. Nàng lượn một vòng lớn, cuối cùng vây quanh sư tôn gian phòng phía sau ngoài cửa sổ. Nàng thế nhưng là thích nhất sư tôn đệ tử, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Đi cửa sẽ bị phát hiện, vậy nàng liền lặng lẽ đi cửa sổ. Kỳ hỉ, ngây ngốc sư tỷ, chờ lấy hối hận đi thôi. Tố Đan Nhu đưa tay khoác lên trước cửa sổ, phòng nghỉ thời gian mặt nhìn một chút, phát hiện sư tôn ngay tại ngủ say. Sư tôn ngủ bộ dáng, thật sự là quá hoàn mỹ. Nàng hiện tại cũng có chút nhịn không được. Nàng một tay vừa dùng lực, thuận thế liền muốn vượt qua cửa sổ. Có thể nàng khoác lên trước cửa sổ tay, đột nhiên bị hai cánh tay kéo lại. Tố Đan Nhu, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là hai tên sư tỷ. Ba người cùng nhìn nhau, đêm khuya bầu trời đêm mười phần yên tĩnh, trừ rất nhỏ tiếng gió kéo theo lá cây bên ngoài, chỉ có ba người lúng túng đối mặt. Không cần phải nói, lẫn nhau cũng đều biết vì cái gì ba người lại ở chỗ này gặp nhau. Đều là mặt ngoài đi kỳ thực quấn một vòng lại từ phía sau sờ soạt tới. Một lát sau, Khương Ngưng Viên mới chậm rãi mở miệng. Chịu đủ, tiếp tục như vậy nữa không xong nha. Thân là đại sư tỷ, cho các ngươi khỏe mạnh muốn, đêm nay đều trở về hảo hảo đi ngủ. Khương Ngưng Viên nói, liễu lấy hai cái sư muội rời đi nguyên địa, sau đó dùng tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo nóng bỏng không gì sánh được lửa nóng hừng hực, đem sư tôn gian phòng chung quanh cho vòng. Đạo hỏa diễm này, bình thường hóa thần kỳ tu sĩ tới đều chưa hẳn dám tùy tiện tiếp cận. Ngọn lửa này làm ranh giới, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thân là đại sư tỷ, nên có phách lực vẫn là phải có. Nàng cũng là từ bỏ không nên có ý nghĩ, quay trở về gian phòng nghỉ ngơi. Tố Đan Nhu cùng Hồ Nhã Nhã gặp đại sư tỷ đều chủ động lựa bộ, cũng chỉ đành riêng phần mình trở về. Coi như đêm nay không được, vậy còn có đêm mai, sau một đâu, luôn có cơ hội. Trần Huyền Nhất gian phòng. Trong lúc ngủ mơ, Trần Huyền Nhất mồ hôi nóng chảy ròng, ở vào trong mộng cảnh nàng phảng phất thân ở vô biên nham tương luyện ngục bình thường. Làm sao nóng như vậy a? Đem điều hòa không khí mở một chút phòng ngủ nào có ở không điều a? Trần Huyền Nhất nói chuyện hoang đường, phảng phất về tới mình tại Lam Tinh lên đại học thời điểm, không nhịn được đem chăn đá đến dưới giường. Sau cùng kẻ thụ thương xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Huyền Nhất duỗi lưng một cái, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Ngủ một giấc này không biết thế nào cảm giác hô hấp tiến đều là gió nóng. Kỳ quái, chính mình cũng thân là tu sĩ, theo lý mà nói phổ thông nhiệt độ sẽ không để cho hắn cảm thấy khó chịu mới đúng, trừ phi là đặc biệt lửa có thể làm hắn cảm giác được. Tính toán, không muốn những thứ này, đi ra xem một chút các đệ tử đi. Đẩy cửa phòng ra, Trần Huyền Nhất đón sáng sớm thái dương, mặt mày hớn hở đi ra ngoài. Đối diện nhất định có thể nhìn thấy ba tên đệ tử đang tiến hành mỗi sáng sớm ngồi xuống tu luyện. Chỉ bất quá ba tên đệ tử trạng thái đều có chút kỳ quái, a cả đám đều đạp cái đầu, phảng phất tùy thời phải ngủ đi qua bình thường. Nhìn thấy sư tôn đứng lên, ba tên đệ tử nhao nhao tiến lên hành lễ. Khương Ngưng Nguyên, sư tôn sáng sớm tốt lành. Hồ Nhã Nhã, sư tôn Quý An. Tố Đan Nhu, sư tôn Nhật An. Thỉnh an thời điểm, Tố Đan Nhu còn ngáp một cái. Các nàng hôm qua làm xong cái kia hết thảy sau, hiển nhiên cũng đã gần rạng sáng. Các nàng những ngày thân là đệ tử rất sớm đã muốn đứng lên tu hành, vì không bị sư tôn phát giác dị thường, các nàng càng là không chút nghỉ ngơi đã ra khỏi giường. Mặc dù nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường có thể làm được mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, nhưng bởi vì sư tôn đặc biệt dạy bảo phương thức, nói cho các nàng biết chỉ có nghỉ ngơi tốt hơn mới có thể tinh tiến tu luyện mỗi ngày, cho nên bọn họ từ nhỏ đã dưỡng thành mỗi lúc trời tối đều đi ngủ thói quen. Chương 84. Sư tôn thích màu gì bao tải? Tắm rửa cũng phải dậy. Mà sự thật cũng xác thực như vậy, tại sư tôn một mình sáng tạo giấc ngủ công pháp bên dưới, các nàng đang ngủ thời điểm cũng có thể trình độ nhất định hấp thu chung quanh linh lực, tẩm bổ toàn thân. Đây là tu sĩ khác đều làm không được sự tình. Sư tôn không hổ là đệ nhất thế giới thiên tài, ngay cả loại công pháp này cũng có thể làm đi ra. Mà bởi vì mỗi ngày đều ngủ duyên cớ, tại không có ảnh hưởng tu hành tình huống dưới, còn để các nàng giữ vững tuyệt hảo trạng thái tinh thần. Tốc độ tu hành đơn giản gấp bội. Chỉ là, tại dưỡng thành mỗi ngày nghỉ ngơi thói quen sau, ngày nào đó đông nhiên thiếu đi nghỉ ngơi, thân thể thật là có điểm không thích ứng. Không nhịn được liền ngủ gà ngủ gật. Các ngươi đây là thế nào? Không có nghỉ ngơi tốt. Trần Huyền Nhất nghi ngờ hỏi. Ba người vội vàng nhấc lên tinh thần, điên cuồng lắc đầu. Các nàng là bởi vì tối hôm qua dự định dạ tập sư tôn, cho nên mới ngủ không ngon chuyện này. Vô luận như thế nào cũng không thể cùng sư tôn nói a. Tối hôm qua tu hành quá muộn đi, nhớ kỹ phải sớm điểm nghỉ ngơi a. Vi sư đi trước tắm một cái, các ngươi lời đầu tiên đi ngồi xuống, một hồi chỉ đạo các ngươi tu hành. Trần Huyền Nhất luốt ba người đầu, tương chiều nói. Khương Ngưng Huyên gặp sư tôn lại ngoài ý muốn giúp các nàng não bổ ra lấy cớ, liền thuận thế gật đầu. A đối với, hôm qua ba người chúng ta cùng một chỗ giao lưu tu hành kinh nghiệm tới, có thể chăm chú rồi. Hồ Nhã Nhã cùng Tố Đan Nhu dùng đến ánh mắt khiếp sợ nhìn xem đại sư tỷ. Ngươi thật đúng là nói láo không làm bản nháp a, ngay cả do dự đều không do dự nha. Trần Huyền Nhất kỳ thật liếc thấy mặc ba tên đệ tử tuyệt đối không phải là bởi vì tu hành mới không ngủ. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì ngủ ga ngủ gật trong đám người có cũng có Khương Ngưng Huyên. Nàng là vô luận như thế nào đều khó có khả năng bởi vì tu hành mới không ngủ được. Tuyệt đối là ba tên đệ tử đêm qua đụng một khối, không biết làm cái gì tiểu động tác. Bất quá, Trần Huyền Nhất mặc dù thân là sư tôn của các nàng, nhưng hắn rất chú trọng các đệ tử tư ẩn. Loại này dâu ria việc nhỏ, nàng không có mãnh liệt dục vọng khống chế, toàn bộ đều biết. Các đệ tử hẳn là có không gian của mình, hắn không muốn chính mình như là chủ nhân của các nàng một dạng, các nàng làm cái gì đều phải khống chế tại trong lòng bàn tay. Liên giống với hải tử đem cửa phòng khóa lại, dục vọng khống chế cực mạnh phụ mẫu, đem cửa phòng khóa cửa mở ra, không cho phép hải tử có một chút tư ẩn bình thường. Dạng này là không đúng, cho nên Trần Huyền Nhất cũng không có hỏi ý tứ. Khương Ngưng Huyên gặp sư tôn muốn đi tắm rửa, không biết từ chỗ nào trống rông biến ra cái khăn tắm. Sư tôn, ngài thích gì màu sắc khăn tắm a? Muốn hay không đệ tử dùng màu hồng khăn mặt phục thị ngài? Nàng vừa cười vừa nói, lôi kéo sư tôn liền muốn hướng phòng tắm chạy. Trần Huyền Nhất vội vàng một bàn tay đặt tại nàng trên trán, ngăn cản nàng. Dừng lại, tắm rửa loại chuyện này, vi sư chính mình đến là được. Ngươi tốt nhất ngồi xuống, một hồi vi sư cái thứ nhất huấn luyện ngươi. Nói đi, Trần Huyền Nhất liền cáo biệt ba tên đệ tử, tiến nhập trong phòng suối nước nóng. Khương Ngưng Huyên nhìn xem sư tôn bóng lưng rời đi, mười phần không cam lòng nắm chắc tay chúng được khăn tắm. Nếu cho sư tôn khăn tắm không cần, lần sau nàng dứt khoát cầm bao tải đến tốt. Hắc hắc, sư tôn thích gì màu sắc bao tải đâu? Hẳn là màu đỏ đi. Đến lúc đó dùng màu đỏ bao tải đem sư tôn chứa bảo, đưa đến một cái không ai địa phương, chỉ có nàng cùng sư tôn hai người. Nghĩ đi nghĩ lại, mặt nàng có chút nụ cười bị ổi đều không che giấu được. Tố Đan Nhu nhìn xem nàng cái kia cực kỳ quỷ dị dáng tươi cười, nhịn không được dùng mình một cái, một bàn tay bổ vào trên lưng nàng. Nghĩ gì thế, quên sư tôn dặn dò. Tố Đan Nhu nghiêm túc nói, lôi kéo nàng ngồi trở lại đi ngồi xuống tu hành. Trong phòng trong suối nước nóng, Trần Huyền Nhất vốn đang coi là đêm qua nóng bức là hắn đang nằm mơ. Kết quả hôm nay đứng lên xem xét, coi là thật ra một thân mồ hôi. Có thể cho hắn nóng thành dạng này, bình thường nhiệt độ có thể là làm không được. Nhất định là đại đệ tử lại làm thứ gì chuyện kỳ quái. Trần Huyền Nhất đem áo cởi xuống, lộ ra hắn thuộc về nam tính vóc người kiện mỹ. Đao khắc dịu đục giống như cơ bắp vừa đúng, cho dù là tại cái này thế giới huyền huyễn cũng là độc nhất vô nhị thanh niên tuấn mỹ. Những ngày này, trong phòng suối nước nóng được linh lực lại góp nhặt ra rất nhiều, nếu như toàn bộ hấp thu, đủ để tổng cộng các đệ tử lần nữa đột phá nhiều cái cảnh giới. Trần Huyền Nhất đem thân thể ngâm ở trong nước, ấm áp nước suối đem hắn bọc lại, đầu não suy nghĩ tại lúc này đều cảm thấy rõ ràng không ít. Hắn đầu tiên là nhớ tới đoạn thời gian trước hắn đã đáp ứng Đan Ngưng Quang được sự tình. Hắn nói qua chính mình muốn cho Đan Ngưng Quang một cái trả lời chắc chắn. Chỉ bất quá khi đó, hắn còn chỉ cùng Khương Ngưng Huyên từng có quan hệ, hiện tại lại nhiều cái Hồ Nhã Nhã. Cũng không biết Đan Ngưng Quang còn có thể hay không tiếp nhận. Hẳn là sẽ không đợi đến hắn đáp ứng Đan Ngưng Quang ngày đó, hắn lại phát triển ra cái khác đạo gì lữ tới đi. Hẳn là không thể nào. Từ khi hắn một lần nữa thu hoạch được thực lực đến nay, sự tình phát triển đều dần dần hoặc nhiều hoặc ít vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Lúc đầu hắn nghĩ tới cũng chỉ là đem các đệ tử tìm trở về, tiếp tục trải qua cuộc sống trước kia. Kết quả không nghĩ tới, trải qua đều thành lão bà. Mặc dù quan hệ có chút biến hóa, nhưng ít ra bản chất không thay đổi, những cái kia hắn quen thuộc được các đệ tử vẫn là như vậy đáng yêu. Cứ như vậy tiếp tục nữa cũng rất không tệ. Chỉ cần các đệ tử có thể an toàn trưởng thành liền tốt. Nói đến an toàn, trước đó không lâu hắn làm ra lớn như vậy nhiễu loạn, Trấn Nam Vương đều bị hắn giết theo lý mà nói, Thương Châu quốc hoàng đế không nên không có biểu thị mới đối. Dù sao thế giới này cũng là có quốc gia, có kẻ thống trị, mình tại người khác địa bản sát thiên sát địa giết không khí trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng kẻ thống trị lợi ích. Bọn hắn sẽ không thờ ơ, chí ít sẽ phái ra người triệu kiến một chút hắn. Ân, tính toán thời gian, không chừng không bao lâu liền sẽ có sứ giả đến đây. Trần Huyền Nhất trong đầu suy đoán. Về phần Thương Châu hoàng đế đối với hắn là loại nào thái độ, vậy liền không được biết rồi. Nếu như là địch ý vậy hắn cũng không để ý để Thương Châu quốc thay cái hoàng đế. Đều có được thực lực vô địch cái gọi là kẻ thống trị tại Trần Huyền Nhất xem ra cùng người bình thường không có khác gì. Về phần tại sao Trần Huyền Nhất không chính mình làm hoàng đế, chủ yếu là hắn không có ý định này. Hắn nhân sinh mục tiêu duy nhất chính là dạy bảo các đệ tử trở thành tiên nhân, cuối cùng để các đệ tử có thể vĩnh sinh. Khi kẻ thống trị cái gì, quá hao phí tâm thần. Tóm lại, hiện tại nên làm chính là một bên dạy bảo đệ tử, một bên lặng lặng chờ đợi thời cơ. Đương nhiên, vị kia làm hắn tu vi mất hết tà ma chân tiên, thù này hắn nhưng không có quên. Chỉ bất quá tà ma chân tiên chính là tiên nhân chân chính, tại đánh bại chính mình sau, càng nói không chính xác trở nên mạnh bao nhiêu. Trở thành tiên nhân phía trên cũng có nói, loại cấp bậc này tồn tại đã sẽ không sinh hoạt tại cái này phổ thông thế giới huyền huyễn, mà là đi hướng tiên địa mới. Muốn tìm tà ma chân tiên trả thù, ánh sáng tìm tới hắn đều mười phần khó khăn. Bất quá, hắn mặc dù chân thân không ở nơi này, nhưng dưới cờ phân bố thế lực, có lẽ còn trải rộng từng cái lục địa. Nếu như tà ma chân tiên không tìm đến hắn, vậy hắn liền rõ ràng qua mấy cái này thế lực manh mối, đi từng bước một đem cái kia chân tiên bắt tới. Ngay tại Trần Huyền Nhất dùng cái này khó được thanh nhàn thời gian vuốt vuốt mạch suy nghĩ thời điểm, chợt nghe trong phòng suối nước nóng ngoài cửa sổ có tê tê toái toái tiếng vang truyền ra. Không đợi Trần Huyền Nhất đi dò xét đến tột cùng đâu, một đạo huyền chuyển thân ảnh liền thuận cửa sổ nhảy lên mà tiến. Trần Huyền Nhất, làm sao tắm rửa cũng có người quấy rầy a? Cảm tạ bạn ít ghét hờ tặng thuốc canh phủ. Chương 85. Tâm cảnh thay đổi sư tôn, kỳ quái sư môn truyền thống làm sao tắm rửa cũng có người quấy rầy a uy. Chỉ thấy cái kia đạo huyền chuyển thân ảnh thân xuyên màu tím lụa mỏng bé mỏng, có lẽ là tăng vọt tới lực đạo không có đem không đúng chỗ, lại trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào nước suối nước nóng bên trong. Bịch. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc trận trận bọt khí nổi lên mặt nước. Trần Huyền Nhất thấy thế liền tranh thủ tay thò vào trong nước, đem trong nước bóng người mò đi ra. Nhu Nhu, sao ngươi lại tới đây? Mà lại, các ngươi vì cái gì đều như thế ưa thích đi cửa sổ a? Đầu tiên là Khương Ngưng Nguyên có cửa không đi nhảy cửa sổ, sau là Tố Đan Nhu cũng làm như vậy. Những đệ tử này đều là lúc nào dưỡng thành thói quen này a? Tố Đan Nhu nổ ngụm nước, nàng gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, a ha ha, sư tôn ngài không hiểu, đây là chúng ta sư môn truyền thống. Trần Huyền Nhất không hiểu. Ngươi nói hắn không hiểu bản môn sư môn truyền thống. Hắn nhưng là sư tôn a uy. Có phải hay không sai lầm cái gì a? Đều cái gì cùng cái gì a? Vi sư lúc nào dạy qua các ngươi nhảy cửa sổ? Nói một chút, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đừng nói là đến phụng dưỡng vi sư không, cần, muốn. Để nữ đệ tử phụng dưỡng tự mình rửa tắm loại chuyện này, không khỏi rất dễ dàng làm cho người liên tưởng chút. Vì để phòng phát sinh vi phạm sự tình, vẫn là phải hết sức tránh cho mới là. Tố Đan Nhu đem ướt nhẹp mái tóc tím dài vướt đến sau lưng, như mỡ đông giống như da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, nhiễm lấy một chút giọt nước tuyệt sắc dung mạo vào lúc này mê người đến cực hạn. Nàng xoa xoa đôi mắt đẹp trí thượng nửa gọng kính, bởi vì mặt đối mặt đứng tại sư tôn trước người duyên cớ, trên mặt nàng nổi lên một chút đỏ bừng, động tác cũng có chút thẹn thùng nhăn nhó, khi dĩ nhiên không phải đệ tử có lý do khác, a không, là nguyên nhân đệ tử sợ ngài không có thay đi giặt quần áo, cho nên đặc biệt đến đưa quần áo. Nàng dựa theo hôm qua Hồ Nhã Nhã dạy cho nàng xuyên đáp, phục khắc ngày hôm qua trang dung, tím màu trắng thay đổi dần quần tất ngâm ở trong nước, ướt nhẹp áo váy ngắn cùng nàng trắng non chân mềm da thịt dính sát hợp lại cùng nhau, dáng người có lồi có lõm trong lúc lơ đãng hiển lộ hoàn toàn. Không có mặc lấy giày bao vây lấy đặc thù nhan sắc quần tất chân trần tùy ý bại lộ ở trong nước. Cái này chắc tuyệt đến tuyệt lệ giống như phong thái, tại Trần Huyền Nhất trong hai mắt bại lộ hoàn toàn. Nói thật, Trần Huyền Nhất vốn không nên, cũng sẽ không đối với đệ tử có bất kỳ động tâm ý nghĩ. Có thể từ khi có Khương Ngưng Nguyên một lần lại một lần chủ động gian dán, cùng Hồ Nhã Nhã cực hạn được dụ hoặc sau, Trần Huyền Nhất phát hiện nội tâm của mình đã tại trong lúc lơ đãng phát sinh cải biến. Hắn vậy mà lại đối với tam đệ tử mê người dáng người chỗ tâm động, vậy mà mưu sinh ra không nên có tình cảm. Hắn phát hiện mình đã trở nên không cách nào lại nhìn thẳng bộc lộ ra hoàn mỹ dáng người các đệ tử. Nếu như không có cùng Khương Ngưng Nguyên hôm qua, không có cùng Hồ Nhã Nhã cùng một chỗ qua, hắn không có chút ý tưởng này. Bất quá bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Nếu ý thức được chính mình ngay tại bước vào không đường về, vậy hắn nên kịp thời khắc chế. Tố Đan Nhu có thể nhìn thấy, sư tôn ngay tại khắc chế chính mình. Sư tôn tình cảm, nàng toàn bộ đều có thể phát giác được. Ai kêu sư tôn là nàng để ý nhất người đâu? Nếu sư tôn tại mãnh liệt khắc chế chính mình, vậy nàng thì càng không thể để cho sư tôn thành công. Nàng nhất định phải để sư tôn phạm sai lầm. Cứ việc chính nàng đều có chút thẹn thùng, nhưng nàng như cũng lấy dũng khí, từ trong nước rôi ra hai tay, ôm chặt sư tôn được cái cổ. Thẹn thùng nào có sông sư trọng yếu. Trần Huyền Nhất chỉ cảm thấy một trận mềm mại đồ vật chiều hắn gần sát, sau đó liền nhìn xem đến, tam đệ tử chiều hắn thò đầu ra. Cánh môi bên trên truyền đến một trận mềm mại, thiếu nữ hương khí cũng rất nhanh nổ tung. Lại thêm trong phòng suối nước nóng đặc hữu ấm áp khí tức, Trần Huyền Nhất cảm thấy đầu một trận hôn mê. Tam đệ tử a tam đệ tử, ngươi dạng này gọi vi sư làm thế nào mới tốt? A vi sư rõ ràng nói qua không có khả năng tùy tiện cùng nam nhân giản giản đó, a ngươi dạng này đơn thuần, không phải buộc vi sư phạm sai lầm a. Trần Huyền Nhất lúc này còn tưởng rằng Tố Đan Nhu không có đem hắn lời nói ngay vào. Không phải vậy, làm sao lại lần nữa chiều hắn thò đầu ra? Hắn tên đệ tử này thật sự là quá đơn thuần. Nếu là ở trước kia, Trần Huyền Nhất vẫn có thể làm đến bảo trì lý trí đem nó đẩy ra. Nhưng bây giờ, Trần Huyền Nhất tại tâm cảnh phát sinh cải biến sau, hắn muốn là tại nhịn không được phạm sai lầm biên giới. Hắn đem hai tay khoác lên nàng trên vai thơm, không dùng lực đẩy ra, ngược lại là hướng phía dưới trượt đi. Một bàn tay bắt lấy nàng lưng đẹp, một tay khác. Không khí đặc biệt an tĩnh, trừ trong ôn tuyển nước lưu động âm thanh. Tố Đan Nhu đã không biết là mình tại nóng lên, hay là nước suối nước nóng nhiệt độ. Sư tôn, đại não phải biến đổi đến mức trong không. Tố Đan Nhu chậm rãi buông lỏng ra sư tôn, có chút mơ hồ không do nói. Con ngươi của nàng không tự chủ lật lên, trong trắng mắt lộ ra hơn phân nửa, khuôn mặt tưởng hồng không gì sánh được. Trần Huyền Nhất đã đạt đến lực khống chế cực hạn, hắn thanh âm đầy truyền cảm nói ra, Nhu Nhu, vi sư nghĩ Trần Huyền Nhất nói được nửa câu, đột nhiên trong phòng suối nước nóng cửa bị gõ vang. Trần Huyền Nhất đã nửa tiếp cận mê ly say mê tinh thần, cũng tại thời khắc này đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn vừa mới là muốn dự định nói ra cái gì a? Hắn lại muốn đối với Nhu Nhu nói ra câu nói như thế kia. Kém một chút, liền không có nhịn được. Liền nghe ngoài cửa truyền đến đại đệ tử thanh âm, hắn một bên kịch liệt gõ cửa, vừa nói, "Sư tôn, còn chưa tốt nha." Đệ tử đều ngồi xuống 10 cái, Chu Thiên đã chuẩn bị kỹ càng làm một bố lớn a.
Sư tôn
ngài không ngủ đi. Không đáp lời đệ tử cần phải tiến đến nha. Nói, cửa phòng lại thật truyền ra mở khóa thanh âm. Trần Huyền Nhất không nhịn được tại nội tâm đậu đen ra uống. Dựa vào, ngươi là thật không có đem vi sư làm ngoại nhân a, nói vào là vào a. Không được, nếu để cho Khương Ngưng Huyên nhìn thấy chính mình cùng Nhu Nhu tại một cái trong suối nước nóng ngâm, còn thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Hắn ngược lại là không có gì, nhưng hắn không muốn để cho tam đệ tử quấn vào cùng hai tên đạo lữ đệ tử tu la trong tràng. Cũng là vì tam đệ tử cân nhắc, mau chóng rời đi mới được. Nghĩ tới đây, Trần Huyền Nhất vội vàng từ trong ao thoát ra, tiện tay phủ thêm tố đan Nhu đưa tới bộ đồ mới. Nhu Nhu, vi sư đi trước. Một hồi gặp. Nói, Trần Huyền Nhất liền định đi tới cửa. Nhưng hắn chợt nhớ tới đi cửa lời nói, sẽ bị hai tên đệ tử phát hiện. Khẩn cấp phía dưới, hắn thấy được tố đan Nhu chui vào cửa sổ. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đưa tay khoác lên phía trên, thuận thế nhảy ra ngoài. Ân, giống như chỗ nào không đúng lắm. Nhảy cửa sổ điểm này, thật đúng là thành sư môn truyền thống a. Ngay cả hắn kẻ làm sư tôn này cũng bắt đầu nhảy cửa sổ. Kỳ quái, sư môn truyền thống tăng lên. Trần Huyền Nhất chân trước vừa đi, Khương Ngưng Huyên liền chân sau liền vào. Ân, sư tôn không tại. Nhu Nhu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư tôn đi nơi nào? Nàng đối với trong nước Tố Đan Nhu hỏi. Tố Đan Nhu dùng đến 10 phần đoán trách ánh mắt, nhìn xem đại sư tỷ. Vừa rồi sư tôn đối với nàng được ngữ khí, thần sắc tuyệt đối là động tâm. Chỉ cần Khương Ngưng Huyên lại đến chậm chút, chỉ sợ sư tôn đã đem câu nói kia nói ra. Không cần bất luận cái gì cân nhắc, chỉ cần sư tôn đối với nàng có nhu cầu, nàng hội dốc hết toàn lực được thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không có một chút do dự. Cảm tạ thời gian sẽ không chiếu cố tặng trà sữa. Chương 86. Mỗi ngày hướng sư đệ tử thường ngày, tuyệt thế chân bảo. Mặc dù bị hỏng chuyện tốt, nhưng Tố Đan Nhu nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì hôm nay, nàng phát hiện sư tôn vậy mà tại khao khát nàng. Cái này trước kia, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù không biết sư tôn vì cái gì sản sinh biến hóa, nhưng cái này tóm lại là tin tức tốt. Xem ra, nàng khoảng cách đạp đổ sư tôn, chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần một lần nữa, sư tôn tuyệt đối sẽ không chống đỡ được nội tâm dục vọng. Đối với Khương Ngưng Huyên tra hỏi, Tố Đan Nhu trả lời, sư tôn hắn, khi ta tới liền đã đi. Khương Ngưng Huyên mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem nàng. Thật, ta làm sao như thế không tin đâu. Mặt của ngươi vì cái gì như vậy đỏ a? Nàng nghi kỵ dò hỏi. Tố Đan Nhu có chút trột dạ che giấu, nước suối nước nóng quá nóng. Đỏ mặt rất bình thường đi. Chăm chăm Khương Ngưng Huyên cẩn thận nhìn chằm chằm Tố Đan Nhu thần sắc, phản phất là muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Tốt ta, cố mà làm tin tưởng ngươi. Ngươi trước tẩy đi, ta ra ngoài tìm sư tôn. Nàng không có việc gì rời đi trong phòng suối nước nóng. Tố Đan Nhu nhẹ nhàng thở ra. Nàng tốt xấu hay là cùng các sư tỷ ước định qua công bằng cạnh tranh, sư tôn nếu để cho các nàng biết mình không tuân thủ ước định, quả thật có chút không tốt lắm. Tố Đan Nhu không biết là, kỳ thật quy củ này các sư tỷ đã sớm phá vỡ đã không biết bao nhiêu lần. Từ trong ao đi ra, Tố Đan Nhu vừa dự định rời đi, lại vừa hay nhìn thấy sư tôn cởi ra quần áo. Ma xui quỷ khiến bên dưới, Tố Đan Nhu giống như mê muội bình thường, cầm quần áo nhặt lên. Quả nhiên, bởi vì sư tôn ra quá nhiều mồ hôi nguyên nhân, trên quần áo có 10 phần nồng đậm sư tôn mùi thơm cơ thể hương vị. Loại hương khí này, đối với nàng tới nói, quả thực là tự nhiên mị. Nàng ôm quần áo, miệng lớn được hút một chút. Nàng phủ lấy tím quần tất trắng hai chân, không ngừng được run rẩy. Sắp không cách nào suy tư. Nàng ôm quần áo, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tại phát hiện không có người sau, nàng mới lặng lẽ meo meo đem nó giấu ở trong nhận chứa đồ. Đây là bảo bối tới. Cầm bao nhiêu linh thạch cũng không cho đổi. Trần Huyền Nhất rời đi trong phòng suối nước nóng sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trên quảng trường đi đến. Thật là, hắn kẻ làm sư tôn này lúc nào làm việc đều muốn có đệ tử. Rất mất mặt thật sao? Bất quá loại chuyện này, thật đúng là không có cách nào. Hắn cũng không thể một bên ôm Tố Đan Nhu, vừa hướng Khương Ngưng Huyên nói: "Người tới vội vặn, thật sự là quá bất hợp lý." Đi vào trên quảng trường, Trần Huyền Nhất gặp Hồ Nhã Nhã đang tính tọa tu hành, hay là nhị đệ tử đáng tin cậy chút, không có cả ngày cùng đại đệ tử lêu lổng. "Sư tôn ngài đi làm cái gì? Làm sao quần áo cũng không mặc tốt? Ngài sẽ không phải cùng Nhu Nhu yêu đương vụ trộm, sau đó bị đại đệ tử phát hiện, cho nên lung tung chụp vào hạ y phục liền ra đi." Hồ Nhã Nhã gặp sư tôn ngồi tại nàng bên cạnh, đưa tay giúp sư tôn chỉnh lý quần áo, buộc lại nút thắt, đồng thời vừa cười vừa nói: Phát dục thành thục thân thể đưa cho nàng tràn đầy nhà ở thê tử đặc chất. Không thể không nói, nhị đệ tử bắn có chút chuẩn xác, nhưng chỉ đúng phân nửa. Hồ Nhã Nhã giúp sư tôn chỉnh lý tốt quần áo sau, một bàn tay bưng lấy sư tôn gương mặt, đôi mắt đẹp thâm tình nói ra, "Sư tôn, ngài nếu là có không giải quyết được dục vọng, tìm đến Nhã Nhã liền tốt. Có thể tuyệt đối không nên khi dễ các sư muội a." Nàng mười phần xinh đẹp phát ra tràn ngập dụ hoặc tính thanh âm. Sau lưng thật dài đôi cáo cũng bọc lại sư tôn toàn thân. "Chờ chút, ngươi đang nói cái gì đồ vật a?" Trần Huyền Nhất kinh ngạc nhìn nàng. Chính mình lúc nào tại đệ tử trong mắt biến thành dục cầu bất mãn, thậm chí cầm thú đến làm ra đối với ngây ngô đệ tử hạ thủ sư tôn. Hắn tuyệt đối không có tốt ta. Hắn nhưng là thương yêu nhất đệ tử sư tôn, làm sao lại bỏ được đối với đệ tử làm chuyện không tốt? A, cấp độ kia Nhu Nhu trở về ta hỏi nàng một chút. Hồ Nhã Nhã cười xấu xa nói đạo. Trần Huyền Nhất liên tục khoát tay. Hay là tạm biệt. vô luận mới vừa rồi là bởi vì cái gì hai người ôm ở cùng một chỗ, nhưng chúng quy là tiếp hôn. Loại chuyện này rất khó nói rõ ràng. A Hồ Nhã Nhã lại hồ nghi truy vấn, vì cái gì không được? Sư Tôn trong lòng hư. Hồ Nhã Nhã cùng Sư Tôn dán rất gần, khóe môi cơ hồ đều nhanh dán vào Sư Tôn bên hai. Trần Huyền Nhất rốt cục chống cự không nổi áp lực, không cầm được đỏ bừng mặt. Nhìn thấy Sư Tôn cái phản ứng này, Hồ Nhã Nhã lúc này mới chịu hài lòng buông tha hắn. Thôi, đệ tử tin tưởng Sư Tôn. Tin cái quỷ, hai người bọn hắn tuyệt đối có chút chuyện gì. Bất quá nàng không quan tâm. Nàng chỉ cần thấy được Sư Tôn đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng, liền thỏa mãn. Thẹn thùng Sư Tôn, trong lòng nàng đơn giản đẹp mắt tới cực điểm a. Thật là, một hồi không nhìn ngươi, ngươi liền đùa giỡn Sư Tôn. Khương Ngưng Nguyên đang tìm Sư Tôn tìm một vòng sau, cuối cùng lại về tới quảng trường. Nhìn xem Sư Tôn bị bôi cáo bao vây lấy thẹn thùng bộ dáng, không cần nghĩ, Hồ Nhã Nhã khẳng định lại đối Sư Tôn sử dụng cái gì mị hoặc kỹ năng. Sao có thể gọi đùa giỡn đâu? Ta chỉ là cùng ta tương lai phu quân giao lưu tình cảm thôi. Hồ Nhã Nhã gặp đại sư tỷ đến, không chỉ không có buông ra ôm Sư Tôn tay, ngược lại là ôm chặt hơn. Phản phất là đang cố ý trêu tức nàng một dạng. Phu quân ngươi, cái kia rõ ràng là ta, ngươi chỉ có thể làm tiểu. Khương Ngưng Huyên phồng lên miệng nhỏ, hờn dỗi giống như ôm Sư Tôn mặt. Trần Huyền Nhất cảm thụ được bị hai cỗ mềm mại bao khỏa cảm giác, không biết nên hưởng thụ hay là lo lắng. Hưởng thụ là loại này thiên đường giống như đãi ngộ thế gian không có người thứ hai có. Lo lắng vâng, cái này về sau nếu là thật thiết lập hôn lễ đến, thật là có chút phiền phức. Các ngươi nhanh để Sư Tôn không thể thở nổi. Tố Đan Nhu mới từ trong phòng tắm đi ra, thấy cảnh này vội vàng ba bước cũng hai bước chạy tới, đem hai người kéo ra. Hai người đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá xem ở tam đệ tử cũng chỉ đành buông tay. Trần Huyền Nhất gặp các đệ tử người đã đông đủ, chuẩn bị bắt đầu một ngày dạy học. Huyên Nhi cùng Nhã Nhã đều đột phá đến nguyên anh cảnh, các ngươi đối luyện một chút, vi sư chỉ đạo các ngươi công pháp không đủ. Khương Ngưng Huyên cùng Hồ Nhã Nhã nghe theo Sư Tôn chỉ thị, riêng phần mình đi vào trên quảng trường đối lập mà đứng. Khương Ngưng Huyên đầu tiên là đối với Hồ Nhã Nhã không người thi lễ một cái. Xin chỉ giáo, an bụng hồ yêu. Hồ Nhã Nhã cũng không chút nào yếu thế. Đã nhường, an bụng sư tỷ. Hai người nhìn về phía đối phương trong không khí, phản phất có điện hoa lấp lóe. Rõ ràng một trận phổ thông đối luyện, đột nhiên bốc cháy lên mùi thuốc nổ. Trần Huyền Nhất nhìn xem hai người trạng thái, luôn cảm giác trận này đối luyện còn giống như sen lẫn tư tình a. Bắt đầu. Theo Trần Huyền Nhất ra lệnh một tiếng, hai tên đệ tử riêng phần mình xông thân giết ra. Khương Ngưng Huyên thả ra đại nhật viêm dương quyền, tại cùng cảnh giới tu sĩ ở trong đã vô địch thủ. Nhưng khi gặp được đồng môn sư muội thời điểm, mọi người tu hành ngang cấp công pháp, nàng không chiếm được dư thừa tiện nghi. Hồ Nhã Nhã thiên ti vạn lũ giống như quỷ mị chiếm cứ giữa sân, tại nhiễu loạn Khương Ngưng Huyên tầm mắt đồng thời, từ nhiều cái phương hướng giết ra. Cảm tạ ước lấy như thế nào tặng hoa tươi cùng linh cảm bảo con động. Cảm tạ cảm tạ. Chương 87. Dạy bảo đệ tử tu hành, Khánh Tiên Tiết đến mức một mực chuyên chú vào tiến công Khương Ngưng Huyên, tại lúc này cũng chỉ có thể chuyển thành phòng ngự. Hai người trong lúc nhất thời không phân cao thấp, đánh cái người đến ta về. Mà Trần Huyền Nhất cũng cẩn thận nhớ kỹ hai người phóng thích chiêu thức lúc không đủ, tại hai người riêng phần mình tiến công đồng thời, ở phía dưới mở miệng nhắc nhở. Huyên mà, phóng thích đại nhật viêm dương quyền thời điểm, phải chú ý linh lực từ lục kinh mạch bên trong điều động, đừng như cái mãng phu mở dạng. Nhã Nhã, phóng thích chiêu thức đồng thời đừng quên lợi dụng chính mình mềm dẻo thân hình, toàn phương diện rào sát địch nhân, còn có. Trần Huyền Nhất cắm cái eo, nhìn xem phía trên chiến đấu. Các đệ tử mỗi đạo nhìn như không chê vào đâu được công kích, trong mắt hắn đều là trăm ngàn chỗ hở. Tố Đan Nhu mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem hai tên sư tỷ chiến đấu. Mặc dù nàng hiện tại cũng có năng lực chiến đấu, nhưng là muốn trở thành cùng hai tên sư tỷ loại trình độ này còn kém xa lắm. Trần Huyền Nhất đang dạy qua đối luyện bên trong hai người sau, lại đưa tay vuốt vuốt bên cạnh Tố Đan Nhu đầu. Chầm chậm, lấy đan lô đến, ngươi có khác biệt phương hướng tu hành cần luyện tập. Tố Đan Nhu nghe được sư tôn lời nói sau, vui vẻ nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng không có cách nào giống hai tên sư tỷ cao như vậy cường độ chiến đấu, nhưng nàng có thể dựa vào luyện đan ở sau lưng duy trì mọi người. Cứ việc ba người các nàng thường xuyên tại sư tôn quyền sở hữu trong chuyện này tranh luận không ngớt, nhưng ở trên đại thể vĩnh viễn một trái tim, đều muốn là đối phương tốt, sẽ không xen lẫn bất luận cái gì tư tình. Mà lại, đừng nhìn các nàng tranh không ngừng, nếu quả thật đến không cách nào lựa chọn thời điểm, các nàng cũng là có thể làm được lùi lại mà cầu việc khác, làm cái nhỏ cũng không thành vấn đề. Dù sao, có thể hầu ở sư tôn bên người như vậy đủ rồi. Nhưng là, còn chưa tới ngày đó lời nói, vậy coi như phải thật tốt tranh giành. Cuối cùng hoa rơi tay người nào, còn có nói đâu. Trần Huyền Nhất cùng Tố Đan Nhu ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt triệu hoán ra một cái cự đại tinh thần đan lô. Trần Huyền Nhất trước từ tinh thần đan quyết ở trong đơn giản nhất liệu thương đan bắt đầu, lại đến khí huyết đan, bộc phát đan, đột phá đan, từng cái dạy nàng luyện chế. Tố Đan Nhu là gần với hắn người sư tôn này luyện đan thiên tài, tất cả đan pháp vừa học liền biết. Chỉ bất quá Tố Đan Nhu thường xuyên tại khi luyện đan, vụ trộm ngắm trộm Trần Huyền Nhất cổ áo dò dỉ ra cơ bụng, thèm đều nhanh chảy ra nước bọt. Trần Huyền Nhất nhiều lần nhắc nhở nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cứ như vậy, Trần Huyền Nhất đối với ba tên đệ tử tiến hành duy trì một ngày dạy bảo. Cuộc sống như vậy là Trần Huyền Nhất cùng các đệ tử trung đụng dọc chính. Liên tiếp lại qua mấy ngày, ba tiên đệ tử đã đem riêng phần mình công pháp thức thứ nhất luyện tập thuần thục. Sau đó có thể đến thử học tập riêng phần mình công pháp thức thứ hai. Hệ thống đưa tặng công pháp, mỗi lớp 10 thức, lực phá hoại đều sẽ tăng cường càng nhiều. Nguyên bản chiêu thức cũng đã đầy đủ doa người, tại tinh tiến không dám tưởng tượng uy lực khủng bố đến mức nào. Một ngày này, Trần Huyền Nhất đang một mực dạy bảo đệ tử đến tối thời điểm, Diệp Mộ Vân đông nhiên đến nhà bái phòng. Đông đảo tỷ, nhanh ngồi nhanh ngồi. Khương Ngưng Huyên đối với bay tới Diệp Mộ Vân hưng phấn ngất nói. Mọi người tốt. Diệp Mộ Vân phi thân rơi xuống đất, đối với mỗi người hành lễ chào hỏi. Trần Huyền Nhất ngồi tại trước bàn đá, cho Diệp Mộ Vân rót chén trà. "Mộ Vân, đến nếm thử bản tọa cùng tam đệ tử cùng một chỗ nghiên cứu dược trà, uống có trợ giúp tăng cao tu vi." Diệp Mộ Vân đầy người hiếu kỳ cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một miếng. Lập tức một loại thần thanh khí sảng cảm giác tràn ngập đầu óc của nàng, trước kia ngộ không hiểu công pháp sai lầm, đều tại lúc này rõ ràng đứng lên. Cái này uống một ngụm liền có thể ngộ đạo lá trà, không chút nào thấp hơn đỉnh cấp chân bảo. Loại bảo vật này, Thượng Tôn đại nhân vậy mà tiện tay liền ban cho nàng. Thượng Tôn đại nhân đơn giản quá hào phóng. Cùng loại bảo vật này so sánh, nàng cung phụng cho Thượng Tôn cái kia mấy vạn linh thạch, lại tính là cái gì? Không đủ, căn bản không đủ a, nếu không đem toàn tông môn đệ tử trên tay linh thạch đều vơ vét tới cho Thượng Tôn đại nhân tốt. Diệp Mộ Vân thật tình không biết, chỗ này vị bảo vật, bất quá là Trần Huyền Nhất cùng tam đệ tử tiện tay chế ra sản phẩm thôi. Huống hồ bọn hắn muốn là thiên phú kinh người, chính mình uống đều không có cái gì tăng lên. Không nghĩ tới cho Diệp Mộ Vân, vậy mà hiệu quả sẽ tốt như thế. Mộ Vân, lần này tới thế nhưng là có việc. Không có chuyện, liền bồi bản tọa uống nhiều hội trà đi. Trần Huyền Nhất cười ôn hòa nói đạo. Có thể cùng Diệp Mộ Vân ở chung một chỗ, Trần Huyền Nhất tự nhiên cũng là vui vẻ. Chỉ bất quá nàng bình thường có tông môn sự vụ phải xử lý, cho nên rất ít hơn tới tìm hắn. Nghe được Thượng Tôn đại nhân nhắc nhở, Diệp Mộ Vân lúc này mới nhớ tới chính sự. A, là như vậy. Tông môn muốn cử hành 10 năm một lần khánh tiên tiết, muốn hỏi một chút Thượng Tôn đại nhân muốn hay không tham gia. Trần Huyền Nhất nghe xong, hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng bên cạnh đệ tử. Khánh tiên tiết, đó là vật gì? Tố Đan Nhu giải thích nói, cùng loại thế gian tết xuân một dạng đồ vật, tu sĩ cũng là cần nghỉ ngơi, đương nhiên cũng sẽ có ngày lễ. Tại một ngày này bên trong, các tu sĩ buông xuống trong tay làm việc, chúc mừng 10 năm này tiến bộ, giao lưu riêng phần mình, cố gắng thành quả. Nói trở lại, sư tôn của chúng ta cho tới bây giờ không có làm qua ngày lễ đâu. Hồ Nhã Nhã xen vào nói, chúng ta sư môn nhiều nhất thời điểm liền 9 người, này làm sao xử lý ngày lễ? Khương Ngưng Huyên nghe được ngày lễ hai chữ, lúc này tới hào hứng. Ngày lễ? Có ăn món a? Diệp Mộ Vân gật đầu cười. Đương nhiên là có, mỗi cái Ngọc Nữ Tông đệ tử đều sẽ tham dự lần này ngày lễ. Cũng sẽ có rất nhiều bắt chước dân gian chúc mừng hoạt động, tỉ như hội bày quầy bán hàng, quà vật bánh ngọt, các loại xem như giữa các tu sĩ thể nghiệm và quan sát thế gian dân tình, không quên sơ tâm. Khương Ngưng Huyên kích động vỗ sư tôn bà bay. Sư tôn, ta muốn đi, ta muốn đi, ta muốn đi. Không cần tu hành còn có mỹ thực ăn một ngày, đây quả thực không nên quá thoải mái a. Đại đệ tử vẫn luôn là như thế có sức sống, khi Diệp Mộ Vân mở miệng một khắc này, Trần Huyền Nhất liền nghĩ đến sẽ có kết quả này, hắn nhìn về phía Hồ Nhã Nhã cùng Tố Đan Du. Các ngươi đâu? Muốn đi a? Hồ Nhã Nhã nghe xong, suy tư một chút. Cùng người yêu cùng một chỗ dạo phố, đây không phải chỉ có tình yêu cùng nhật kỳ đạo lữ mới có thể làm sự tình nha. Căn bản là không có cách cự tuyệt a. Nàng không nói hai lời trực tiếp nhẹ gật đầu. Tố Đan Du gặp hai tên sư tỷ đều đồng ý chính mình cũng lập tức nhẹ gật đầu. Không vì cái gì khác, nếu như cho hai tên sư tỷ cùng sư tôn ở chung không gian, cái kia không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Thú hổ, nàng cũng rất muốn cùng sư tôn cùng đi ra chơi. Ba tên đệ tử ý kiến thống nhất, Trần Huyền Nhất cũng quyết định kết quả. Vậy liền định như vậy, chúng ta cũng tham gia. Diệp Mộ Vân nghe xong, vui vẻ con người đều có chút run rẩy. Cái này khó được cùng Thượng Tôn đại nhân bơi chung chơi cơ hội, rốt cục bị nàng nắm chắc. Vậy liền nói xong rồi, trời tối ngày mai, chúng ta tại nghị hội cửa phòng miệng gặp. Thượng Tôn đại nhân, tại hạ trước không quấy rầy ngài. Nói đi, nàng liền vội vã cáo biệt Trần Huyền Nhất. Phải nhanh trở về chọn lựa y phục, nhất định phải vẽ lên một cái mỹ mi trang, làm trên tôn đại nhân không rời mắt nổi loại kia.